Chương 461, tình thế khó xử, Diệp Khải lựa chọn, chương 461, tình thế khó xử, Diệp Khải lựa chọn. Trang. Lục Nhan Vân cảm xúc kích động giống to, lần trước tại quán bar, A Hà đùa giỡn Liễu Như Yên cho nên ngươi một mực ghi hận trong lòng, ngươi hận không thể A Hà chết, ngươi cho rằng ngươi chẳng sao? Ta đều nhìn thấu. Lời này để cho tức giận Diệp Húc sắc mặt rất khó nhìn, trong lúc nhất thời cũng không trả lời nổi. Trên thực tế, hắn chính xác nghĩ A Hà chết, bởi vì hắn rất yêu Liễu Như Yên không thể chịu được người khác khi nhục Liễu Như Yên. Năm đó ở Diệp gia, Diệp Vũ Huyên bạn trai đùa giỡn Liễu Như Yên lấy hắn khỏe mắt ngay phải trả tính tình, sau đó cũng báo thủ. Nhưng mà A Hà khác biệt à, là Lục Nhan Vân bạn gái à, dù là Diệp Húc muốn lộng chết A Hà, nhưng cũng tuyệt không phải bây giờ. Lục Nhan Vân, ta không biết ngươi vì sao lại nghĩ tới phương diện này, nhưng mà ngươi bây giờ cảm xúc rất không ổn định, việc này chờ qua mấy ngày bàn lại. Diệp Húc dứt khoát cũng sẽ không giải thích, mệnh lệnh bảo tiêu đổi người, đem bọn hắn ném ra Đông Húc tập đoàn. Diệp Húc, ngươi chột dạ, ngươi không dám trả lời ta, ngươi sợ hãi, ngươi chờ à, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Nhan Vân bên người bảo tiêu nhân số không nhiều, tự nhiên ngăn không được Diệp Húc người, giống như mèo con bị bắt lấy, ném ra Đông Húc tập đoàn. Phanh. Diệp Húc tức giận một quyền nện ở trên bàn, sắc mặt hắn âm trầm suy nghĩ, ai ngờ càng nghĩ càng thấy phải kinh khủng. Hắn không biết Lục Nhan Vân là bị ai nhắc nhở, lại có thể nghĩ đến hắn, nhưng mà, nếu như là Diệp Giản Thần âm thầm an bài đâu? Diệp Giản Thần vô thanh vô tức ám sát A Hà, giá họa tại trên đầu của hắn, lại bảo vệ thế vận hội Olympic nhà tài trợ danh lệch, lại để cho Lục Nhan Vân đâm lưng hắn. Hảo một chiêu nhất tiễn xong điều a. Nếu như mình ngờ tới là chính xác, cái kia cùng Diệp Giản Thần chênh lệch vẫn còn rất rất lớn, đang bố trí bên trên, cách cục bên trên, tầm mắt bên trên, hai người không cùng một đẳng cấp. Đặc biệt là nghĩ đến mình trước kia, gặp chuyện chỉ tìm người mạch tới đỉnh, phát cáo vân vân, tiếp tục như vậy, đấu thế nào qua Diệp Giản Thần a? Bác sĩ cùng y tá lúc này cũng chạy tới, đang cho Liễu Như Yên cùng Diệp Khải băng bó vết thương. Diệp Khải nhìn xem sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói Diệp Húc, trong lòng cũng là rất phức tạp. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn ngờ tới chắc chắn là Diệp Giản Thần đang làm cho quỷ, Diệp Giản Thần lại một lần để cho Diệp Húc bị thua thiệt. Mà bây giờ Diệp gia cùng Lương gia đều ngã xuống, chỉ có Diệp Húc tại chống đỡ kỳ, làm chủ tâm cốt. Nếu như Diệp Húc đều ngã xuống, nên đón bọn hắn khẳng định là tối tăm không ánh mặt trời, thời gian khổ cực. Ai? Diệp Khải thở dài một tiếng, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng bọn họ hai huynh đệ lâu a. Bởi vì dựa vào trước kia chuyện cũ, hắn cảm thấy Diệp Húc căn bản đấu không lại Diệp Giản Thần. Đương nhiên, lời nói này hắn không dám nói ra, miễn cho đả kích Diệp Húc lòng tự tin. "Cha, ngươi thở dài cái gì?" Diệp Húc nghe được Diệp Khải thở dài âm thanh, quay đầu nhìn lại. "Tiểu Húc à, ngươi trước mắt đã rất thành công, kỳ thực à, nếu có thể, hay là chớ cùng Diệp Giản Thần đấu tốt hơn." Diệp Khải do dự một chút, vẫn là khuyên một tiếng. Mặc dù hắn biết những lời này sẽ để cho Diệp Húc rất không cao hứng, nhưng vì nhi tử an toàn, hắn chung quy vẫn là nhịn không được. "Cha, ngươi nghĩ như thế nào a, ta là con của ngươi a, mà hắn, một cái con hoang mà thôi." Quả nhiên, Diệp Húc mặc dù không có phát cáu, nhưng lộ ra rất không cao hứng. Diệp gia, Lương gia, ngoại công bà ngoại, nhị cứu cứu tiểu cứu cứu bọn hắn đều bị Diệp Giản Thần hại, chúng ta còn có thể làm bộ cái gì đều không thấy được sao? Cha, ngươi quá bất ức, quá túng, lại nói, sợ rằng chúng ta không đối phó hắn, Diệp Giản Thần lại sẽ bỏ qua chúng ta. Diệp Khải nghe xong, trả lời không được. Nhưng mà trong trực giác của hắn, Diệp Giản Thần sẽ lại không đối phó Diệp gia, chỉ là đối phó sẽ Lương Thải Lệ cùng Diệp Húc mà thôi. Còn có nhị tỷ bị xe đụng chuyện, ngươi cũng có thể xem như không có thấy. Diệp Húc tiếp tục nói, ta biết Diệp Giản Thần là ngươi cùng Tiêu Ngọc sinh hải tử, ngươi đối với Tiêu Ngọc rất ấy náy, cho nên đem cái này ấy náy đặt ở trên thân Diệp Giản Thần. Nhưng mà Diệp Uyển Nhu cũng là con gái của ngươi à, ngươi không thể bất công như vậy, cái gì đều hướng về Diệp Giản Thần. Tốt, ta cùng với Diệp Giản Thần chuyện, ngươi đừng đúng tay, bằng không ta liền cùng mẹ mở dạng, về sau không còn để ý ngươi, để cho Diệp Giản Thần cho ngươi dưỡng lão à. Diệp Húc sau khi nói xong, lạnh lùng rời đi phòng họp. Trong lòng Diệp Khải hế ẩm, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến khoẹt miệng cuối cùng vẫn nhịn được. Kỳ thực hắn hiểu được, Diệp Húc cho hắn hai lựa chọn, là lựa chọn Diệp Giản Thần vẫn là lựa chọn hắn Diệp Húc. Nếu như lựa chọn Diệp Húc, cái kia mặc kệ Diệp Húc làm cái gì, Diệp Khải đều muốn đi ủng hộ. Đây là một cái tình thế khó xử lựa chọn. Cứ việc Diệp Khải đối với Diệp Giản Thần có rất nhiều ấy nấy, nhưng cuối cùng tại hai đứa con trai ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn Diệp Húc. Thiên Nam, đây là chúng ta duy nhất cơ hội trở mình. Hai tử rất nhanh liền ra đời, ta không muốn nhân sinh của hắn cái gì đều so với người khác kém. Hơn nữa cha mẹ ngươi cũng không chịu hỗ trợ, sở dĩ làm phụ thân, ngươi nhất định muốn cố gắng. Trên xe, Diệp Khả Nhi nắm Giang Thiên Nam tay, rất nghiêm túc dặn dò, nếu như ngươi cảm thấy làm không được, vậy cái này hài tử liền không sinh, qua mấy năm lại dự định muốn hài tử a? Đừng a, đây chính là con của chúng ta a. Giang Thiên Nam rất khẩn trương, kiên định nói, yên tâm đi, ta sẽ cho hài tử một cái ưu việt gia đình, cha mẹ bên kia không giúp đỡ, đến lúc đó hài tử sau khi xuất thế liền không nhận bọn hắn. Kỳ thực, mặc dù Giang Thiên Nam cùng Diệp Khả Nhi bị tước đoạt Giang gia thực quyền, nhưng bọn hắn mỗi tháng tiền xài vật vẫn là rất nhiều, có trên dưới 100 vạn. Nhưng mà, bọn hắn mong muốn càng nhiều. Ân, vậy liền hảo hảo chắc chắn cơ hội lần này a. Diệp Khả Nhi đem đầu tựa ở Giang Thiên Nam trên bờ vai, đối với tương lai cũng tràn đầy ước mơ. Nếu như chuyện lần này có thể thành công, Đông Húc tập đoàn đem sáng tạo một cái thể dục nhãn hiệu, từ nàng cùng Giang Thiên Nam tới trường quản, đến lúc đó, bọn hắn liền có trở mình tiền vốn. Không bao lâu, xe tại một chỗ hào hoa biệt thự phía trước dừng lại, có quản gia mở ra môn, nên đón Giang Thiên Nam hai người. "Tạ Tam thúc đâu?" Giang Thiên Nam hướng về phía quản gia hỏi. "Lão gia ở bên trong chờ đây, mời đi theo ta." Quản gia mang theo Giang Thiên Nam hai người tiến vào biệt thự, tiếp đó thẳng đến một căn phòng bên trong. Chỉ thấy gian phòng rất lớn, lắp ráp màu sắc cổ xưa trầm hương, vách tường, giá sách đều bày đầy đồ cổ tranh chữ những vật này, một cái mang theo kính mắt, vóc dáng thon gầy trung niên nhân đang nhìn kỹ trong tay hỏa điện ngọc. Hắn chính là Giang Thiên Nam Tam Thúc, Giang Long. Tam Thúc. Giang Thiên Nam chào hỏi một tiếng. Thiên Nam tới, Khả Nhi cũng tới a, ngồi. Trung niên nhân thả ra trong tay hỏa điện ngọc, gọi Giang Thiên Nam hai người ngồi xuống, cho bọn hắn châm trà, như thế nào như thế có rảnh đến chỗ của ta a, cha ngươi biết không? Hắn rõ ràng biết Giang Thiên Nam chuyện, dường như đang Giang gia đã không có thực quyền. Tam Thúc, cùng ta cha biết có quan hệ gì nha, ta chính là tới thăm ngươi, ta nhớ ngươi làm a. Giang Thiên Nam cười ha hả nói. Ngươi nha, từ nhỏ liền miệng ngọt, biết nói chuyện. Giang Long cười mắng một tiếng, tiếp đó cầm lấy trên bàn uống trà một ngụm, nói đi, tìm Tam Thúc có chuyện gì, chúng ta thân thích ở giữa, cũng không cần khách sáo như thế. Là như vậy, Tam Thúc lần trước nhắc nhở ta nói rồi hội đồng Olympic cùng địa thần trang phục hợp tác chuyện. Giang Thiên Nam cũng cầm ly trà lên uống một ngụm, nhìn như thuận miệng giống như nói. Việc này, ta đã biết, bên kia đã cùng địa thần trang phục hợp tác, Diệp Giản Thần A, vẫn có chút môn lộ A. Giang Long có ý riêng. Giang Thiên Nam đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn mà thôi, bằng không Diệp Giản Thần địa thần trang phục chưa hẳn có thể thành công. Đương nhiên, sự tình đã xảy ra, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hôm nay tôi à, còn có một việc muốn cầu Tam Thúc hỗ trợ. Nói xong, hắn đem một tờ chi phiếu để lên bàn, xê dịch về Giang Long bên kia, chương 462, liên lụy Đông Húc tập đoàn thuyền, chớ để lộ phong thanh, chương 462, liên lụy Đông Húc tập đoàn thuyền, chớ để lộ phong thanh. Giang Long khỏe mắt liếc một cái, gặp chi phiếu là 5000 vạn, chuyện này với hắn tài sản mà nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Đương nhiên, hắn cùng với Giang Thiên Nam thân thích về thân thích, vô duyên vô cớ đưa lên 5000 vạn, cái này hơn phân nửa là có chuyện gì muốn cầu hắn. Thiên Nam, cha ngươi tính tình ngươi cũng quen thuộc a, Tam Thúc a, không giúp được ngươi. Giang Long còn tưởng rằng Giang Thiên Nam là nghĩ hắn đứng ra đi cầu tình, muốn về đến Đại Giang thực nghiệp việc làm. Tam Thúc, không phải Giang gia chuyện, là có liên quan Diệp Giản Thần địa thần trang phục chuyện, ta nghe nói Tam Thúc buôn bán bên ngoài sinh ý làm được rất lớn, ở nước ngoài trang phục nghiệp có rất lớn ngữ quyền. Giang Thiên Nam liếm láp khuôn mặt cười nói, cho nên ta nghĩ Tam Thúc đứng ra chuẩn bị một chút, để cho nước ngoài những cái kia sợi tổng hợp công ty không cùng địa thần trang phục hợp tác. Giang Long khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, ngươi nói là đột mở hiệu hiệu, hỗ lần những thứ này quốc tế sợi tổng hợp nhãn hiệu. Hắn làm buôn bán bên ngoài buôn bán, cùng Liên minh châu Âu EU bên kia hợp tác rất sâu, cùng nhiều nhà đỉnh cấp sợi tổng hợp công ty cũng có hợp tác. Không tệ, chính là những thứ này. Giang Thiên Nam gật đầu, ta xem qua địa thần trang phục cùng ba ủy hội hợp đồng hợp tác, đối phương không cần quốc nội sợi tổng hợp, chỉ đích danh muốn nước ngoài nổi tiếng, cho nên ngươi ra mặt, địa thần trang phục tại trên nguyên vật liệu liền sẽ bị kẹt lại, đến kỳ cũng giao không được hàng, vi phạm hợp đồng, mà nếu như Diệp Giản Thần bí quá hóa liệu, lấy quốc nội sợi tổng hợp theo thứ tự hàng đái, đến lúc đó bị điều tra ra sau, danh dự của hắn khẳng định muốn chịu ảnh hưởng. Giang Long nghe xong biết rõ ý gì, sầm mặt lại, Thiên Nam à, ngươi cái này nhưng không được à, đang lúc sinh ý đang lúc cạnh tranh, sao có thể làm những sự tình này đâu. Nói xong đem mặt bàn chi phiếu đẩy trở về, việc này à, Tam Thúc không giúp được ngươi, không phải Tam Thúc nói ngươi, người làm ăn à, hòa khí sinh tài, ngươi luôn cùng Thiên Thần tập đoàn đấu cái gì à, đấu tới đấu lui, lương bại câu thương. Rất rõ ràng, Giang Nghị đã từng nói với hắn Giang Thiên Nam cùng Diệp Giản Thần ăn tết chuyện. Ý nghĩ của hắn cùng Giang Nghị một dạng, Giang Thiên Nam còn quá trẻ khí thịnh, cùng Phương Nam nhà giàu nhất đấu, cái này có gì hiếu chiến à. Sau đó, hắn lại cầm lấy mặt bàn chén trà, khẽ vuốt nắp trà, đây là bưng trà tiễn khách gì tứ. Giang Thiên Nam tự nhiên xem hiểu ý gì, hắn cũng không có lấy đi mặt bàn chi phiếu, mang lên Diệp Khả Nhi cùng rời đi, vừa đi vừa nói, Tam Thúc à, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, bởi vì Đông Húc tập đoàn nghị sáng tạo một cái thể dục nhãn hiệu, từ ta làm tổng giám đốc, ta muốn kéo Tam Thúc nhập cổ phần đâu. Đông Húc tập đoàn a, Tam Thúc hẳn là tương đối rõ ràng, tài đại khí thô, cũng không phải cái gì người đều có thể vào cổ. Bây giờ a, ta thế nhưng là thay Tam Thúc bắt cầu giật dây đâu. Nói xong lúc, hắn đã chạy tới cửa chính. Giang Long sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn sợ dĩ không giúp đỡ, là bởi vì không muốn đắc tội Diệp Giản Thần, nhưng là bây giờ tình huống rất khác biệt, ra mặt là Đông Húc tập đoàn. Ý vị này, trên mặt bàn 5000 vạn chi phiếu cũng không trọng yếu là có thể cùng Đông Húc tập đoàn hợp tác. Căn cứ hắn biết, cái này Đông Húc tập đoàn bối cảnh là phương Bắc một trong tứ đại tài phiệt, hậu trường cứng đến nỗi rất, nếu như có thể cùng Đông Húc tập đoàn hợp tác, đối với hắn sinh ý tuyệt đối có trợ giúp. Thiên Nam, chờ một chút. Giang Long gọi lại Giang Thiên Nam. Giang Thiên Nam tựa hồ biết Giang Long sẽ gọi hắn, mang theo Diệp Khả Nhi mỉm cười đi về tới. Giang Long cho Giang Thiên Nam lại ngược một ly trà, việc này, ngươi không có lừa gạt Tam Thúc a. Tam Thúc, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi à, cũng liền ngươi là ta Tam Thúc, đổi một người cũng không có chỗ tốt này đâu, lại nói, ngươi cũng không phải không biết ta cùng Diệp Húc giao tình rất tốt, ta mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Giang Thiên Nam lại đem mặt bản chi phiếu đẩy tới, nhìn như chi phiếu, kỳ thực là vào ở Đông Húc tập đoàn gia trợ quấn. Giang Long mắt nhìn chi phiếu, thản nhiên nói, kỳ thực a, ta đã sớm nghĩ sáng tạo một cái vận động nhãn hiệu, một mực tìm không thấy thích hợp thời cơ, lần này à, chúng ta cũng coi như ăn nhịp với nhau, được chưa? Việc này Tam Thúc giúp ngươi xử lý, đương nhiên, ngươi cần phải đáp ứng chớ để lộ phong thanh. Hắn tính toán mượn cơ hội lần này, leo lên Đông Húc tập đoàn của trụ, đương nhiên cũng tận có thể không trêu chọc Diệp Giản Thần, cho nên việc này, chỉ cần Giang Thiên Nam bảo thủ bí mật liền có thể, Diệp Giản Thần sau đó cũng sẽ không tra được trên đầu của hắn. Yên tâm đi, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Giang Thiên Nam cao hứng đánh cược. Như vậy cũng tốt. Giang Long vì để cho Giang Thiên Nam yên tâm, ở trước mặt đem chi phiếu thu vào, song phương cũng coi như triệt để hợp tác. Kế tiếp chính là sáng tạo thể dục nhãn hiệu, chi tiết phía trên, Đông Húc tập đoàn sẽ phái người tới nói, nếu như địa thần trang phục tại hợp đồng kỳ không có giao hàng, nói không chừng chúng ta có thể trở thành ba ủy hội mới nhà tài trợ. Giang Thiên Nam nói xong mang lên Diệp Khả Nhi cùng rời đi. Chờ Giang Thiên Nam đi đến bên ngoài biệt thự sau, một chiếc Rolls Royce vừa vặn dừng lại, sau đó Giang Nghị cùng La Tiệp phân biệt xuống xe, bọn hắn nhìn thấy Giang Thiên Nam vẫn là rất kinh ngạc. "Thiên Nam, ngươi như thế nào tại Tam Thúc cái này a?" La Tiệp trước tiên mở miệng. "Cha, mẹ." Giang Thiên Nam cùng Diệp Khả Nhi mau đánh gọi. Bất quá Giang Thiên Nam tựa hồ cùng Giang Nghị không muốn nói nhiều, chào hỏi sau liền lên xe rời đi. "Thiên Nam, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì a, lúc nào về nhà ăn cơm a?" La Tiệp còn tại hô hào, cuối cùng chỉ có thể nhìn Giang Thiên Nam xe rời đi, nàng quay đầu về Giang Nghị phàn nàn, "Đều tại ngươi, thật tốt, không cho Thiên Nam thực quyền, ngươi nhìn bây giờ tốt, nhi tử đều không nhận ngươi." Giang Nghị sầm mặt lại, không nói gì. Sinh ý dù thế nào trọng yếu, sánh được nhi tử sao? Vì không đắc tội Diệp Giản Thần ngươi ngay cả nhi tử đều đuổi ra khỏi nhà a. La Tiệp không chỉ là lẩm bẩm, càng là mắng lên. Tiểu tử thúi này, sớm muộn sẽ đá trúng thiết bản. Giang Nghị xanh mặt, cuối cùng mở miệng nói, khi đó là hắn biết, ta là vì hắn tốt. La Tiệp cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, đánh rắm, Thiên Nam bây giờ tại Đông Húc tập đoàn làm tốt tốt, quyền cao chức trọng, còn có cổ phần đâu, ngươi còn trông cậy vào hắn quay đầu cầu ngươi sao? Đừng có nằm động. Giang Nghị lập tức không cách nào phản bác, bản ý của hắn là cho Giang Thiên Nam một điểm ngăn trở, để cho Giang Thiên Nam thu hồi cùng Diệp Giản Thần tranh đấu tâm tư. Đây hết thảy bắt đầu vẫn là thật tốt, nhưng Diệp Húc sau khi trở về liền xáo trộn kế hoạch của hắn, Diệp Húc quản lý Đông Húc tập đoàn tài đại khí thô, trở thành Giang Thiên Nam mới chỗ dựa, có Đông Húc tập đoàn sau, Giang Thiên Nam thì càng sẽ không nhận hắn người phụ thân này. Ai? Giang Nghị thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là tiến vào biệt thự, chờ gặp đến Giang Long sau hỏi, "A Long, Thiên Nam tìm ngươi làm cái gì a?" "Không có việc gì, chính là ôn chuyện một chút, ca, ngươi cùng trời Nam chuyện gì đây a, ta biết hắn nhường ngươi thất vọng, nhưng mà ngươi đừng với khác quá hà khắc a." "Đi, cha con chúng ta chuyện, ta tự có chừng mực, A Long, ta nhắc nhở ngươi a, đừng đúng tay hắn đánh dám, tiểu tử này quyết tâm phải cùng Diệp Giản Thần đấu, nếu như ngươi đúng tay, ngươi cũng biết rất phiền phức." "Không có, ca, ngươi suy nghĩ nhiều, tới, thử xem ta mới đến trà." Hai huynh đệ ở phòng khách uống trà, Giang Long đối vừa mới chuyện không nhắc tới một lời, bởi vì hắn vẫn là thật coi trọng Đông Húc tập đoàn, chỉ cần Giang Thiên Nam không bán đi hắn, Diệp Giản Thần căn bản vốn không biết hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Chương 463, nghiệp vụ gián đoạn, nghĩ hai đầu ăn, nằm mơ giữa ban ngày, chương 463, nghiệp vụ gián đoạn, nghĩ hai đầu ăn, nằm mơ giữa ban ngày. Lại là mấy ngày trôi qua, Thiên Thần tập đoàn phòng họp. Trước mắt, chúng ta Kim Thiên Đầu Văn đã ổn định lại, quảng cáo lợi tức tăng vọt 50% ngày sống ổn định tại trên dưới một ức, mặc dù ngày độ sống động ngắn hạn rất khó tăng lên nữa, nhưng mà trong nghề, chúng ta vẫn là đứng hàng thứ nhất. Trương Tiểu Lan nhìn xem máy tính bảng số liệu, hướng về phía Diệp Giản Thần hồi báo. "Diệp Đồng, chúng ta Kim Thiên Đầu Văn khách hàng dính tính chất a, cũng là mấy cái giải trí tính chất áp bên trong cao nhất. Vẫn là Diệp Đồng quyết sách hảo, bây giờ, Thiên Thần tập đoàn lại thêm một cái lợi nhuận hạng mục. Ta cảm thấy tiếp xuống việc làm, hẳn là nghĩ biện pháp tại quảng cáo lợi tức nâng lên thăng." Chúng lãnh đạo cao tầng cũng nhao nhao phát biểu lấy thái độ. "Diệp Đồng, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạ Thiển Thiển nghe xong đám người ý kiến sau, cũng nhìn xem Diệp Giản Thần đạo. "Ta cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Kim Thiên Đầu Văn bên trên đầu nhập có thể thả một chút, trọng tâm tại Thiên Âm video ngắn." Diệp Giản Thần gõ bàn một cái nói, ánh mắt nhìn tất cả mọi người, "Trước mắt, chúng ta số liệu lớn phép tính đề cử cơ chế đã thành thục, người sáng tạo kế hoạch cũng làm không tệ, mà trước đây mặc dù đẩy ra quá ngắn video, nhưng mà sơ kỳ là định vị tại trẻ tuổi người sử dụng, cường điệu thời thượng, chiều khốc cùng sáng ý, mà bây giờ, chúng ta hẳn là mở ra toàn dân video ngắn thời đại." Phòng họp trong nháy mắt tiến tĩnh. Mỗi cái lãnh đạo cao tầng đều trừng to mắt. "Toàn dân video ngắn thời đại? Video ngắn không phải người trẻ tuổi chơi phải không?" "Diệp Đồng, chúng ta bây giờ Kim Thiên Đầu Văn làm rất không tệ, đột nhiên thả xuống, chủ công video ngắn, ta sợ." Một cái lãnh đạo cao tầng đứng lên nói. "Tương lai, video ngắn mới là chủ lưu." Diệp Giản Thần cười nói, "Đừng sợ đánh nát song trào trung bại, Kim Thiên Đầu Văn tài nguyên phải hướng Thiên Âm video ngắn khuyến tiết, trừ ngoài ra, chắc nhiều các loại khác gấp cũng muốn cung cấp tài nguyên ủng hộ, còn có Tết xuân gần tới, ta dự định đẩy ra Tết xuân chiến dịch, tại xuân vận trong lúc đó đại quy mô đưa lên quảng cáo, như trạm cao tốc, nhà ga vân vân, hơn nữa mời ra Minh Tinh tham gia hoạt động, lại tài trợ một chút đang hot giải trí tống nghệ video, toàn lực chủ lễ thiên âm video ngắn. Phương diện này, để cho Thiên Âm người của tập đoàn cùng trời giản giải trí người đối tiếp. Hơn nữa, chúng ta người sáng tạo kế hoạch à, muốn thổi cho nổi tiếng một chút võng hồng đi ra, nhờ vào đó lôi kéo Thiên Âm video ngắn. Tóm lại, một năm mới bắt đầu, chúng ta hoạch tâm nghiệp vụ là Thiên Âm video ngắn." Diệp Giản Thần lời nói vừa rơi xuống, phòng họp so vừa mới càng thêm an tĩnh. Toàn bộ tài nguyên khuynh tiết hướng Thiên Âm video ngắn, đây nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Cũng không biết tương lai Thiên Âm video ngắn có thể hay không thu hồi khoản này đầu tư đâu. Đương nhiên, đại gia mặc dù hồ nghi, nhưng đối với Diệp Giản Thần quyết định từ trước đến nay ủng hộ, hơn nữa Diệp Giản Thần cũng lần lượt đã chứng minh ánh mắt của hắn. Lần này, Thiên Âm video ngắn nhất định sẽ phá vòng đi ra. Diệp Giản Thần đối với Thiên Âm video ngắn tràn đầy tự tin. Chờ tương lai toàn dân video ngắn thời đại sau, lại mở ra trực tiếp vân vân, đây mới thật sự là kinh khủng. Hơn nữa video ngắn phá vòng sau, biến tướng cũng là thêm một bước khống chế được dư luận. Kế tiếp, mỗi cái bộ môn lãnh đạo đều phân phối nhiệm vụ, bật hết hỏa lực bắt đầu làm. Lý Đạt Phát lúc này đối với Diệp Giản Thần nói, "Diệp Đồng, chúng ta cùng ba ủy hội bên kia hợp tác coi như thuận lợi, nhưng mà quần áo thể thao cùng nhân viên công tác chờ trang phục bên trên, một khối này bị kéo dài." "Chuyện gì đây?" Diệp Giản Thần gần đoạn thời gian vẫn không có theo vào địa thần trang phục chuyện. Lý Đạt Phát lập tức nói do nguyên nhân, thì ra nước ngoài mấy cái nổi danh sợi tổng hợp công ty, bọn hắn đều lấy đủ loại mượn cớ trì hoãn giao hàng, cái gì năm nay đông thu hoạch không được, cái gì lông dê trình tự làm việc còn chưa hoàn thành vân vân. Thậm chí có một hai nhà công ty trực tiếp cự tuyệt hợp tác. "Theo ta xem a, không bằng từ quốc nội sợi tổng hợp công ty mua sắm nguyên vật liệu." Lý Đạt Phát nhăn lông mày đạo. Không được, trên hiệp ước đã nói rõ trang phục tài liệu, dùng những công ty khác tài liệu chính là vi phạm hợp đồng, bị điều tra ra sau, ảnh hưởng địa thần trang phục nhãn hiệu. Diệp Giản Thần lắc đầu cự tuyệt, chúng ta tài trợ thế vận hội Olympic mục đích chính là khai hỏa nhãn hiệu, mà không phải tự hủy chiêu bài. Dừng một chút lại nói, việc này à, khẳng định có người đang làm trò quỷ, hơn phân nửa là Đông Húc tập đoàn, kỳ quái, lần trước Robin tiên sinh tới Hoa, Đông Húc tập đoàn rất nhanh liền thu đến phong thanh, lần này lại tại nước ngoài phát lực, chẳng lẽ Đông Húc tập đoàn ở nước ngoài có người? Lý Đạt Phát lập tức suy đoán nói, có lẽ tập đoàn chúng ta lại có nội gián. Ngươi nói cũng có khả năng, bất quá tỷ lệ cũng không lớn. Diệp Giản Thần nhíu nhíu mày, bởi vì trước đây không lâu mới chỉnh đốn nội bộ tập đoàn, hẳn sẽ không nhanh như vậy lại có người đâm lưng tập đoàn. Hạ Thiển Thiển ngắt lời, Đông Húc tập đoàn bối cảnh là những cái kia tài phiệt, nếu như bọn hắn có người đứng ra hỗ trợ, quả thật có thể kêu gọi nước ngoài công ty cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác, chỉ là trước mắt đến xem, những cái kia tài phiệt không nhất định sẽ vì Diệp Húc ra tay. Đang lúc mấy người trò chuyện lúc, Diệp Giản Thần cũng tiếp một chiếc điện thoại, là Giang Gia Giang Vân bên trong đánh tới. Nói đến, kể từ Giang Thiên Nam bị tước đoạt người thừa kế thân phận sau, Giang Vân bên trong đã rất ít liên hệ Diệp Giản Thần. Diệp Đồng, ngươi tốt. Giang Vân bên trong rất khách khí, chính là ta bên này à, tra được một chút việc, chúng ta Giang gia Tam Thúc Giang Long giống như cùng Giang Thiên Nam tại hợp tác. Sau đó, hắn đem Giang Long sinh ý nghiệp vụ nói ra, bên ngoài mậu sinh ý làm chủ, càng nói ra Giang Thiên Nam thấy Giang Long một lần. Diệp Đồng, ta suy đoán Tam Thúc cùng Giang Thiên Nam tại hùn vốn đối phó ngươi, đến nỗi dở trò gì, ta trước mắt còn không rõ ràng, ta là nhắc nhở ngươi một tiếng. Nghe được Giang Vân bên trong, Diệp Giản Thần đã chắc chắn là ai đang làm trò quỷ. Muốn bán bên ngoài sinh ý, cùng Liên minh châu Âu EU bên kia quan hệ rất không tệ, lại thêm vẫn muốn sáng tạo thể dục nhãn hiệu. Hơn phân nửa chính là vị này Giang Long. Diệp Giản Thần nói lời cảm tạ một tiếng, cúp điện thoại, nhìn xem Lý Đạt Phát nói, tập đoàn chúng ta bên này cùng Giang gia có hợp tác sao? Đặc biệt là một vị gọi Giang Long. Ta điều tra thêm. Lý Đạt Phát lấy ra máy tính bảng tra lấy, có, hơn nữa không thiếu, có mấy cái tòa nhà tại hợp tác khai phát, hơn nữa Giang gia gạch men sứ sinh ý, tại Kim Thiên Đầu Văn làm quảng cáo, bọn hắn tại chặt nhiều cũng có chuyên môn cửa hàng, trừ ngoài ra, gọi là Giang Long có một nhà phương Nam lớn nhất bao trang tập đoàn, gọi Hưng Long tập đoàn, cùng chúng ta Thiên Vị khoa học kỹ thuật cũng có hợp tác, cho chúng ta cung cấp hộp giấy gói hàng các loại chờ. Tất cả nghiệp vụ gián đoạn. Diệp Giản Thần lạnh lùng nói, tất nhiên liên lụy Đông Húc tập đoàn thuyền, cái kia liền đi Diệp Húc bên kia à, nghĩ hai đầu ăn, nằm mơ giữa ban ngày. Giao phó xong sau, Diệp Giản Thần lại tiếp một chiếc điện thoại, là Ngụy Minh Phi. Vừa vặn, Diệp Giản Thần cũng có chút chuyện muốn hỏi Ngụy Minh Phi, lập tức rời đi phòng họp nghe. Diệp Giản Thần hai ngày nữa, lấy cảng đảo nhà giàu nhất dẫn đầu, tại phương Nam tổ chức một cái long trọng thương nghiệp thịnh hội, các ngành các nghề long đầu đều biết tham gia, phương Bắc, phương Nam, cảng đảo, thậm chí nước ngoài tài phiệt cũng sẽ có người tới, ta đoán ngươi hẳn là sẽ được thỉnh mời, mà ta cũng tham gia. Đến lúc đó cần phải nhớ tất cả mọi người không biết ta. Diệp Giản Thần là lần đầu tiên nghe tin tức này, đương nhiên hắn cũng đáp ứng tham gia đêm nay với ta. Trước kia, càng đảo nhà giàu nhất kéo qua hắn một cái, Diệp Giản Thần đến nay còn nhớ rõ đâu, chương 464, ta chọc ai, như thế nào xui xẻo như vậy à, chương 464, ta chọc ai, như thế nào xui xẻo như vậy à. Diệp Giản Thần lại hỏi, Ngụy tiểu thư, ba ủy hội nhà tài trợ chuyện, là ngươi đang giúp ta đi. Ha ha, vẫn là bị ngươi phát hiện, đúng vậy à, ta vừa vặn biết được ngươi nghĩ đẩy ra thể dục nhãn hiệu, cho nên liền hướng bọn hắn tiến cử ngươi. Đúng. Ta còn nghe nói tại phương diện trang phục sợi tổng hợp, ngươi bên này gặp phải một điểm phiền toái. Ngụy Minh Phi cười nói, như vậy đi, ta thay ngươi giải quyết. Tại trên Âu Mỹ trang phục ngành nghề, ta cũng nhận biết một vài người, để cho bọn hắn đứng ra nói chuyện, vấn đề cũng không lớn. Diệp Giản Thần nghe xong, trừng to mắt, Ngụy tiểu thư, ngươi thực sự là mánh khóe thông thiên à? Đúng, có thể hay không giúp ta đối phó một người? Hắn cứ gọi Giang Long, hắn chủ yếu sinh ý là đến từ Âu Mỹ phương diện trang phục buôn bán bên ngoài. Đi, ta quay đầu thay ngươi điều tra thêm. Đương nhiên, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, trừ bỏ mời ngươi tham gia thương nghiệp thịnh hội bên ngoài, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ngụy Minh Phi âm thanh trở nên nghiêm túc một phần, Đông Húc tập đoàn phía sau màn a, là Yên Kinh cổ gia, cũng chính là kinh thành mười ngụm. Diệp Giản Thần nghe xong khẽ nhíu mày, Yên Kinh cổ gia, nhị tuyến gia tộc. Đúng vậy à, rất khổng lồ một cái gia tộc, mặc dù ta không biết Diệp Húc là thế nào leo lên bọn hắn cổ trụ, nhưng nếu như cổ gia phải toàn lực chống đỡ Diệp Húc, ngươi vẫn là rất phiền phức. Ngụy Minh Phi giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nếu là minh hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Giản Thần hơi híp mắt lại, đã đoán được cái gì, cho nên Ngụy tiểu thư nhiều lần giúp ta, bởi vì ngươi đã sớm đoán ra Yên Kinh cổ gia sẽ ra mặt, bằng không lấy Ngụy tiểu thư năng lượng, chỉ là lương gia cần gì ta hỗ trợ, ngươi một người đầy đủ đối phó bọn hắn, không kém bao nhiêu đâu. Ngụy Minh Phi bị nói toạc cũng không xấu hổ. Diệp Giản Thần tiếp tục nói, Ngụy tiểu thư mục đích kỳ thực không phải toàn bộ lương gia, mà là lương gia Lương Dũng, ngươi cùng hắn hẳn có thâm cừu đại hận. Không tệ, chính là Lương Dũng, cho nên lương gia bây giờ ngã xuống, nhưng sứ mệnh của ta còn chưa hoàn thành. Đương nhiên rồi, cùng Lương Dũng có cái gì ăn tết, ta bây giờ còn không tiện nói, tương lai thời điểm có lẽ mới có thể nói cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phát triển đến đầy đủ biết bí mật địa vị. Ngụy Minh Phi lại cùng Diệp Giản Thần hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Diệp Giản Thần còn tại trở về chỗ Ngụy Minh Phi mà nói, hắn bây giờ có thể chắc chắn, Diệp Húc bối cảnh rất khủng bố, là nhị tuyến gia tộc. Cổ xưa này gia tộc thật muốn đối phó Diệp Giản Thần, hắn Diệp Giản Thần cũng căn bản ngăn không được, hắn thương nghiệp đế quốc đối bính cổ lão tài phiệt, cũng biết như giấy mỏng giống như yêu đất. Bất quá, Ngụy Minh Phi hẳn là sẽ hỗ trợ. Hơn nữa Ngụy Minh Phi biết rõ cổ gia lại trợ giúp Lương Dũng, nàng vẫn như cũ dám cứng đối cứng, lời thuyết minh lai lịch của nàng cũng không nhỏ. Lương Dũng, Lương Hải Lệ, Diệp Húc, bọn hắn đến cùng giấu giếm bí mật gì? Còn có Lương Dũng cùng Ngụy tiểu thư đến cùng có cái gì ăn tết? Diệp Giản Thần lâm vào trầm tư. Lúc này, Giang gia, chuyện gì đây? Chúng ta liên thủ khai thác tòa nhà, Thiên Thần tập đoàn thế mà cự tuyệt tiếp tục hợp tác. Giang Nghị vừa mới thu đến Giang thị tập đoàn tin tức truyền đến, sắc mặt hết sức khó coi. Giang Vân bên trong âm thầm chấn kinh, hắn trước đây không lâu cho Diệp Giản Thần nói chuyện điện thoại xong, Diệp Giản Thần trở tay liền bắt đầu chế tài bọn họ, hắn làm bộ nói, "Cha, không chỉ là tòa nhà, chúng ta sản nghiệp khác cũng đều chịu ảnh hưởng, Thiên Thần tập đoàn giống như trong một ngày liền cách xa chúng ta nghĩ à, có phải hay không Thiên Nam lại làm cái gì?" Giang Nghị nghe xong, lửa giận liền nổi lên, bởi vì hắn cũng là muốn như vậy. Không hợp tác liền không hợp tác, có gì đặc biệt hơn người, bây giờ Phương Nam đã không phải là họ Diệp một người định đoạt. Lúc này, La Tiệp đập lấy hạt dưa, cực kỳ khinh thường nói: "Nữ nhân a, tóc dài, kiến thức ngắn." Giang Nghị không thể nhịn được nữa, cở mắng một tiếng: "Đông Húc tập đoàn cùng Thiên Thần tập đoàn đấu, đó là bọn họ chuyện, chúng ta tại sao muốn đứng đội a, hai đầu ăn không ngon sao? Hơn nữa a, loại này cự đầu tranh đấu, sơ ý một chút, hy sinh chính là chúng ta những thứ này công ty nhỏ tập đoàn." Hắn đứng lên, tức giận vừa đi vừa về lộ bộ: "Giang Thiên Nam a, Giang Thiên Nam, ngươi nói thế nào liền không nghe đâu, ngươi công ta lại làm chuyện gì xấu a, chính mình gây phiền toái coi như xong, còn liên lụy Giang gia a." La Tiệp thấy hắn dáng vẻ, cuối cùng cảm giác sự tình so tưởng tượng còn muốn phiền phức. Lúc này, Giang Long vào: "Ca, không xong, ngươi nhất định muốn giúp ta à? A Long, sao ngươi lại tới đây?" Giang Nghị kinh ngạc nhìn sang: "Ta tại Phương Nam sinh ý à, chịu đến Thiên Thần tập đoàn chế tài, ta lớn nhất đóng gói công ty bị gián đoạn hợp tác, hơn nữa Thiên Thần tập đoàn tại nghiệp nội phát ra tiếng minh, ai cùng chúng ta hợp tác, liền không cho phép cùng Thiên Thần tập đoàn hợp tác. Ngay tại vừa rồi, rất nhiều hợp tác thương đô gọi điện thoại tới, có nhân trung đoạn mất cùng chúng ta hợp tác, cũng có người tại quan sát, song song." Giang Long sắc mặt từng hồng, hết sức kích động cùng thần trương: "Trừ ngoài ra, ta hải ngoại sinh ý cũng xuất hiện phiền toái rất lớn a." "Cái gì? Ngươi buôn bán bên ngoài không phải làm thật tốt sao?" Giang Nghị biết Giang Long sinh ý lấy hải ngoại làm chủ, quốc nội lớn nhất cũng liền đóng gói công ty mà thôi. "Âu Mỹ bên kia cự tuyệt công ty của chúng ta sản phẩm tiến vào, bên kia rất nhiều công ty lại càng không lại cho ta nhóm hợp tác." Giang Long nói xong đặt mông té ngồi trên mặt đất, giống như đàn bà đánh đá khóc thiên mắng địa: "Ta gây người nào ta gây người nào a, như thế nào xui xẻo như vậy a?" Giang Nghị cùng Sông Vân Trung Đô bị hù nói không ra lời. Quốc nội sản nghiệp coi như xong, ngay cả nước ngoài sản nghiệp cũng mất. "Cơm nở, ai thủ bút lớn như vậy a?" Giang Nghị đột nhiên nghĩ tới điều gì, cả người nổi da gà tận lên: "A Long, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có hay không nhằm vào Thiên Thần tập đoàn?" "Thiên Thần tập đoàn? Cái gì a?" Giang Long một mặt vô tội nhìn xem Giang Nghị. Giang Nghị tức giận đạp hắn một cái, nổi giận mắng: "Đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn giấu giếm ta cho ngươi biết à, đừng nói việc buôn bán của ngươi không còn, việc buôn bán của ta cũng nhận ảnh hưởng tới, Thiên Thần tập đoàn bây giờ cùng Giang thị tập đoàn phủi sạch quan hệ, ngươi đã nói tốt, cái kia họ Diệp vì cái gì làm như vậy, cho nên chắc chắn là ngươi chọc hắn, ngươi lập tức nói cho ta rõ chuyện gì đây?" Giang Long toàn thân dùng mình một cái, biết sự tình giấu giếm không được. Là Thiên Nam đang hại ta. Hắn đem ngày đó Giang Thiên Nam tới tìm hắn chuyện mắng cho một trận, song sau càng nói: "Thiên Nam đã nói thay ta bảo thủ bí mật, hắn sao? Hắn bán đứng ta, bằng không Diệp Giản Thần làm sao biết ta trong bóng tối làm tay chân a? Ngươi, hồ đồ a." Giang Nghị cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân gì, tức giận nắm lên trên mặt bàn chén trà đập về phía Giang Nghị: "Không nói trước họ Diệp làm sao biết là ngươi đang làm tay chân, ngươi không nên ôm may mắn a, ta nói bao nhiêu lần, đừng chọc Diệp Giản Thần, đừng chọc Diệp Giản Thần, các ngươi ngược lại tốt, nói thế nào đều không nghe a." "Ca, đều là sai của ta bị ma quỷ ám ảnh, ta lòng tham, ngươi liền nói một chút làm sao bây giờ đi." Giang Long chân tay luôn cuống, sắc mặt hoảng loạn nói: "Chúng ta tìm Diệp Giản Thần nói rõ ràng là hiểu lầm, đem sự tình đều đẩy tại Thiên Nam trên thân, để cho Diệp Giản Thần dơ cao đánh khẽ, có thể chứ?" Chương 465, Diệp Khả Nhi, ngươi giống như mụ mụ ngươi. Chương 465, Diệp Khả Nhi, ngươi giống như mụ mụ ngươi. Giang Nghị hung hăng đạp hắn một cái: "Chậm, vô duyên vô cớ đi gây Diệp Giản Thần há có thể bỏ qua ngươi a? Ca, là Thiên Nam, cũng là Thiên Nam à, ngươi để cho cái kia thằng dành con cút ngay trở về, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì hại ta à?" Giang Long bây giờ là hối hận muốn chết, sớm biết Diệp Giản Thần lợi hại như vậy, hắn trước đây liền không nên đáp ứng Giang Thiên Nam. "Đi, gọi điện thoại cho Thiên Nam." Giang Nghị cũng là lựa giận ngút trời, để cho Giang Vân bên trong gọi điện thoại, hơn nữa nghĩ, cuối cùng để cho La Tiệp gọi điện thoại, dù sao mẫu thân mới có thể hô trở về Giang Thiên Nam. Lúc này, Giang Thiên Nam đang ngồi tiếp Diệp Khả Nhi làm sinh kiểm, tra Dựng Đồng. Dựng Đồng thăng có chút chậm, lại quan sát 2 ngày, nếu như không được thì muốn đánh giữ thai châm. Bác sĩ hướng về phía Giang Thiên Nam nói: "Bác sĩ, sẽ có nguy hiểm không?" Giang Thiên Nam lần thứ nhất làm cha, cực kỳ khẩn trương. Dựng Đồng tăng lên, mỗi người cũng khác nhau, có người nhanh, có người chậm, yên tâm đi, 2 ngày sau kiểm tra lại liền biết kết quả, nhớ kỹ đừng quá vất vả, nằm trên giường nghỉ ngơi, tâm tình cũng không cần quá kiềm chế. Bác sĩ có thể hiểu được Giang Thiên Nam tâm tình, cười an ủi. Giang Thiên Nam nghe xong có chút yên tâm, gắt gao dắt Diệp Khả Nhi tay, rời đi phòng, lúc này La Tiệp điện thoại đánh liền đi vào. "Thiên Nam, cha ngươi nhường ngươi lập tức quay lại, xảy ra chuyện, tóm lại ngươi lập tức trở về." Giang Thiên Nam nghe cái này giọng điệu có điểm gì là lạ, mang lên Diệp Khả Nhi mau về nhà, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, dự định đem Diệp Khả Nhi mang thai sự tình nói ra, để cho đại gia cao hứng một chút. Nửa giờ sau, xe tại biệt thự Đại Môn dừng lại, Giang Thiên Nam dắt Diệp Khả Nhi tay tiến vào, mới vừa đến phòng khách, lập tức nhìn thấy sắc mặt biến thành màu đen Giang Long, còn có một mặt tức giận Giang Nghị. "Thiên Nam, ngươi có phải hay không dung túng Tam Thúc ngươi đối phó Diệp Giản Thần a?" nói. Giang Nghị tức giận đi tới, trong tay còn cầm một đạo roi: "Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng chọc Diệp Giản Thần, ngươi làm sao lại không nghe, ngươi chừng nào thì có thể thành thục một điểm a?" Nói xong một roi quất hướng Giang Thiên Nam, quất Giang Thiên Nam kém chút nhảy cờ lên. "Tam Thúc ngươi sinh ý toàn bộ không còn, buôn bán bên ngoài bị phong sát nhiều năm, tâm huyết cũng bởi vì ngươi mà đoạn, tổn thất này bao nhiêu ức a?" Giang Nghị lại một roi rút tới. Hơn nữa Giang Long cũng chạy tới, sắc mặt đen kịt một màu, hướng về Giang Thiên Nam hung hăng đạp một cước. Vương Bát Đản, ngươi không phải nói thay ta bảo thủ bí mật sao? Diệp Giản Thần làm sao biết ta đang làm tay chân à? Hắn bây giờ tại đối phó ta, thảo à, sớm biết liền không cùng ngươi hợp tác. Giang Thiên Nam đã rất lâu không có bị lao ba đánh rồi, kể từ biết chuyện đến nay, đây là lần thứ nhất à? Hắn vẫn luôn là con nhà người ta, là phụ mẫu kiêu ngạo à, là trường học giáo thảo. Hắn bị đánh cho choáng váng. Mãi cho đến Giang Long sau khi mở miệng, hắn cuối cùng mới phản ứng được, sắc mặt đại biến. Diệp Giản Thần năng lượng lớn như thế sao, liền nước ngoài chuyện đều có thể tra được a? Hơn nữa vừa mới Giang Nghị nói cho hắn biết, hắn tam thúc tại hải ngoại sinh ý bị phong sát. Diệp Giản Thần tại sao có thể có loại năng lượng này a? Thấy lạnh cả người, từ đỉnh đầu hắn thẳng tới hai chân. Ta cho ngươi biết, những cái kia sợi tổng hợp công ty tiếp tục cùng Diệp Giản Thần hợp tác, bọn hắn đâu chỉ không để mặt ta, càng phê bình ta, cỡ mắng ta, nói ta liên lụy bọn hắn có nổi. Điều này nói rõ cái gì? Hắn sao, ta không còn có cái gì nữa, mà Diệp Giản Thần cùng ba hủy hội hợp tác vẫn còn tiếp tục. Giang Long càng nói càng bị khuất, càng nói càng phẫn nộ, lại chạy tới một cước đạp về phía Giang Thiên Nam. Tại thời khắc này, cái gì thúc cháu cũng là giả, lợi ích cùng tiền mới là vị thứ nhất. Giang Thiên Nam lồng ngực bị đạp một cước, đầu hung hăng đập địa, một hồi kim tinh văng khắp nơi, thở hổn hển mấy cái sau, liền gặp được Diệp Khả Nhi khóc hô to, càng tại đỡ hắn. Giang Thiên Nam ổn định một hơi sau, trong lòng cũng rất bị khuất, cả giận nói, Tam thúc, ngươi trách ta. Ngươi không phải cũng nghĩ liên lụy Đông Húc tập đoàn cái kia chiếc thuyền, ngươi cũng cầm 5000 vạn a, bây giờ thua cuộc, ngươi liền chỉ trách tại trên đầu ta. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi như thế hại thân nhân, ngươi còn lý luận. Giang Long tức giận tiến lên muốn hành hung Giang Thiên Nam. Cuối cùng, vẫn là Giang Nghị ngăn cản hắn, hắn hai mắt đỏ nhìn xem Giang Thiên Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Thiên Nam a Giang Thiên Nam, cha vẫn đối với ngươi rất hài lòng, vì cái gì tại Diệp Giản Thần cái này trong hố, ngươi chính là chết đều không leo lên được a, ngươi luôn muốn thắng Diệp Giản Thần luôn nghi đấu, ngươi như thế nào không nhìn ngươi bao nhiêu cân lượng a? Diệp Giản Thần là phương nam nhà giàu nhất, là hạ gia con rể a. Đừng nói ngươi cha đều đấu không lại hắn. Ngươi cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, ngươi vì cái gì nhiều lần thiêu thân lao đầu vào lửa, không tự lượng sức đi đâu à? Hơn nữa ta biết à, Diệp Giản Thần căn bản khinh thường để ý đến ngươi, là ngươi đầu sắt đi chọc hắn một. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhìn về phía Diệp Khả Nhi, Diệp gia không còn, Lương gia cũng mất, ngay cả Lục Chí Vân cũng chết không rõ ràng, các ngươi làm sao lại thấy không rõ thực tế à? Diệp Khả Nhi, cha đối với ngươi rất hài lòng, cái gì đều hài lòng, chính là ngươi cái kia một thân nợ à, quá liên lụy người. Hắn càng nói càng kích động, thay đổi mọi khi đối với Diệp Khả Nhi hiền lành hòa ái bộ dáng, bởi vì rất nhiều thứ hắn kỳ thực là nhất thanh nhị sở, cha biết Giang Thiên Nam làm như vậy đều là bởi vì ngươi, chỉ có ngươi có thể thay đổi Giang Thiên Nam. Thế nhưng là ngươi làm sao lại cắn Diệp Giản Thần không thả a, mà các ngươi lại là tỷ đệ a, vì cái gì nhất định muốn Diệp Giản Thần chết không có chỗ trốn a? Các ngươi Diệp gia người vốn là bạc đãi Diệp Giản Thần, bây giờ tao nộ báo ứng là các ngươi đáng đợi, các ngươi không biết hối cải coi như xong, lại càng không biết liêm sỉ còn nghĩ đối phó Diệp Giản Thần, các ngươi từ nhỏ đến lớn đạo đức giáo dục chẳng lẽ liền không có nói cho các ngươi biết sai đều là các ngươi sao? Hơn nữa a, chính ngươi ích kỷ coi như xong, hết lần này tới lần khác liên lụy Giang Thiên Nam, càng liên lụy chúng ta Giang gia à? Ta bây giờ hối hận chết, trước đây liền không nên nhường ngươi vào Giang gia gia môn. Câu nói sau cùng rơi xuống, Diệp Khả Nhi như gặp phải sét đánh, trong mắt nước mắt cũng càng nhiều, gắt gao cắn môi. Giang Nghị, ngươi ngậm miệng, không cho nói Khả Nhi. Giang Thiên Nam gặp Diệp Khả Nhi bị ủy khuất, hướng về Giang Nghị giống to, ngươi lại nói, chúng ta liền thoát ly phụ tử quan hệ. Ngươi. Giang Nghị kém chút khí ra tâm lạnh, hắn nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, còn không phải là vì cái nhà này, vì hài tử à? Ai biết, Giang Thiên Nam không có chút nào cảm kích, càng không có chút nào lý giải. Diệp Khả Nhi, ngươi giống như mụ mụ ngươi, chính là một cái sao chổi, chính là một cái tiện nhân. Giang Nghị cảm xúc bên trên không thể nhịn được nữa mắng to. Diệp Khả Nhi chỉ có thể không ngừng khóc, tâm tình khó chịu đến cực điểm, đau đớn, biệt khuất. Hồi tưởng nàng vừa mới gả vào Giang gia thời điểm, nàng công công bà cũng là đối với nàng bảo vệ có thừa, nàng giống như công chúa bay vào bình dân bách tính nhà bên trong, mỗi người đều đối với nàng rất cưng chiều. Nhưng là bây giờ, nàng công công mắng to nàng là sao chổi, muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa a. Giang Thiên Nam, ngươi đã làm những sự tình này, cha có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cha chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi muốn cùng Diệp Khả Nhi ly hôn, bằng không, ngươi liền bị khu trục xuất Giang gia. Giang Nghị nghĩ, hai mắt đỏ, nhịn đau cắt thịt chỉ vào Giang Thiên Nam đạo. Ly hôn? Giang Nghị, cái này không được a. La Thiệp nghe xong, kích động chạy tới, chương 466, đi đến một bước này, thật sự đáng ra không? Chương 466, đi đến một bước này, thật sự đáng ra không? 3. Giang Nghị một cái tát tại La Thiệp trên mặt, chính là ngươi, mỗi một lần đều giúp bọn hắn nói chuyện, lúc này mới làm thành như bây giờ, ta cho ngươi biết, hiện tại ly hôn còn có thể giữ lại một điểm thiệt hại, trễ chút nữa, chúng ta liền bước lương ra theo gót. Táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Nói xong hắn lại nhìn về phía Diệp Khả Nhi, hoán giận nói, nữ nhân này à, căn bản không phải sống qua ngày, nàng gả vào chúng ta Giang gia, kỳ thực là muốn mượn Giang gia tay đối phó Diệp Giản Thần. Diệp Khả Nhi cảm giác trái tim tan nát rồi, một hồi đầu váng mắt hoa, nhưng nàng vẫn là cắn răng đáp ứng, hảo, ta cách. Khả Nhi, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi ly hôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Thiên Nam tức giận giống to, lại nhìn xem Giang Nghị nói, Giang Nghị, ngươi chính là một tên con tiếp, một cái sợ hàng, ta cho ngươi biết, cái này Giang gia, ta không trở lại cũng được, cái này phụ mẫu, ta không nhận cũng được, đời này ta cũng sẽ không quay lại nữa. Nói xong dắt Diệp Khả Nhi tay phẫn nộ rời đi. Giang Thiên Nam, ngươi cút ngay cho ta trở về, ngươi vì nàng, cùng lao tử trở mặt thành thù đúng không? Gặp Giang Thiên Nam muốn lật trời, Giang Nghị lửa giận như đổ dầu, nắm lấy roi giống to, ngươi dám đi ra Giang gia, ngươi cũng đừng nghĩ cầm Giang gia một phân tiền, ta một cái hạt bụi cũng sẽ không để lại cho ngươi. Giang Thiên Nam phảng phất không nghe thấy giống như, rời đi đại sảnh, hơn nữa cũng không có lái xe, nhanh chân rời đi. Giang gia hết thảy, hắn từ bỏ, một phân tiền cũng không cần, hắn chỉ cần Diệp Khả Nhi. Nghịch tử a, hắn thế mà mắng ta. Giang Nghị ở phòng khách tức giận mắng to. La Tiệp khóc trở thành nước mắt người, té xỉu. Ở trên ghế salon phòng khách, Giang Vân bên trong cười lạnh nhìn xem một màn này, hắn biết từ nay về sau, Giang Thiên Nam đối với hắn không uy hiếp nữa. Thiên Nam cũng thật ngu, liền Đông Húc tập đoàn Diệp Húc đều cầm Diệp Giản Thần không có cách nào, hắn thế mà không tự lượng sức nhiều lần trêu chọc Diệp Giản Thần. Bây giờ tốt, phụ tử trở mặt thành thủ, bị đuổi ra khỏi cửa. Còn có Diệp Khả Nhi a, đúng là sao chổi, ngoại trừ xinh đẹp, ai cưới nàng ai xui xẻo. Lúc này, Diệp Khả Nhi bị Giang Thiên Nam giắt tay, một đường chạy chậm chạy ra khu biệt thự, nàng cảm giác hô hấp rất khó khăn, cảm giác thiên phảng phất đều phải sụp đổ xuống, trong đầu tất cả đều là Giang Nghị chỉ về phía nàng mắng hình ảnh. Một tiếng kia âm thanh, từng câu, cuối cùng càng đem nàng trục xuất ra. Nàng cũng là người, nàng cũng muốn mặt mũi a, công công trong nhà như thế mắng lấy nàng, nàng làm sao có thể trả lại a. Cũng liền lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thân một hồi lửa nóng, túi đầu xem xét, bắp đùi của nàng chảy ra máu tươi. Thiên Nam. Diệp Khả Nhi bị hù không nhúc nhích, run rẩy hô hào Giang Thiên Nam. Giang Thiên Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khả Nhi rơi váy, có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, rơi vào trên mặt đất, tinh hồng lại kinh khủng. Trong chốc ngắn này, Giang Thiên Nam phản ứng lại, hài tử a, nhanh, đi bệnh viện. Hắn đem Diệp Khả Nhi bế lên, chặn một chiếc taxi, phóng đi bệnh viện gần nhất. Trên xe, bọn hắn khẩn trương giắt tay, giống như ngạt thở giống như, rất sợ hài tử nhận lấy liên lụy. Thiên Nam, con của chúng ta. Diệp Khả Nhi lúc này mới phát hiện, cái gì Phương Nhất Minh thủ, cái gì Diệp gia thủ, cái gì giết chết Diệp Giản Thần kỳ thực đều không trọng yếu, hài tử mới là trọng yếu nhất ta. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giang Thiên Nam so Diệp Khả Nhi còn muốn khẩn trương, sắc mặt tái nhợt không ngừng ăn ủi. Không bao lâu, hai người đến bệnh viện, sau một phen kiểm tra, xác định sinh non chuyện. Dưỡng tiên kỳ là trọng yếu hơn, có nữ nhân à, thế nào mệt mỏi đều vô sự, nhưng có vài nữ nhân lại không được, nhất thiết phải sao thai, nằm trên giường nghỉ ngơi, ngươi không thể chiếm chính mình trẻ tuổi liền làm ẩu a. Bác sĩ nhìn xem Giang Thiên Nam, rất bất đắc dĩ nói. Giang Thiên Nam cảm giác trái tim nhói nhói, bác sĩ mỗi một câu nói, phản phất dao đâm giống như đâm vào hắn tâm, hắn đau lòng liền hô hấp là dạng gì đều quên. Thật tốt dưỡng tốt thân thể, nửa năm sau tiếp tục cố gắng là được rồi. Bác sĩ an ủi một chút Giang Thiên Nam. Giang Thiên Nam thất thần lạc phách giống như đi ra phòng, đi tới phòng bệnh, mà trong phòng bệnh, Diệp Khả Nhi nghiêng người ngủ, nàng đã biết chuyện gì đây, không ngừng đang khóc, nước mắt nhiễm ướt gối đầu. Giang Thiên Nam cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi ở bên cạnh nàng. Loại thời điểm này, hắn đột nhiên cảm thấy ba ba nói lời, có lẽ là đúng. Diệp Khả Nhi cùng Diệp Giản Thần ân đoán ăn tết, kỳ thực cũng không phải rất lớn rất sâu, tại sao phải đi đến một bước này à, cái này thật sự đáng giá không? Hơn nữa hắn cũng biết Diệp Giản Thần đã từng đã cứu Diệp Khả Nhi chuyện, kỳ thực nói đến, sai vẫn là Diệp Khả Nhi. Dù là cho tới bây giờ, Diệp Giản Thần cũng không có đối phó Diệp Khả Nhi, là Diệp Khả Nhi chính mình tìm Diệp Giản Thần phiền phức, cuối cùng bị cắn trả. Để cho Giang Thiên Nam không biết làm sao chính là, Diệp Khả Nhi làm là như vậy muốn vì vừa mới minh báo thủ, một cái chết đi nam nhân mà thôi. Vì vừa mới minh thủ, hắn Giang Thiên Nam bị tước đoạt Giang gia thân phận người thừa kế, càng bị đuổi ra khỏi Giang gia, chủ yếu hơn chính là con của bọn hắn cũng bởi vì chết yểu. Có thể, Khả Nhi. Giang Thiên Nam rất muốn khuyên Diệp Khả Nhi, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nhịn được, hắn không muốn tại Diệp Khả Nhi thương tâm nhất thời điểm nói những thứ này. Lúc này, Diệp Húc mang theo Liễu Như Yên đi đến, mặt lạnh hỏi: "Giang Thiên Nam, chuyện gì đây?" Hắn mặc màu nâu Âu phục, mang theo tệ kẹt Philippe, trải lấy đại bối đầu, như bá đạo tổng giám đốc tựa như. Giang Thiên Nam đối với Diệp Húc có chút kính sợ, kiên nhận đem sự tình nói ra. Lại thất bại. Diệp Giản Thần tại hải ngoại như thế nào cũng có người quân à, mà lại là liên minh châu Âu EU cao tầng bên kia. "Giang Thiên Nam, ngươi đến cùng biết rõ ràng không có a?" Diệp Húc nghe xong rất tức giận, cở mắng thuộc hạ giống như, có phải hay không tam thúc ngươi chính mình đắc tội người, dẫn đến sự tình thất bại a, vẫn là tam thúc ngươi cầm tiền không làm việc. "Ta không biết." Giang Thiên Nam đau đớn lắc đầu, hắn rất muốn nói bởi vì chuyện này, hắn đã bị đuổi ra Giang gia. Hơn nữa Diệp Húc tới sau, căn bản không quan tâm Diệp Khả Nhi, chỉ là nghĩ chuyện làm ăn, điều này cũng làm cho Giang Thiên Nam rất không thoải mái. "Ta đầu tư 5000 vạn cho ngươi, số tiền này ngươi liền đổ xuống sông xuống biển." Diệp Húc còn tại cửa mắng, "Ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng, ngươi có phải hay không cố ý đang giận ta à, tỷ phu của ta. Có lỗi với thật xin lỗi." Giang Thiên Nam ăn nói khép nép xin lỗi, rũ hai tay cũng gắt gao nắm đấm. Hắn bây giờ bị Giang gia đuổi ra ngoài, người không có đồng nào, cho nên càng không thể đắc tội Diệp Húc. "Việc này sau khi trở về thật tốt cho ta giao phó, chân tướng đều phải nói rõ ràng." Diệp Húc một mặt không nhịn được sau khi mang xong, rốt cục vẫn là nhớ tới Diệp Khả Nhi, "Tỷ, ngươi còn trẻ, lần sau còn nhiều cơ hội, chớ để ở trong lòng." "Ân." Diệp Khả Nhi khẽ gật đầu. Diệp Húc cũng không có lại nói cái gì, xanh mặt đứng ở bên cạnh, tâm tình cực kỳ không tốt. Bởi vì trước đây không lâu hắn cũng nghe nói, Thiên Thần tập đoàn bắt đầu chủ đẩy thiên âm video ngắn, mấy ngày nay tại nghiệp giới tạo thành không nhỏ biến động, so hôm nay đầu văn cất bước lúc còn muốn hung mãnh. Cái này cũng là Diệp Húc bất ngờ, hắn càng nghĩ không thông Diệp Giản Thần ý đồ. Rõ ràng có tốt hơn hôm nay đầu văn tại sao còn muốn đem trọng tâm đặt ở trên video ngắn. Lúc này, Diệp Khải cùng Diệp cũng đều chạy đến, bọn hắn đều rất lo lắng Diệp Khả Nhi. "Thiên Nam, cái này thật tốt, chuyện gì xảy ra a?" Diệp Như Tình gặp Diệp Khả Nhi bộ dáng yếu ớt, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm Giang Thiên Nam. Chương 467, tại Thương Nô Thương, Giang gia có thể cung cấp cái gì? Chương 467, tại Thương Nô Thương, Giang gia có thể cung cấp cái gì? "Là Diệp Giản Thần." Giang Thiên Nam còn chưa nói chuyện, trên giường bệnh Diệp Khả Nhi liền giữ tợn mở miệng. "Diệp Giản Thần, hắn lại làm chuyện gì xấu a?" Diệp Khải nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng mà Diệp Khả Nhi không có trả lời hắn, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, mà Giang Thiên Nam Trương há mồm, cuối cùng cũng không có giảng giải. Kỳ thực hắn biết, lần này Sinh Non cùng Diệp Giản Thần căn bản không việc gì, có lẽ là Diệp Khả Nhi bị cha hắn kích thích, cũng có lẽ nguyên nhân khác đưa đến. Hơn nữa, cha hắn sở dĩ đem bọn hắn đuổi ra răng ra, cũng không phải Diệp Giản Thần đưa đến, mà là chính bọn hắn đi gây Diệp Giản Thần sở trí. Diệp Giản Thần sao có thể làm loại sự tình này a, ta đi hỏi một chút hắn, hắn đến cùng muốn làm cái gì a? Diệp Khải nghe được ngoại tôn bởi vì Diệp Giản Thần mà Sinh Non, tức giận muốn đi chất vấn Diệp Giản Thần. Cứ việc Diệp Giản Thần là Tiêu Ngọc Hải tử, Diệp Khải đối với hắn rất áy náy, nhưng Diệp Giản Thần cũng hại Diệp Viễn Du a, bây giờ càng đối với Diệp Khả Nhi không xuất thế hải tử hạ thủ, cái này quá tàn nhẫn đi. Cha, đừng, đừng đi, đều đi qua, bác sĩ nói, chúng ta còn trẻ, lần sau còn có cơ hội, bây giờ chiếu cố tốt Khả Nhi quan trọng hơn. Giang Thiên Nam ngăn cản Diệp Khải, nếu như Diệp Khải đi, nhất định sẽ biết rõ ràng chuyện gì đây, đến lúc đó Diệp Khả Nhi cũng không cách nào đối mặt Diệp Khải. Diệp Khải nghe xong, than thở đáp ứng. Cuối năm sắp tới, Thiên Thần Tập Đoàn lại tại chuẩn bị phát cuối năm thưởng, tại nghiệp giới đưa tới không nhỏ hành động. Phải biết mấy năm trước lúc, Thiên Thần Tập Đoàn cuối năm thưởng thế nhưng là lên tin tức, Diệp Giản Thần cũng là đi làm trong mắt người nhà khác lao bản không biết có bao nhiêu người hâm mộ Thiên Thần Tập Đoàn nhân viên. Đương nhiên, Đông Húc Tập Đoàn cũng mở niên hội, làm một lần cuối năm thưởng các loại, cũng là phát rất nhiều tiền, gây rất hành động. Đây là quyết tâm phải cùng Thiên Thần Tập Đoàn đấu nữa. Lúc xế chiều, Diệp Giản Thần ngồi tiếp Hạ Lăng Vân, Hạ Thiện Thiện bọn hắn đánh bóng gôn, đồng hành còn có Giang Vân bên trong, hơn nữa Giang Vân bên trong là đi lại một chút quan hệ, hy vọng có thể hóa giải một chút Giang gia cùng Diệp Giản Thần giao tình. Cái này Diệp Húc, thật thú vị. Hạ Lăng Vân biết Đông Húc Tập Đoàn mở niên hội chuyện, nhìn không được bật cười. Diệp Giản Thần cũng cười lắc đầu, Diệp Húc à, cái gì đều đang học ta, liên phát cuối năm thưởng cũng tại học, bất quá đừng nói, lương tựa tài phiệt, cái này Đông Húc Tập Đoàn năm nay vẫn là làm được rất không tệ. Hạ Lăng Vân khinh thường nói, cũng là kiểu cũ sinh ý, dựa vào nhân mạch quan hệ làm nghiệp vụ mà thôi, loại này sinh ý rất ổn, nhưng muốn làm lớn cũng rất khó, khuyết thiếu tính sáng tạo. Sự thật cũng chính xác như thế. Mặc dù Đông Húc Tập Đoàn sinh ý làm rất tốt, nhưng chung quy là lương tựa tài phiệt sở trí, ý vị này, Đông Húc Tập Đoàn sinh ý cũng là người khác cho, giàn khung đã bị khóa cứng, muốn đột phá tầng thứ cao hơn là rất khó rất khó. Trừ phi giống Thiên Thần Tập Đoàn dạng này, có không ít mới phát kinh tế nghiệp vụ, tỉ như chẳng nhiều, Thiên Vị khoa học kỹ thuật, Thiên Âm video ngắn những thứ này. Bọn hắn bây giờ giải trí đầu đề a, đã đạt đến cực hạn, nghe nói cũng tại đẩy ra video ngắn, nhưng vào sân quá chậm, lại thêm cũng là học Diệp Đồng, đoán chừng không có. Giang Vân bên trong cũng ngắt lời một câu, trong lời nói tràn đầy khách khí cùng tôn kính, lại nhìn xem Diệp Giản Thần nói, Diệp Đồng a, vẫn là ngươi lợi hại, vừa mới đẩy ra Thiên Âm video ngắn a, trước mắt rất hỏa, đã nhanh siêu việt hôm nay đầu văn chỉ bằng vào một tháng tiền quảng cáo liền 230 ức, thật làm cho người đỏ mắt a. Diệp Giản Thần cười không nói, 230 ức tiền quảng cáo tính là gì? Tương lai Thiên Âm video ngắn cũng không chỉ những thứ này. Chúng ta Giang gia bên này à, cũng nghĩ hướng mới kinh tế dựa sát vào, không biết Diệp Đồng có thể hay không dịu dắt một chút chúng ta. Giang Vân bên trong hai tay cầm cán, nghiêm túc nhìn xem phương xa, một cây đưa bóng đánh ra ngoài. Diệp Giản Thần cười nói, các ngươi cũng có hứng thú vào internet ngành nghề. Đương nhiên. Giang Vân trông được đi qua. Diệp Giản Thần cũng nhàn nhạt nhìn xem hắn. Mấy ngày nay, Giang Vân bên trong một mực tìm hắn, cho Giang gia cầu tình, càng nói rõ Giang gia cùng Giang Thiên Nam quan hệ, cũng nói ra Diệp Khả Nhi sinh non chuyện. Tất nhiên Giang Vân bên trong ra mặt, Diệp Giản Thần cũng cho một phần mặt mũi, không tiếp tục đối phó Giang gia, khôi phục trước kia hợp tác. Bất quá Diệp Giản Thần không nghĩ tới, Giang Vân bên trong lại mong muốn càng nhiều. Đương nhiên cái này cũng bình thường. Đoạn thời gian trước đẩy ra hôm nay đầu văn ngắm nhìn tư bản đại lão có rất nhiều, cuối cùng nhìn thấy Diệp Giản Thần kiếm đầy bồn đầy bát, tự nhiên rất đố kỵ. Bây giờ đẩy ra Thiên Âm video ngắn, bọn hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng cảm thấy là ổn thỏa, chỉ cần là sinh ý người đều nghĩ nhập cổ phần. Diệp Đồng, ngươi nói chúng ta hợp tác một chút, có hay không khả năng này đâu? Giang Vân bên trong gặp Diệp Giản Thần không nói chuyện, hắn hạ thấp tư thái một dạng hỏi thăm. Giang tổng, tại thương muốn thương. Diệp Giản Thần mỉm cười nhìn Giang Vân ở giữa nói, nếu như hợp tác, các ngươi Giang gia có thể cung cấp cái gì cho ta? Tiền tài, kỹ thuật, nhân mạch, chúng ta cái gì đều có thể cung cấp. Giang Vân bên trong nhanh chóng trả lời, mặc dù chúng ta không sánh được Thiên Thần Tập Đoàn, nhưng chúng quy tại phương Nam cắm rễ thời gian rất lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đến giúp ngươi. Diệp Giản Thần trực tiếp lắc đầu, tiền tài, chúng ta Thiên Thần Tập Đoàn không thiếu, kỹ thuật, ta nghĩ Thiên Thần Tập Đoàn so Giang Thị Tập Đoàn càng nhiều a đến nỗi nhân mạch. Ha ha, internet ngành nghề nhất không cần chính là nhân mạch a, cho nên Giang tổng, cái này hợp tác sợ là rất khó đâu. Giang Vân bên trong nghe xong, trên mặt có tiếc nuối, trong lòng tràn đầy không cam tâm, cười nói, xem ra chúng ta Giang gia còn chưa đủ phân lượng a, ta hy vọng lần tiếp theo sẽ có cơ hội hợp tác. Ngay tại lúc này, hắn tự nhiên không dám cưỡng cầu, cũng không dám biểu hiện không cao hứng. Tại thương ngôn thương, thương nhân ở giữa chỉ có lợi ích có thể đàm luận, Giang gia không có đầy đủ lợi ích, nhân gia tại sao muốn cùng bọn hắn hợp tác? Trước mắt có thể để cho Thiên Thần Tập Đoàn không còn xa cách Giang gia đã rất tốt. Đi thôi, tiệc tối muốn bắt đầu. Hạ Lăng Vân lúc này nói, đêm nay chính là cảng đảo nhà giàu nhất tổ chức thương nghiệp dạ tiệc thời điểm, nghe nói kêu gọi phương Nam, cảng đảo, trong nước ngoài nước rất nhiều thương nghiệp ông chủ, hơn nữa có yêu cầu, quan phương nhân viên hết thảy không cho phép tham gia. Đây là nói chuyện làm ăn nghiệp vụ thời điểm, càng là quen biết mạng giao thiệt chỗ. Diệp Giản Thần đi theo Hạ Lăng Vân sau khi đến, chỉ thấy đây là tư nhân câu lạc bộ, chiếm diện tích rất lớn, có sân đánh golf, bể bơi, còn có hai nhà khách sạn 5 sao. Đây đều là cảng đảo nhà giàu nhất sản nghiệp. Bởi vì dạ tiệc nguyên nhân, vùng này bố trí trắng lệ, từng chiếc xe sang trọng dừng ở câu lạc bộ chân núi, lại nhìn trước tiểu điếm hoa viên, mà câu phục phản phiêu, toàn thân xa xỉ phú quý khí nam nữ đang uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc tùy ý đi tới. Một chút mặc màu trắng áo đuôi tôm phục vụ viên, hoặc nâng rượu đỏ, hoặc nâng ướp lạnh hầu, như u linh sen kẽ tại khách nhân ở giữa. Một màn này hiển thị rõ kiểu Tây Phương phái đoàn. Diệp Giản Thần mang theo Hạ Lăng Vân mấy người tiến lên, sau đó liền gặp được một cái người quen, nàng tựa hồ cũng là vừa tới không bao lâu, chính là Lục Nhan Vân. Bởi vì nơi này không cho mang bảo tiêu, cho nên Lục Nhan Vân chỉ đem tới một vị bạn gái, đương nhiên, cái này tiệc tối thịnh yến là có thể mang người nhà tới. Chỉ thấy Lục Nhan Vân thay đổi trước kia nữ cường nhân trang phục, mặc màu xanh ngọc lộ lưng váy đuôi cá, xách theo kiểu chế tác riêng đồ cổ bao, đặt 12cm giày cao gót, cho người ta hết sức quan trọng tự phụ cảm giác. Chương 468, hiếm thấy gặp phải, chọn ngày không bằng đụng ngày a. Chương 468, hiếm thấy gặp phải, chọn ngày không bằng đụng ngày a. Diệp Giản Thần. Lục Nhan Vân cũng nhìn thấy Diệp Giản Thần nàng làm ra cùng mặc trên người khác biệt cử động là, xách theo váy chạy tới, là ngươi giết A Hà, ta muốn giết chết ngươi. A Hà là ai? Diệp Giản Thần nhàn nhạt nhìn xem nàng, ta chỉ biết là ánh bình minh, dáng chiều, tôm càng xanh, tôm bề bề, không biết cái gì A Hà. Lục Nhan Vân giận dữ, nghĩ xông lại giết Diệp Giản Thần bất quá lại bị Hạ Lăng Vân sớm hơn một bước đẩy ra, nàng kích động mắng, ngươi thiếu cho ta chàng, chắc chắn là ngươi giết A Hà, còn có đệ đệ ta Lục Chí Vân cũng là ngươi hại chết. Diệp Giản Thần cùng Hạ Lăng Vân nhìn nhau một cái, đều lộ ra nhạo báng nụ cười. Diệp Giản Thần phảng phất tại nhìn xem đồ đần giống như, có chứng cứ liền chào ta à, không có chứng cứ, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, đúng, ngươi bắt đi Robin tiên sinh sự ta còn không có cùng ngươi tính toán đâu. A Hà đúng là hắn để cho người ta giết, nhưng mà chứng cứ. Trần Tam Sơn đoàn thể ra tay, liền Interpol cũng không tìm tới chứng cứ, chớ nói chi là Lục Nhan Vân. Hơn nữa Diệp Giản Thần điều tra A Hà là người, biết cô gái này thủ đoạn tàn nhẫn, dưới tay có thật nhiều cái nhân mạng, cho nên giết A Hà cũng coi như là vì dân trừ hại. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, A Hà đến cùng đắc tội người nào, đừng cái gì nước bẩn đều hướng trên đầu ta dội. Diệp Giản Thần để lại một câu nói sau, mang theo Hạ Lăng Vân bọn hắn đi tới khách sạn, cho Lục Nhan Vân lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái, giống như đang nói cho nàng biết, ta không đem ngươi để vào mắt. Lục Nhan Vân mặt đỏ tới mang thai đứng ở nơi đó, răng ngà cắn cặc cặc vang dội. Kỳ thực trong lòng nàng, Diệp Húc cùng Diệp Giản Thần cũng là hiềm nghi giả, cho nên nàng lần trước giận đùng đùng tìm Diệp Húc tính sổ sách, lần này nhìn thấy Diệp Giản Thần lại mất đi lý trí muốn ra tay. Cách làm của nàng từ trước đến nay cũng là có giết nhầm, chưa thả qua. Chờ ta cha rõ ràng là ai, ta muốn nhà hắn phá người vong. Lục Nhan Vân âm trầm phun ra một câu nói, mang theo bạn gái cũng đi tới khách sạn. Chỉ thấy Diệp Giản Thần mấy người tới gần khách sạn sau, Dương Cầm Tứ trọng tấu đàn xéo lộ tiếng rên nhẹ bay tới, lại nhìn phía trước, Âu phục phảng phiu thân sĩ phun thuốc xì gà vòng, các nữ sĩ khuyên thai gật đầu run rẩy, màu hổ phách rượu tại trong tay mỗi người đồng đưa. Mà bãi cỏ sau khách sạn, thủy tinh đèn treo đem vầng sáng vò nát thành thiên trăm đạo tinh thần, tại trong hoàng hôn có một phen đặc biệt tư vị. Trong tiểu điểm khách nhân, thân phận địa vị cao hơn. Hạ Lăng Vân muốn ly rượu đỏ, nhìn xem khách sạn phương hướng đạo. Vào xem. Diệp Giản Thần đang muốn kêu lên mấy người đi vào, lúc này, Hạ Thiện Thiện gặp được một cái người quen, cao hứng đi qua chào hỏi. Chỉ thấy cái này người quen chính là Đào Tinh Lu, nàng mặc lấy thêu thùa viền ren váy dài, tóc dài co lại, đoan trang lại không mất ưu nhã, đang cầm lấy chén rượu cùng vài tên bạn bè trò chuyện. Nhìn ra được, vì tối nay tiệc tối, nàng là cẩn thận trang phục qua. Nàng sao lại tới đây? Diệp Giản Thần có chút ngoài ý muốn. Hạ Lăng Vân suy đoán nói, có thể tới người nơi này, không phải thân phận cao, chính là nghề nghiệp tinh anh, có lẽ việc buôn bán của nàng làm không tệ, là nghề nghiệp tinh anh à, hơn nữa cùng cảng đảo nhà giàu nhất bên kia có hợp tác. Đào Tinh Lu nhìn thấy Hạ Thiện Thiện sau rất kinh ngạc, tiếp đó cao hứng trò chuyện, chờ Hạ Thiện Thiện chỉ vào Diệp Giản Thần bên này sau. Đào Tinh Nhu lập tức cùng Hạ Thiện Thiện đi tới. Đối với Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiện Thiện, Đào Tinh Nhu là phát ra từ nội tâm cảm kích, bởi vì mượn quảng cáo tuyên truyền, nhà nàng nhà máy đã khởi tử hồi sinh, hơn nữa đang rửa mặt khăn cùng khăn tay các thứ nghề xông vào trước 10, càng mượn một cơ hội, cùng cảng đảo nhà giàu nhất Kỳ Hạ một chút khách sạn hợp tác, chuyên cho bọn hắn tờ khai khăn trở vật tiêu hao. Chờ Đào Tinh Nhu đi tới sau, Diệp Giản Thần trên dưới nhìn xem nàng nói, sinh ý làm rất tốt nha. Nắm Diệp Đồng Phúc, đúng, Diệp Đồng à, ta cùng với quý công ty quảng cáo hợp tác à, ta muốn kéo dài thời gian, hơn nữa còn thiếu các ngươi tiền quảng cáo đâu. Đào Tinh Nhu đối với Diệp Giản Thần thái độ rất đặc thù, có chút thẹn thùng, lại có chút kính sợ, đương nhiên còn có sùng bái. Điểm này tiền quảng cáo coi như xong, có rảnh mời chúng ta ăn bữa cơm liền thành. Diệp Giản Thần cười nói, đương nhiên, chúng ta quảng cáo tuyên truyền chỉ là trợ giúp, chân chính để nhà ngươi nhà máy khởi tử hồi sinh, vẫn là dựa vào ngươi thủ đoạn kinh doanh. Diệp Đồng nói gì vậy? Bị Diệp Giản Thần khen một cái, Đào Tinh Nhu mặt trái táo càng thêm đỏ, rất là khả ái. Tinh Nhu, vị này chính là Diệp Giản Thần a. Lúc này, Đào Tinh Nhu bên cạnh truyền đến một cái phụ nữ âm thanh, chỉ thấy phụ nữ lôi kéo một cái 18-19 tuổi thiếu nữ xuất hiện đứng tại Đào Tinh Nhu bên cạnh. Mẹ. Đào Tinh Nhu cũng không nghĩ đến mẹ lại đột nhiên tới, nhanh chóng lôi kéo mẹ của mình Chu Duệ, hy vọng mẫu thân có thể lễ phép một điểm. Nha đầu chết tiệt, ngươi kéo ta làm cái gì a? Chu Duệ một tay vướt ve Đào Tinh Nhu thủ, ủy khuất Đào Tinh Nhu vừa vội vừa khẩn trương. Chỉ thấy Chu Duệ nhìn xem Diệp Giản Thần nói, không tệ à, tuấn tú lịch sự, Diệp Giản Thần à, đợi lát nữa tiệc tối sau khi kết thúc, đi nhà chúng ta ăn bữa cơm à. Diệp Giản Thần kinh ngạc nhìn xem Chu Duệ, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiện Thiện, trong mắt mọi người đều có kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn căn bản vốn không nhận biết Chu Duệ, nhưng mà tuần này Duệ giống như đối bọn hắn rất quen thuộc, lại càng không như thế nào khách khí đâu. Đương nhiên, Chu Duệ là Đào Tinh Nhu mẫu thân, bọn hắn cũng lười đi so đo. A Di, có rảnh ta nhất định đi. Diệp Giản Thần khách sáo một tiếng. Ôi, hiếm thấy gặp phải, chọn ngày không bằng đụng ngày a. Chu Duệ ngược lại không có như thế nào luống cuống, lời nói cũng làm cho người rất khó xử. Kỳ thực Đào gia tại kinh thành vốn cũng là hào môn, nếu như không phải đắc tội người, bây giờ vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho nên Chu Duệ cũng không phải lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc dạ tiệc, đương nhiên sẽ không luống cuống. Cứ việc Diệp Giản Thần là phương nam nhà giàu nhất, nhưng nàng xuất thân tại phương bắc, lấy quyền làm trọng, tại trong sĩ nông công thường, nàng tiềm thức vẫn như cũ cho rằng thương nhân không sánh được người cầm quyền. Đương nhiên, Phương Nam nhà giàu nhất thân phận làm nàng con rể vẫn là thật không tệ. Đương nhiên, nàng càng hy vọng chính là nhị nữ Nhi Đào Tinh Vân cùng Diệp Giản Thần đi cùng một chỗ. Nhà chúng ta à, vẫn là đạt được nhiều hỗ trợ của ngươi à, Tinh Vân, tới cảm tạ Diệp Giản Thần. Chu Duệ nói xong cũng đem Đào Tinh Vân kéo tới. Chỉ thấy Đào Tinh Vân đã lâu rất nhiều xinh đẹp, cùng ốm tinh nhu bất đồng chính là, nàng dáng người cao gầy, làn da lạnh trắng, là rất có khí chất mỹ nữ. Diệp tiên sinh, ngươi tốt. Đào Tinh Vân nũng nịu cùng Diệp Giản Thần chào hỏi. Ngươi tốt. Diệp Giản Thần tùy ý gật đầu một cái, tiếp đó liền nghĩ rời đi. Diệp Giản Thần ngươi còn chưa kết hôn à? Chu Duệ lập tức kéo hắn lại, cười nói, ngươi nhìn ta khuê nữ này như thế nào? Bác đại tốt nghiệp, cái cao 1m72, người xinh đẹp, trình độ cũng cao, nhưng nhiều người đuổi, bất quá chúng ta khuê nữ nhan giới cao à, bình thường đều coi thường, ngược lại là đối với ngươi thật để ý, hai người các ngươi tâm sự như thế nào? Diệp Giản Thần trừng trừng mắt, cuối cùng biết rõ ràng Chu Duệ ý tứ, cảm tình là tới coi mắt ta. Cảm tạ a di, ta đã có vị hôn thê. Diệp Giản Thần dở khóc dở cười cự tuyệt. Đó chính là chưa lập gia đình đi, ngươi vị hôn thê có ta hay không già Tinh Vân xinh đẹp nha, kết hôn cũng không phải việc nhỏ, phải hảo hảo nhìn qua mới được. Ta khuê nữ này cũng rất không tệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, lên phòng, vào phòng bếp. Chu Duệ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Diệp Giản Thần lập tức có chút mất hứng, dù sao Hạ Thiện Thiện ngay tại bên cạnh đâu, Chu Duệ làm như vậy có chút không cho người ta mặt mũi. Hơn nữa Diệp Giản Thần có thể cùng Chu Duệ phiếm vài câu, nguyên nhân cũng là gốm tinh đu, bằng không tuần này Duệ, Diệp Giản Thần căn bản không muốn nhìn nhiều vài lần. Chương 469, giống như đã từng quen biết, nàng cùng ngươi tao ngộ rất giống. Chương 469, giống như đã từng quen biết, nàng cùng ngươi tao ngộ rất giống. Diệp tiên sinh, chúng ta tùy ý đi một chút, tâm sự như thế nào? Gặp lão mụ đều kéo ở Diệp Giản Thần, Đạo Tinh Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Kỳ thực so sánh lão mụ xem trọng quyền lợi tính tình, nàng càng trọng thị tiền, hơn nữa đây là phương Nam, đối với quyền phương diện coi trọng độ không giống như phương Bắc. Lại thêm Diệp Giản Thần trẻ tuổi xoáy khí lại có tài hoa, thỏa mãn trong nội tâm nàng đối với một nửa khác huyết tưởng. Rất xin lỗi, ta không có thời gian. Diệp Giản Thần có chút không kiên nhẫn được nữa, ngựa khí cũng biến thành rất không khách khí. Bất quá Chu Duệ vẫn như cũ nắm kéo Diệp Giản Thần không chịu dễ dàng để cho Diệp Giản Thần rời đi, như thế nào cũng muốn cùng Đạo Tinh Vân trò chuyện chút lại nói. Ý nghĩ của nàng vào trước là chủ, cảm thấy Đào gia đã từng là Yến Kinh hào môn, lôi kéo Diệp Giản Thần là tiện nghi Diệp Giản Thần. Mẹ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Đào Tinh Nu lúc này không vừa mắt, hoán giận nói, nhân gia đem chúng ta xem như bằng hữu, ngươi lại đem muội muội giới thiệu qua ngươi cái này quá không lễ phép. Nói xong hướng về phía Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiện Thiện không ngừng xin lỗi. Nha đầu chết tiệt, nhường ngươi nói chuyện sao? Ngậm miệng. Chu Duệ giơ tay lên, làm bộ muốn đánh bộ dáng. Tốt, Chu A Di, ta còn có chút việc liền đi trước. Diệp Giản Thần mượn Chu Duệ buông tay thời điểm, mau chóng rời đi. Ai, chớ đi a, chớ đã. Chu Duệ còn nghĩ giữ chặt Diệp Giản Thần bất quá lần này lại bị Đào Tinh Nhu kéo lại, Đào Tinh Nhu đều mất mặt chết, nhân ra thế nhưng là nhà giàu nhất ta, rất nhiều nữ hài tử yêu thích, làm sao có thể để ý muội muội a. Nếu như là lúc khác, Đào Tinh Nhu là tuyệt không dám nhúng tay Chu Duệ chuyện, nhưng mà đối với Diệp Giản Thần khác biệt, Diệp Giản Thần đối với nàng có ân đâu. Tinh Nhu, ngươi phát thần kinh cái gì, tốt biết bao cơ hội a, ta xem cái kia Diệp Giản Thần cũng tại nhìn xem Tinh Vân, rất rõ ràng liền có ý tứ, ngươi quấy rối cái gì? Chu Duệ bị giữ chặt sau, giận tím mặt. Đào Tinh Vân cũng là gương mặt xinh đẹp tâm trầm, cảm thấy tỷ tỷ hỏng chuyện tốt của nàng. Mẹ, nhân gia có vị hôn thê ngay ở bên cạnh, ngươi ngay trước mặt Hạ Hạ giới thiệu Tinh Vân, Hạ Hạ sẽ rất không cao hứng. Hơn nữa, Diệp Giản Thần từng trợ giúp ta, ta đều còn không có cảm tạ hắn, ngươi liền làm ra chuyện như vậy, làm hại ta mất mặt chết. Ngươi làm những chuyện này thời điểm, như thế nào không suy nghĩ một chút nhân gia cảm thụ? Đào Tinh Nhu rất ủy khuất giải thích nói, ngươi tìm đường chết ta. Chu Duệ giận dữ, giơ tay lên liền muốn cho Đào Tinh Nhu một cái tát. Cuối cùng vẫn là Đào Tinh Vân ngăn lại, lạnh lùng nói, mẹ, ở đây cấp cao nơi, đừng làm mất mặt. Nói xong lại nhìn xem Đào Tinh Nhu đạo, tỷ, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi là tại đấu kỵ ta, ngươi chắc chắn ưa thích Diệp Giản Thần, nhưng mà Diệp Giản Thần coi trọng là ta, ngươi liền từ giữa làm phá hư, hừ, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền thích gì đều cùng ta tranh, cái gì đều đấu kỵ ta, việc này sau khi về nhà, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ sách. Cái gì a? Đào Tinh Nhu ủy khuất muốn khóc. Cứ việc nàng chính xác đối với Diệp Giản Thần có cảm giác đặc thù, nhưng nàng chưa từng dám hướng về phương diện này suy nghĩ a, đối với Diệp Giản Thần chỉ có cảm kích. Cho nên nàng làm sao có thể cùng muội muội đi tranh a, lại nói, Diệp Giản Thần đã có vị hôn thê. Mẹ, nhân gia đều chuẩn bị kết hôn, ngươi đừng ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn. Đào Tinh Nhu áp chế lại bị khuất, lần nữa khuyên nhủ, hơn nữa, các ngươi cũng là thông qua ta biết Diệp Giản Thần bằng không, Diệp Giản Thần căn bản sẽ không để ý đến các ngươi, hắn nhưng là phương Nam nhà giàu nhất ta, cuối cùng chính là, không cần mượn danh nghĩa của ta, đem muội muội giới thiệu cho hắn. Đào Tinh Nhu ngươi như thế nào cùng mẹ nói chuyện đó a? Chu Duệ không thể nhịn được nữa, không để ý nơi, một cái tát tại Đào Tinh Nhu trên mặt. Một tát này rất vang dội, dẫn đến người lân cận đều nhìn lại, nhao nhao sửng sốt. Mẹ! Đào Tinh Nhu vuốt khuôn mặt, phát giác được bốn phía ánh mắt, cảm giác thể diện đều mất hết. Ngươi bây giờ cánh cứng tắc rồi, ngay cả mẹ cũng dám cãi va a? Hơn nữa ngươi còn đấu kỵ muội muội của ngươi, ngươi làm người như thế nào tỷ tỷ đó a, ngươi không xấu hổ sao? Chu Duệ căn bản không để ý tới bốn phía ánh mắt, lại một cái tát hướng Đào Tinh Nhu. Đây không phải là Đào thị giấy nghiệp Đào tổng sao? Nàng như thế nào bị đánh? Đó là mẹ của nàng. Tốt quá phận a, tại loại này nơi đánh nữ nhi, căn bản không có cân nhắc nữ nhi lòng tự trọng a. Nhận biết Đào Tinh Nhu người đều ở đây nghị luận ầm ĩ, muốn giúp đỡ, nhưng bởi vì là gia sự của người khác, cho nên không tiện đúng tay. Lúc này, Diệp Giản Thần mang theo Hạ Thiện Thiện các nàng đi tới khách sạn. Hạ Hạ, rất xin lỗi. Diệp Giản Thần sợ Hạ Thiện Thiện không cao hứng, dù sao ngay trước mặt Hạ Hạ, Đào Tinh Nhu mẫu thân thế mà giới thiệu với hắn nữ nhi, căn bản không có cân nhắc đến Hạ Hạ cảm thụ. Ta lại không thèm để ý. Hạ Thiển Thiển cười hì hì nói, điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh vị hôn phu của ta nha, còn nhiều nữ hải tử ưa thích. Diệp Giản Thần gặp Hạ Hạ không có sinh khí, cuối cùng yên tâm, cười nói, trượng phu ngươi có thể nhiều nữ hải tử thích, ngươi không những không thèm để ý, ngược lại thật cao hứng nha, ngươi liền không sợ ngươi trượng phu bị người đoạt đi nha? Chớ sợ chớ sợ, bởi vì ta tin tưởng ta lão công. Hạ Thiển Thiển lắc đầu. Ngươi nha. Diệp Giản Thần đối với Hạ Thiển Thiển loại này ngốc bạch ngọt tâm thầm bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại là ở cô nhi viện, nhiều lúc hai người ý nghĩ cùng quen thuộc cũng là nhất trí. Tỷ như Diệp Giản Thần cũng không phải là bề ngoài hiệp hội người, dù là dài đẹp hơn nữa, tối đa cũng chỉ nhìn vài lần, chỉ thế thôi. Hắn để ý hơn chính là cảm tình, để ý linh hồn xen lẫn. Mà Hạ Thiển Thiển cũng giống như vậy. Muội muội, muội phu, ta mặc dù rất tin tưởng các ngươi cảm tình, chỉ là các ngươi đều biết một ít gì bằng hữu a. Hạ Lăng Vân lúc này bất đắc dĩ nói, ngươi người bạn kia mụ mụ cũng là quái thai, không biết lễ phép, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, liền làm người cơ bản đều không hiểu a, đem nữ nhi cứ như vậy giới thiệu, hoàn toàn không cân nhắc tâm tình của đối phương đâu, ta xem nàng là nghĩ tiền muốn điên rồi, hơn nữa nàng cho ta ấn tượng a, giống như đem gả con gái cho ngươi, là ngươi chiếm tiện nghi, ha ha, người nào a. Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiển Thiển cũng là cảm thấy rất buồn cười. Bất quá Hạ Thiển Thiển nở nụ cười sau nói, kỳ thực, ta gặp được Đào Tinh Nhu vừa dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy, nàng cùng thần ca ca rất giống, nàng mẫu thân giống như cũng rất bất công, hướng về muội muội. Mà Đào Tinh Nhu ở trước mặt mẫu thân cũng rất ngoan ngoãn, đây không phải cùng thần ca ca hồi nhỏ một dạng đi. Diệp Giản Thần nghe xong gật đầu, khó trách ta rất không thích đôi mẹ con kia, nguyên lai là nguyên nhân này. Đang trò chuyện lúc, Hạ Lăng Vân đột nhiên chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn, những tên kia cũng tới. Chỉ thấy Diệp Húc mang theo Liễu Như Yên bên cạnh đi theo Diệp Hải, Diệp cũng là tới. Bọn hắn giống như hạc giữa bầy gà tựa như, hết sức nổi bật. Diệp Húc mặc màu trắng âu phục, cắt xén lăng lệ, làm nổi bật lên hắn cao ngất chiều cao, cổ áo cúc áo tại dưới đèn thủy tinh, thỉnh thoảng nở rộ tia sáng, là rất lạnh tia sáng. Hắn cứ như vậy đi tới, khí chàng so trước đó cường đại hơn rất nhiều, là một loại quyền lợi hương vị. Chỗ hắn đi qua, không ít người đối với hắn cũng khách khí chào hỏi. Diệp Giản Thần cùng Hạ Lăng Vân nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều có không nhỏ rung động. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện Diệp Húc biến hóa, cùng khi xưa ấn tượng đã khác biệt rất lớn, có lẽ đã không còn là thanh thiếu niên, mà là quyền khuynh phương nam chúa tể một phương. Chương 470, ta thật lòng lời nói, ngươi là một câu đều không nghe à? Chương 470, ta thật lòng lời nói, ngươi là một câu đều không nghe à? Tiền tài, quyền lợi, thay đổi một người a. Hạ Lăng Vân ý vị thâm trường nói, tự tin của hắn từ trong thân thể đến bên ngoài khuyên tiết, xem ra Diệp gia cùng Lương gia kinh nghiệm cũng làm cho hắn lớn lên không thiếu, sau lưng cái kia thế lực thần bí lại cho hắn cường đại sức mạnh, trước đắng sau ngọt, hai loại tao ngộ để cho hắn so người đồng lứa kinh nghiệm càng nhiều. Diệp Giản Thần gật đầu, đương nhiên, hắn có thể thay đổi lớn như vậy, khẳng định có người trong bóng tối bồi dưỡng hắn, cái này cũng là hào môn thế gia mục đích. Ngụy Minh Phi từng nói với hắn, Diệp Húc có thể tay cầm quyền cao, là bởi vì thần bí cổ gia nghĩ bồi dưỡng một cái người cầm quyền, mà phụ trách người bồi dưỡng Diệp Húc, hẳn là Diệp Húc bên cạnh tên kia lão nhân thần bí. Diệp Giản Thần cũng tới. Liễu Như Yên lúc này cũng nhìn được Diệp Giản Thần mắt không chấp nhìn chằm chằm. Cứ việc, bên người nàng Diệp Húc như đứng tại phương Nam tiền tài quyền lợi đỉnh phong, phương Nam không người có thể thay vì tranh phong, nhưng mà tại Liễu Như Yên trong mắt, xa xa tên kia áo tím tây trang thanh niên cũng không kém. Thậm chí, thanh niên so Diệp Húc đứng cao hơn. Lại thêm từ không tới có, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng giống như sáng tạo khổng lồ thương nghiệp đế quốc, đây hết thể giống như truyền thuyết, để cho người ta như vậy si mê. Lúc này Diệp Giản Thần cũng không biết, lúc hắn kinh ngạc Diệp Húc biến hóa, trên thực tế, người khác kinh ngạc hơn năng lực của hắn cùng quyết đoán. Diệp Giản Thần, Diệp Khải cùng Diệp cũng đều nhìn về phía Diệp Giản Thần trong chớp nhoáng này cũng là sử sốt. Bọn hắn ý nghĩ cũng cùng Liễu Như Yên một dạng. Bọn hắn yên tĩnh nhìn phía xa Diệp Giản Thần có thể phát hiện Diệp Giản Thần cho dù cầm ly rượu yên tĩnh đứng, nhưng cũng giống như một tôn vương giả pho tượng, cho người ta bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Đặc biệt là khóe môi một màn kia nụ cười, phản phất mang theo không nhìn hết thể quy tắc đùa cợt. Hắn quả nhiên tới. Diệp Húc nhìn thấy Diệp Giản Thần liền tâm tình rất khó chịu, cười lạnh nói, "Dạ tiệc hôm nay có thật nhiều đại nhân vật muốn tới, rất có ý tứ, ta hiếu kỳ chính là, tại những này đại nhân vật trong mắt, ai mới là phương nam đệ nhất?" Nói xong, hắn hướng về khách sạn đi đến. "Tiểu Húc, ta có chút bản sự muốn hỏi một chút hắn." Diệp Khải nghĩ nghĩ, đối với Diệp Húc giao phó một tiếng. Diệp Húc gật gật đầu, cũng không có ngăn cản, cùng Liễu Như Yên Diệp Như Tình bọn hắn tiến vào khách sạn. Mà Diệp Khải hướng về Diệp Giản Thần đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Giản Thần có phức tạp tia sáng. Diệp Giản Thần cũng nhìn thấy Diệp Khải đi tới, cũng không biết Diệp Khải muốn làm cái gì. Kỳ thực tại Lương gia cửa nát nhà tan sau, hắn cùng với Diệp gia chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian. Mặc kệ là đối với Diệp Như Tình, Diệp Uyển Nhu, Diệp Khải, hắn đều không có bất kỳ cái gì hoán niệm, vẹn vẹn nước giếng không phạm nước sông, cho dù là đối với Diệp Khả Nhi cũng là như thế, trừ phi Diệp Khả Nhi tự mình tìm đường chết. Cho nên, hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Khải còn có cái gì muốn nói. Hạ Thiển Thiển nhanh chóng lôi kéo Hạ Lăng Vân mấy người rời đi, tại một bên khác ngồi, nàng biết Diệp Khải khẳng định có lời nói nghị đối với Diệp Giản Thần nói. Diệp Giản Thần tỷ tỷ ngươi sinh non chuyện, ngươi là nghĩ gì? Diệp Khải tại Diệp Giản Thần trước người dừng lại, ngữ khí mang theo chất vấn. Diệp Giản Thần hơi kinh ngạc, hắn cũng biết Diệp Khả Nhi sinh non chuyện là Giang Vân bên trong nói cho hắn biết, nhưng mà cái này cùng hắn có quan hệ gì à? Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là cái cuối cùng biết đến a. Diệp Uyển Nhu là ngươi lái xe đụng à? Diệp Khả Nhi hải tử cũng là ngươi dẫn đến sinh non à? Ngươi đừng tưởng rằng trầm mặc liền có thể xem như chuyện gì đều không làm qua, rất nhiều chuyện dù là không có chứng cứ, nhưng mọi người đều biết là ngươi. Diệp Khải âm thanh lạnh nhạt, đây chính là ngươi tương lai chất tử à? đây chính là thân nhân của ngươi à, ngươi làm sao lại có thể nhẫn tâm, làm sao lại có thể xuống tay được. Đã từng, ngươi cùng chúng ta từng có rất nhiều ân oán ăn tết, nhưng mà khi biết ngươi là Ngọc Nhi hải tử sau, ta hết thảy đều buông xuống. Nhưng mà, ta không nghĩ tới ngươi còn không chịu bỏ qua, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Lương Hải Lệ tung tích không rõ, Diệp gia cùng Lương gia suy bại, bà ngoại ngươi, cứu cứu ngươi, bao nhiêu người bị dính líu. Ngươi vì cái gì còn không chịu thu tay lại? Hắn càng nói càng kích động. Diệp Giản Thần khẽ môi vẽ lên cười lạnh, tiên tính nhìn xem Diệp Khải lẩm bẩm. Hắn không biết Diệp Khải vì cái gì đem chuyện này quấy tại trên đầu của hắn, nhưng hắn cũng không muốn giảng giải, cũng không cần thiết cố ý đi giải thích cái gì. Ngươi nói chuyện a, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Diệp Khải phàn nàn sau đó, gặp Diệp Giản Thần chỉ là đùa cợt giống như nhìn xem hắn, tức giận cái trán tràn đầy gân xanh. Hắn sợ nhất chính là loại trầm mặc này nơi, đối phương cái gì cũng không nói, để cho hắn rất khó chịu. Hắn tình nguyện nghe được Diệp Giản Thần quả mắng, phàn nàn, cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Giản Thần cười lạnh không nói. Bệnh tâm thần. Diệp Giản Thần nhấp một hớp rượu trong tay, xoay người rời đi. Cùng trước đó một dạng, hắn đối với Diệp Khải không có bất kỳ cái gì cảm tình, cũng không muốn có bất kỳ liên quan. Dù là Diệp Giản Thần cùng Diệp Khải đều biết, bọn hắn kỳ thực là chân chính phụ tử, chỉ là mẫu thân là Tiêu Ngọc mà thôi, nhưng Diệp Giản Thần vẫn không có nhận Diệp Khải, song phương càng không có hòa hảo. Diệp Giản Thần ngươi. Diệp Khải tức giận một bước đuổi theo, bắt được Diệp Giản Thần bả vai, ngươi cho cha một cái công đạo, ngươi đừng nghĩ đi. Diệp Khải à, ngươi vẫn là không có gì biến à, không cảm thấy loại tình huống này có điểm giống hồi nhỏ sao, bọn hắn nói cái gì, ngươi tin cái đó. Diệp Giản Thần không quay đầu lại, bắt được trên bả vai tay, hung hăng đẩy ra, muốn giao phó đúng không? Tốt, ta cho ngươi một cái, ngươi đi dò cha Diệp Như Tỉnh có phải hay không là ngươi nữ nhi. Nói xong chậm rãi rời đi. Diệp Khải còn nghĩ đuổi theo, nhưng đột nhiên trở về chỗ Diệp Giản Thần mà nói, trong chốc ngắn này, toàn thân nổi da gà tận lên, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu thẳng tới hai chân. Diệp Như Tình không phải là con gái của hắn. Đây là gì chuyện? Diệp Giản Thần ngươi đang gạt ta. Diệp Khải hướng về Diệp Giản Thần bóng lưng giống to. Hắn không tin, hắn đánh chết cũng không tin. Diệp Giản Thần bước chân vẫn không có dừng lại, tự lẩm bẩm, nhân gia hoang luôn, ngươi một chữ không kém nghe lọt được, ta thật lòng lời nói, ngươi là một câu đều nghe không tiến a. Diệp Khải con ngươi đang ngưng tụ, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua linh quang. Hắn nghĩ tới Diệp Giản Thần không phải con của hắn, đây là Lương Thải Lệ đi Yên Kinh phía trước lưu lại tin tức, hắn cũng bị lừa dối mấy thập niên. Như vậy Diệp Như Tình đâu? Dựa theo Lương Thải Lệ tính tình, quả thật có khả năng a. Ha ha, Như Tình trong khoảng thời gian này một mực đang chiếu cố ta, rất kiên nhẫn chiếu cố, nàng thế mà không phải nữ nhi của ta, ha ha. Diệp Khải càng nghĩ càng loạn, chỉ có thể không ngừng cười ngây ngô, dường như đang chế giễu vận mệnh đối với hắn lừa gạt, đối với hắn giấu giếm. Hắn càng nghĩ càng tin tưởng. Diệp Giản Thần đã đi tới Hạ Thiện Thiện bọn hắn bên này. Hạ Thiện Thiện cũng hỏi thăm một chút chuyện gì, Diệp Giản Thần như nói thật đi ra. Hạ Thiện Thiện cùng Lý Đạt Phát nghe xong đều rất phẫn nộ, lại quái tại Diệp Giản Thần trên đầu, Diệp Giản Thần căn bản cái gì cũng không làm a. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Diệp Giản Thần cũng không nhận được ảnh hưởng, một mặt không quan tâm bộ dáng, bọn hắn ngược lại là yên tâm. Không thèm để ý người liền không quan tâm, quản hắn nghĩ như thế nào, quản hắn như thế nào hiểu lầm. 3. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bật hai, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, Chu Duệ tại quạt gốm tinh nhu khuôn mặt, hơn nữa càng đánh càng khoa trương, đều đổ một cái bàn. Phục vụ viên đều không biện pháp, ở bên cạnh nhìn xem lo lắng xuống, chương 471, chuyện nhà của chúng ta, Diệp Giản Thần ngươi cũng nhúng tay sao? Chương 471, chuyện nhà của chúng ta, Diệp Giản Thần ngươi cũng nhúng tay sao? Chuyện gì đây à, tại loại này nơi đánh nữ nhi, xem như mẫu thân, không có chút nào cân nhắc nữ nhi lòng tự ái sao? Hạ Thiển Thiển cũng không nghĩ đến Đào Tinh Nhu mụ mụ điên như vậy, lôi kéo Diệp Giản Thần đi tới. Chỉ thấy không chỉ là Chu Duệ tại đánh Đào Tinh Nhu, Đào Tinh Vân cũng tại, thỉnh thoảng đạp Đào Tinh Nhu mấy cước. Mẹ. Đào Tinh Nhu trong mắt tràn đầy nước mắt, tâm càng hết sức nói nói. Cứ việc từ nhỏ đến lớn, Chu Duệ một gánh tâm tình không tốt liền đánh nàng, nhưng mà tại loại này nơi, nhiều người nhìn như vậy, Chu Duệ lại còn đánh nàng, căn bản không có cân nhắc đến cảm thụ của nàng. Hơn nữa Chu Duệ các nàng hôm nay có thể tới ở đây, còn là bởi vì Đào Tinh Nhu có thể mang ra thuộc tới nguyên nhân. Đào Tinh Nhu ngươi bây giờ có năng lực, bắt đầu đối với mụ mụ có ý kiến có phải hay không? Chu Duệ đang bực bội, đâu còn quản nơi này là chỗ nào, máng, ta cho ngươi biết, ta nuôi lớn ngươi không dễ dàng, ngậm đắng nuốt cay, không muốn ăn không muốn xuyên, ngươi bây giờ có tiền đồ liền bắt đầu oán trách, ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, không hiếu thuận lao nhân là kết cục gì? Mẹ, ta không có, ta nói chỉ là vài câu mà thôi. Đào Tinh Nhu rất ủy khuất nói. Diệp Giản Thần cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ là trai tài gái sắc, ngươi lại đấu kỵ bọn hắn, âm thầm dở trò xấu, phá hư bọn hắn quan hệ qua lại, ngươi còn nói không có. Chu Duệ giống như Đào Tinh Nhu hồi nhỏ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Đào Tinh Nhu cũng là thứ nhất bị tức. Đào Tinh Vân ở bên cạnh hai tay vòng ngực nhìn xem, nàng cũng cho rằng Đào Tinh Nhu đang quấy rối chính mình hẹn hò, hơn nữa để cho nàng tức giận là, nàng để cho Đào Tinh Nhu giúp nàng hẹn Diệp Giản Thần, Đào Tinh Nhu thế mà không đáp ứng. Thân là tỷ tỷ, không phải hẳn là thay muội muội nghĩ tới hạnh phúc sao? Nhân gia sắp kết hôn, vị hôn thê đều có, làm sao có thể để ý Tinh Vân? Đào Tinh Nhu không thể nhịn được nữa, dựa vào lý lẽ biện luận, nàng hốc mắt rưng rưng hô, nhân gia vị hôn thê là tiểu thư khuê các, là hào môn nữ nhi, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dài hơn khí chất lại xinh đẹp, Tinh Vân điểm nào nhất so ra mà vượt nàng. Mọi khi trong nhà, chỉ cần xuất hiện tam quan không hợp chuyện, nàng phần lớn cũng là trầm mặc chiếm đa số, không muốn đi tranh luận, bởi vì tranh luận sau hạ chẳng sẽ càng thêm thế thảm. Nhưng lần này, nàng không thể không đứng ra. Nha đầu chết tiệt, ngươi còn dám còn miệng. Chu Duệ tức giận một cái tát lần nữa qua tới. 3. Bất quá lần này, Chu Duệ cũng không có phiến tại Đào Tinh Nhu trên mặt, cổ tay bị người cầm. Nàng nhìn lại, khó có thể tin trận to hai mắt, bởi vì đứng ở sau lưng nàng chính là Diệp Giản Thần. Đào Tinh Nhu cũng kinh ngạc nhìn Diệp Giản Thần, không nghĩ tới Diệp Giản Thần sẽ giúp nàng. "A Di, như thế ưa thích đánh người, ta để cho người ta cùng người đánh như thế nào?" Diệp Giản Thần âm thanh lạnh lẽo, có hàn quang lấp lóe. Tại Chu Duệ trên thân, hắn phảng phất gặp được khi xưa Lương Thải Lệ cũng là loại này khởi sướng tính khí liền không để ý trường hợp điên bà, hơn nữa Hạ Thiện Thiện cùng Đào Tinh Nhu giao tình không tệ, đẩy Diệp Giản Thần đến giúp Đào Tinh Nhu. Chu Duệ cùng Diệp Giản Thần mắt đối mắt, không hiểu có điểm tâm hoảng đội và nói: "Diệp tiên sinh, ta giáo nữ nhi, liên quan gì ngươi? Nếu quả thật chuyện không liên quan đến ta, ta chắc chắn sẽ không đúng tay, nhưng mà Chu nữ sĩ đừng quên, là ai vừa mới gọi lại ta, là ai lờ đi các ngươi liền đem khí rơi tại Đào Tinh Nhu trên thân." Diệp Giản Thần âm thanh rất băng lãnh, rất khàn giọng, đánh thẳng vào Chu Duệ tâm tình, lập tức cho Đào Tinh Nhu đạo xin lỗi, lại để cho ta gặp được ngươi đánh nàng, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ là có ý gì. Nói xong hất ra Chu Duệ cổ tay, Chu Duệ bị hất lên như vậy, cơ thể mất đi cân bằng, lảo đảo lùi lại mấy bước, nện xuống đất. "Mẹ!" Đào Tinh Nhu vội vàng đi đỡ, kết quả lại bị Chu Duệ hung hăng quất một cái tát, cả giận nói: "Ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi bây giờ có tiền đồ, cấu kết ngoại nhân đối phó lão mụ, cũng đúng, trong nhà nhà máy làm lớn, ngươi liền nghĩ độc chiếm, có phải hay không?" Ta không có." Đào Tinh Nhu vuốt khuôn mặt, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. "Đi ra a." Đào Tinh Vân cũng chạy tới, một cước đem Đào Tinh Nhu gạt ngã trên mặt đất, tiếp đó đỡ dậy Chu Duệ. Chu Duệ hung ác trợn mắt nhìn mắt Đào Tinh Nhu mắng: "Trở về lại muốn ngươi dễ nhìn." Sau đó nhìn Diệp Giản Thần sắc mặt trở nên rất băng lãnh: "Diệp tiên sinh, ta dạy thế nào nữ nhi, không có quan hệ gì với ngươi à, chẳng lẽ ngươi đường đường phương nam nhà giàu nhất, liền nhà khác chuyện cũng muốn xem vào?" Nói xong lại hướng về người xung quanh hô to: "Đại gia đến xem a, chuyện nhà của chúng ta a, vị này phương nam nhà giàu nhất cũng muốn nhúng tay a. Phương nam nhà giàu nhất khi dễ người a, chúng ta từ phương bắc tới phương nam phát triển, tao ngộ phương nam bản thổ quyền quý bắt nạt." Cái này một hô, người xung quanh cũng đều nhìn về phía Diệp Giản Thần, bất quá lại không cái gì thay Chu Duệ nói chuyện. Có thể tham gia hôm nay tiệc tối người, không phú thì quý, tất cả mọi người rất thu liễm, sẽ không giống Chu Duệ lô mãng như vậy xúc động. Lại nói, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Chu Duệ thô lô đánh nữ nhi, bọn hắn sớm đã đem Chu Duệ hóa đi người hạ đẳng cái vòng kia, khinh thường cùng loại người này làm bạn. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, có một bộ phận người không biết tình huống, tự động bổ não một hồi nhà giàu nhất khi nhục nghèo túng hào môn hy kịch. Đó là Đào gia Chu Thái Thái à, nghe nói tại Yên Kinh đắc tội người, lão gia tử, lão công đều bị lộng chết, đào vong đến phương Nam, bất quá giống như nhận được quý nhân tương trợ, trước mắt sinh ý làm được coi như không tệ. Cũng thật đáng thương, đã từng cũng là Yên Kinh hào môn a, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cái này nhà giàu nhất Diệp Giản Thần có chút tiểu nhân đắc chí hương vị đâu. Dù sao, hôm nay tại chỗ không chỉ là phương Nam xí nghiệp gia, càng có đến từ trong nước, giang bắc các nơi phú hào, thậm chí cảng đảo cùng nước ngoài, đối với Diệp Giản Thần chỉ là nghe qua tên, không quá quen thuộc. Đại gia phân xử thử a. Chu Duệ vẫn còn giả bộ đáng thương. Đào Tinh Vân cũng khóc lên, làm bộ đáng thương lau nước mắt, nàng vốn là lớn lên đẹp mắt, cái này vừa khóc, ngược lại là gây nên không thiếu công tử ca ái tâm phiếm lạm. Vốn là, hai mẹ con này vẫn còn muốn tìm Diệp Giản Thần cái này kim y tế, nhưng mà Diệp Giản Thần cự tuyệt sau, lại thêm Đào Tinh Nhu không chịu hỗ trợ, các nàng cũng bị chọc giận, dứt khoát liền nắm lấy Diệp Giản Thần dương ai. Diệp Giản Thần kinh ngạc nhìn xem đàn bà đánh đá tựa như Chu Duệ, cô gái này thật không biết xấu hổ, cùng Lương Thải Lệ một dạng đổi trắng thay đen, cường thế không nói đạo lý a. Hắn nhìn về phía trên mặt đất Đào Tinh Nhu đột nhiên có chút thông cảm Đào Tinh Nhu bày ra dạng này một vị mụ mụ, nàng qua cũng đủ khổ. Khó trách Đào gia có thể từ Yến Kinh hào môn lưu lạc đến phá sản, có dạng này một vị gây chuyện thị phi mụ mụ, không có chuyện mới là lạ. Chết đàn bà đánh đá, hôm nay ngươi không cho nàng xin lỗi, ta giết chết ngươi. Diệp Giản Thần còn chưa nói chuyện, Hạ Lăng Vân đã là không thể nhịn được nữa. Hắn vừa mới cũng một mực đang nhìn lấy, lại không nghĩ rằng người có thể không cần khuôn mặt tới mức này, khí này hắn nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù cái này tiệc tối thịnh yến không cho phép mang bảo tiêu, vốn lấy Hạ Lăng Vân thân thủ đối phó hai cái này đàn bà đánh đá tiện nhân cái nào cần gì bảo tiêu. Ngươi muốn làm gì? Ui ui ui, đây là cấp cao nơi trốn, ngươi đừng làm loạn a. Gặp Hạ Lăng Vân đi tới, Chu Duệ lập tức lui về sau một bước, kinh hoàng hô to: "Ai tới giúp ta một chút, những thứ này bá đạo quyền quý muốn khi dễ người, ai nha, chúng ta thật đáng thương à, tại phương Bắc bị người khi dễ, chạy trốn tới phương Nam vẫn là bị người khi dễ à, có còn vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không à?" Chương 472, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta đấu rốt cuộc, chương 472, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta đấu rốt cuộc. Người xung quanh thấy tình huống không ngừng, nhao nhao khuyên bảo: "Diệp tiên sinh à, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, hà tất cùng một cái phụ nữ nổi lên va chạm đâu? Hôm nay là Lý tiên sinh dẫn đầu mở thịnh yến, ở đây náo sự, có chút không cho chủ nhà mặt mũi a. Quên đi thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Diệp Giản Thần căn bản không để ý tới bọn hắn, mà Hạ Lăng Vân tự nhiên cũng không có để ý tới. "Hạ Lăng Vân, Đào gia người cũng là chúng ta Mã gia người, ngươi động một cái thử xem." Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy một cái mặc tiểu hồng sắc tây trang thanh niên, mang theo vài tên công tử ca chậm rãi đi tới. Thanh niên này giữ lại đầu đình, mặt vuông, thân hình cao lớn, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Hắn đến sau, lớn mặt cỏ lập tức có chút thiên tĩnh, mọi người đều biết hôm nay có thể tới này người, địa vị, lai lịch đều rất thần bí. Vị này tiểu hồng sắc tây trang thanh niên dám loại thời điểm này nói chuyện, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Mã Tử Quân. Hạ Lăng Vân nhìn xem người tới, từ trước đến nay kiêu căng khó thuần hắn cũng con người ngưng lại. Người này, hắn nhận biết. Trước kia hắn đi theo gia đi Yên Kinh chơi lúc, tại trong một lần bữa tiệc tiếp xúc qua, lúc đó Mã Tử Quân xem thường Hạ Lăng Vân, hai người xảy ra xung đột, kết quả Hạ Lăng Vân còn ăn phải cái lô vốn. Về sau gia hắn nói cho hắn biết, Mã Tử Quân là Yên Kinh Mã gia thiếu gia, mà cái này Mã gia lai lịch cũng không nhỏ. Khi xưa vương thế gia, trước mắt mặc dù xa xút, nhưng cũng là nhị tuyến chi cuối cùng, tam tuyến đứng đầu địa vị. Nghe nói bọn hắn Mã gia tại Tây Bắc khu vực có lớn lao quyền nói chuyện. Cho nên, nếu như Hạ Lăng Vân so sánh Phương Nam đệ nhất công tử, cái kia Mã Tử Quân chính là kinh vòng đệ nhất tiểu bá vương, hung mãnh hơn Lục Chí Vân hàng này nhiều. Mã công tử. Chu Duệ nhìn thấy tiểu hồng sắc tây trang thanh niên sau, nàng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì từng tại Yên Kinh trở qua, cho nên biết nhân vật này, thậm chí con trai của nàng đã từng cũng là cùng Mã Tử Quân cùng nhau chơi đùa. Chỉ có điều Mã Tử Quân xuất thân vương thế gia, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa từng đem Đào Gia để ở trong mắt, hôm nay có thể giúp bọn hắn nói chuyện, để cho Chu Duệ cũng thật bất ngờ. Mã Tử Quân nhìn chằm chằm Hạ Lăng Vân, gương mặt cười tà, "Hạ Lăng Vân, nghe nói ngươi tại Phương Nam rất uy phong, gọi đệ nhất công tử à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi vị này Phương Nam đệ nhất công tử cùng ta Yên Kinh tiểu bá vương so, ai cứng hơn một điểm?" Hắn trước đó tại Yên Kinh giáo huấn Hạ Lăng Vân, cho nên không đem Hạ Lăng Vân để vào mắt. "Chu A Di, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, ta xem ai dám nhúng tay." Mã Tử Quân quay đầu đối với Chu Duệ hô một tiếng, sau đó cầm xì gà hút lấy, một bức tài đại khí thô dáng vẻ, mọi thứ đều không thoát khỏi một cái lý, dạy người khác dục nữ nhi, ngoại nhân xen tay vào à. Nhà giàu nhất rất đáng gồm sao? Quản thiên quản địa, nhân gia gia sự cũng quản. Ta xem loại người này nhất không thuận mắt. Chu Duệ gặp có Mã Tử Quân chỗ dựa, dũng khí cũng tới, để cho Đào Tinh Vân cầm lên Đào Tinh Lu, nàng tiếp tục suy nghĩ tắt một phát. Hơn nữa càng nhìn chằm chằm mắt Diệp Giản Thần thái độ cực kỳ phách lối. Có tiền không dạy nổi. Phương Bắc người tới không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi động nàng một chút thử xem, ta bảo đảm, ngươi không thể rời bỏ Phương Nam. Lúc này, Diệp Giản Thần nhàn nhạt mở miệng, nhìn như tại nói Chu Duệ, nhưng ánh mắt một mực nhìn lấy Mã Tử Quân. Hắn không biết đối phương vì cái gì đứng ra mặt, tựa như là chạy Hạ Lăng Vân tới, lại hình như là đến giúp Chu Duệ, nhưng hắn có loại ảo giác, đối phương tựa như là chạy hắn tới. Nếu như là chạy hắn tới, này liền có chút kỳ quái, bởi vì tại Yên Kinh bên kia, hắn trừ bỏ từng đắc tội Lương Dũng cùng Lục Nhan Vân bên ngoài cũng không có những người khác cả. Đến nỗi Mã Tử Quân dám làm việc nghĩa mà đứng đi ra. Đừng ngây thơ, hôm nay có thể tới người nơi này, mỗi một cái cũng là lao hồ ly, ai sẽ ngu tùy tiện thay người ra mặt ta, dám đứng ra cũng là ôm mục đích cùng động cơ. Người đang gây hấn với ta. Mã Tử Quân cũng không nghĩ đến, Hạ Lăng Vân không dám mở miệng, cái này Diệp Giản Thần lại dám mạo hiểm thiên hạ lớn một trực, đứng ra cùng hắn đối nghịch. Mọi thứ cũng không thoát được một cái lý. Diệp Giản Thần nhìn thẳng Mã Tử Quân hai mắt, Đào gia đã suy bại, là đại nữ nhi Đào Tinh Nhu một tay đem gia tộc sản nghiệp nâng đỡ, xem như mụ mụ, nàng không có cảm kích đại nữ nhi, ngược lại muốn dạy dỗ sẽ dạy, càng ở trước mặt tất cả mọi người giao hấn, không cho đại nữ nhi một điểm mặt mũi. Hơn nữa à, vì đem nhị nữ nhi giới thiệu cho kẻ có tiền, ép đại nữ nhi bắt cầu giật dây, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ. Đại nữ nhi không đáp ứng liền đánh người, ha ha, đạo lý như vậy, nếu như cùng ta Diệp Mỗ Nhân không việc gì, ta quyền đương không thấy được, nhưng nếu như cùng ta Diệp Mỗ Nhân có quan hệ, ta nhất định một ông đến cùng. Hôm nay, nếu như nàng còn dám đánh Đào Tinh Nhu, đừng nói Phương Nam, ngay cả khách sạn này nàng chạy không thoát đi. Hôm nay, nàng nhất thiết phải cho Đào Tinh Nhu đạo xin lỗi. Diệp Giản Thần âm thanh chém sắt như chém bùn, chỉ địa hữu thanh, càng rất cường thế bá đạo. Bởi vì không chỉ là gốm Tinh Nhu là Hạ Thiện Thiện bằng hữu, càng bởi vì hắn cũng rất chán ghét Chu Duệ. Đến nỗi Mã Tử Quân, Diệp Giản Thần không có ý định trêu chọc hắn, nhưng nếu như đối phương quyết tâm phải cùng hắn đối nghịch, hắn Diệp Giản Thần cũng tuyệt đối không sợ. Dù sao, nếu như đối phương là chạy hắn đi tới, hắn hôm nay thỏa hiệp cũng vô dụng, đối phương sẽ còn tiếp tục tìm phiền toái. Nói như vậy, ngươi muốn cùng ta đấu rốt cuộc? Mã Tử Quân sắc mặt trở nên rất âm trầm. Diệp Giản Thần vẫn như cũ nhìn thẳng hắn, ánh mắt lăng lệ tự hàn tinh. Lớn mặt cỏ hoàn toàn yên tĩnh, uống rượu dừng lại, ăn cái gì dừng lại, đều phát giác được bầu không khí ngột ngạt. Cái này Phương Nam nhà giàu nhất, quả nhiên cứng rắn a. Đúng vậy a, vị kia tiểu bá vương tại Yên Kinh thế nhưng là rất hành đâu. Có phải hay không là, vị kia bị đánh cô nương là Phương Nam nhà giàu nhất tình nhân a? Bất kể có phải hay không là, loại thời điểm này có thể đứng ra tới cùng Mã công tử cứng đối cứng, dù khi đã đáng giá biểu dương. Rất nhiều lai lịch không nhỏ người đang sôi nổi nghị luận. Chu nữ sĩ, ngươi cứ việc đánh. Mã Tử Quân gặp bầu không khí rất tiến tĩnh, tức giận trong lòng bắt đầu thiêu đốt. Chu Duệ mắt nhìn Diệp Giản Thần không biết tại sao có điểm tâm hoảng không phải rất dám động thủ, hơn nữa nàng cũng có chút hối hận, sớm biết sự tình sẽ náo lớn như vậy, nàng không bằng sau khi trở về tái giáo huấn Đào Tinh Nhu. Mẹ, ta tới. Đào Tinh Vân lúc này đi tới, muốn tự tay giáo huấn tỷ tỷ của mình. Ngươi thử xem. Diệp Giản Thần vẫn không có động, cứ như vậy nhìn xem Đào Tinh Vân, thanh âm bình tĩnh tràn đầy uy hiếp. Đào Tinh Vân thủ đã giơ lên, nhưng mà giờ khắc này cũng cảm thấy sợ hãi, phản phất đứng phía sau một tôn người chấp trưởng sinh tử tại phiệt cự đầu, nếu như nàng động thủ thật, thật sự không đi ra loại Phương Nam. Đánh cho ta. Mã Tử Quân gặp Đào Tinh Vân bị sợ không dám động lập tức càng thêm tức giận. Nha, Mã công tử tới người khác địa bàn, còn như thế phách lối à, làm như vậy người không thể được à. Cũng liền lúc này, một đạo mỉm cười âm thanh truyền đến, chỉ thấy đám người bị tách ra, một cái mặc xanh biển đấu phục, nắm giữ mặt vùng, thể trạng cường tráng khôi ngô thanh niên đi tới. Sau lưng còn đi theo vài tên người trẻ tuổi, nhìn đều lai lịch không nhỏ, một người trong đó càng là Diệp Giản Thần nhận biết, chính là Ngụy Minh Phi. Hải đánh cược một lần. Mã Tử Quân nhìn xem người tới, hẹp dài con mắt hơi hơi nheo lại, giọng điệu bất mãn nói, ngươi như thế nào nhảm chán như vậy à, chuyện gì đều phải nhúng một tay. Chương 473, ta người này chính là nhàm chán như vậy, chương 473, ta người này chính là nhàm chán như vậy. Ta người này a, chính là nhàm chán như vậy. Hải đánh cược một lần tới sau, mắt nhìn Diệp Giản Thần tiếp đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Tử Quân. Hắn đối Mã Tử Quân thái độ cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Mã Tử Quân rõ ràng biết Hải đánh một trận lai lịch, cùng gia thế của hắn so sánh, không hề yếu đến cái nào. Nhân gia Hải gia thế nhưng là cả nhà trung liệt, mấy đời người cũng là nhập ngũ, không nói trước kia nên lại, chính là hiện tại cũng đối với quốc gia lập xuống công lao hắn mã, không phải Mã Tử Quân dễ dàng có thể gây. Chỉ là để cho Mã Tử Quân bất ngờ là, hắn cùng với Hải đánh cược một lần nước giếng không phạm nước sông, Hải đánh cược một lần như thế nào nhúng tay chuyện của hắn. Phải biết, Hải đánh cược một lần mặc dù là quân nhị đại, nhị tuyến chi cuối cùng con cháu nhà giàu, nhưng chưa từng cùng bọn hắn chơi đến một khối. Thính ngươi, Mã Tử Quân không muốn trêu chọc Hải đánh cược một lần, thật sâu nhìn xem Diệp Giản Thần, phương nam nhà giàu nhất, quả nhiên có khí phách à, ngày khác cùng nhau ăn cơm, uống cái quẻ rượu. Nói xong cũng đi, trong miệng hắn ăn cơm uống rượu, tất nhiên không phải thông thường nữa tiệc, là muộn thu nợ nần. Đi đi đi. Chu Duệ các nàng gặp Mã Tử Quân đều đi, tự nhiên không dám dừng lại, cũng lặng lẽ đi theo rời đi. Các ngươi có thể đi không? Diệp Giản Thần đột nhiên kêu bọn hắn lại, vẫn là câu nói kia, không xin lỗi mà nói, ai cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Nói xong lại nhìn xem Đào Tinh Vân, đến nỗi ngươi, liền vừa mới khi đó còn nghĩ đánh người, ngươi không thưởng bên trên một cái tát, ngươi cũng đừng hòng đi. Chu Duệ cùng Đào Tinh Vân tức giận bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Giản Thần. Đã rời đi, Mã Tử Quân cũng dừng bước, con Diệp Giản Thần khuôn mặt rất khó coi, âm trầm như nước, như băng xuyên ở dưới dung nham. Hắn không muốn trêu chọc Hải đánh cược một lần, không thể làm gì khác hơn là chắc chắn, ai biết cái này Diệp Giản Thần cùng hắn tiêu hao, ở ngay trước mặt hắn muốn Chu Duệ các nàng xin lỗi. Cái này nào chỉ là rơi mặt mũi của hắn, càng đạp cái mũi của hắn thượng vị a. Thần ca ca, ta tới đánh. Hạ Thiển Thiển gặp Diệp Giản Thần muốn ra tay, nàng biết Diệp Giản Thần đồng dạng không thích đánh người, càng không thích đánh nữ nhân, trừ phi tình huống thật sự rất đặc thù, cho nên nàng đi tới, bất kể nói thế nào, Đào Tinh Nhu đều là bằng hữu của nàng, bị khi phụ thành cái dạng này, nàng cũng là nhịn không được. Nàng cứ như vậy đi tới Đào Tinh Vân trước mặt, cũng mắt nhìn Chu Duệ. Trên thực tế, Chu Duệ mới là đánh Đào Tinh Nhu lợi hại nhất, nhưng chung quy là lão nhân, Hạ Thiển Thiển không muốn đánh nàng. 3. Hạ Thiển Thiển một cái tát rơi vào Đào Tinh Vân trên gương mặt xinh đẹp. Xuy. Đào Tinh Vân một tiếng kinh hô, con mắt trừng lớn, từ nhỏ đến lớn, nàng được bảo hộ thật tốt, dù là Đào gia bị người nhằm vào khi dễ, nhưng kháng trụ mưa gió cũng là Đào Tinh Nhu, nàng là lần đầu tiên bị đánh. Hơn nữa bị đánh khu vực càng là tại cấp cao trong trường hợp, rất nhiều người đều tại nhìn đâu, để cho nàng cảm giác rất mất mặt. Cho nên, nàng bất ngờ đầu đều phải đứng cơ, trống rỗng. Tại ngươi đánh tỉ tỉ thời điểm, cảm thụ của nàng cùng ngươi bây giờ là một dạng. Hạ Thiển Thiển trong trẻo lạnh lùng nói. Đào Tinh Nhu đứng ở bên cạnh, nhìn xem muội muội bị bằng hữu vào miệng, nàng hốc mắt ướt át, cũng không biết là sợ vẫn là kích động. Đào Tinh Vân cũng dần dần phản ứng lại, dựa theo nàng trước kia tính tình, này lại sớm đã bạo phát. Nhưng cũng may, nàng trung quy vẫn là nhận rõ ràng thực tế. Ở đây không phải Yết Kinh, Đào gia đã không giống như năm đó, ra tay với nàng càng là phương nam địa đầu xa a. 3. Nàng vừa mới lắng xuống chấn kinh cùng biệt khuất, lúc này, lại một cái tát đến, đem nàng kiểu tóc đều làm rối loạn, càng lảo đảo lui lại mấy bước. Hoa. Toàn trường cũng truyền ra tiếng ồ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lần thứ hai xuất thủ người. Bởi vì người này chính là Diệp Giản Thần. Không có người nghĩ đến thân là nam nhân, thân là Thiên Thần tập đoàn chủ tịch, thế mà lại làm mất thân phận chuyện, chủ động đi rút một cái nữ nhân khuôn mặt. Một tát này, là ngươi không tôn trọng vị hôn thê ta. Chỉ thấy Diệp Giản Thần lạnh lùng nhìn xem Đào Tinh Vân đạo. Vừa mới, Đào Tinh Vân ngay trước mặt Hạ Thiển Thiển muốn quen biết hắn, càng châm chọc Hạ Thiển Thiển không có nàng xinh đẹp. Lúc đó, Diệp Giản Thần trong lòng cũng rất bất mãn, nhưng mà không có phát tác. Bây giờ, Diệp Giản Thần hiển nhiên là nhịn không được. Ngươi bởi vì lý do này đánh ta. Đào Tinh Vân sau khi phản ứng, gắt gao nhìn xem Diệp Giản Thần. Có liên quan vũ nhục vị hôn thê ta bất kỳ lý do gì, ta đều sẽ đánh ngươi. Diệp Giản Thần âm thanh khàn giọng mà trầm thấp, sau đó ánh mắt nhìn về phía đã choáng váng tựa như Chu Duệ. Chu Duệ bị hù nổi da gà tận lên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái người có tiền, thế mà cũng dám cường thế như vậy, phải biết nàng trong tiềm thức, chỉ có quyền người mới dám một tay che trời đó a. Phương Nam cùng phương Bắc, quả nhiên có khác biệt lớn a. Đào Tinh Nhu, thật xin lỗi, mẹ xin lỗi ngươi. Chu Duệ này lại cũng không thể không cúi đầu xin lỗi, tiếp đó lôi kéo còn tại thương tâm Đào Tinh Vân mau chóng rời đi. Đào Tinh Nhu nhìn xem mẹ con này, còn nghĩ đuổi theo, bất quá Hạ Thiện Thiện lại giữ nàng lại, nói với nàng, Tinh Nhu, ngươi vì này cái nhà bỏ ra rất nhiều, ngươi là vấn tâm không hẹn, các nàng tất nhiên không đem ngươi xem như thân nhân, ngươi làm sao đau khổ sở truy tìm phần thân tình này đâu. Ngươi bây giờ trở về, các nàng chỉ có thể tệ hại hơn trả thù ngươi. Gốm Tinh Nhu nghe xong, bước chân dừng lại, cắn môi rất ủy khuất, cũng rất không cam tâm. Hạ Thiện Thiện gặp nàng dáng vẻ, tiếp tục nói, nếu như, ngươi thật sự không bỏ xuống được phần thân tình này, vậy ngươi càng không nên trở về, chủ động đưa tới cửa yêu, so thảo tiện, khi ngươi cao cao tại thượng, ngươi liền phát hiện thân tình sẽ chủ động tìm tới cửa. Gốm Tinh Nhu lập tức kinh ngạc nhìn Hạ Thiện Thiện, không nghĩ tới Hạ Thiện Thiện niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng mà biết đến đồ vật so với nàng còn nhiều hơn. Ân. Nàng gật đầu một cái, có chút biết rõ Hạ Thiện Thiện ý tứ. Diệp Giản Thần lúc này đang nhìn Hải đánh cược một lần bọn người, đương nhiên hắn cũng biết rõ, đối phương cùng hắn không thân chẳng quen, đột nhiên đứng ra giúp hắn nói chuyện, chắc chắn là Ngụy Minh Phi ở sau lưng thao tác. Mà Ngụy Minh Phi trước mắt không muốn cùng hắn tiếp xúc, tựa hồ sợ bị người hữu tâm nhìn chằm chằm, song phương đều làm bộ không quen biết giai đoạn. "Ngươi tốt, Diệp Giản Thần." Diệp Giản Thần hướng về phía Hải đánh cược một lần chào hỏi. "Ha ha, sớm nghe nói phương Nam ra một vị mãnh nhân, hôm nay gặp mặt ta, quả nhiên mãnh liệt." Hải đánh cược một lần tính tình phải mở, cho người ta rất trực sảng cảm giác, "Ta, Hải đánh cược một lần, bảo ta đánh cược một lần là được rồi." Đến nỗi cảm tạ cái gì coi như xong, giữa nam nhân không cần làm những thứ này, ta cũng không phải đang giúp ngươi nói chuyện, chỉ là nhìn Mã Tử Quân tiểu tử kia không vừa mắt, đều niên đại gì, còn tưởng rằng chính mình là vương gia sau đó, ta nhổ vào, cũng liền dựa vào tiền triều điểm này dư quang bảo hộ mà thôi, bằng không gì cũng không phải. Diệp Giản Thần đối với Hải đánh một trận nói thẳng thẳng ngữ có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn có loại trực giác, cái này Hải đánh cược một lần nhìn như ngay thẳng tùy tiện, kỳ thực cũng là tâm tư cần mọi người. Ngựa này Tử Quân là vương gia sau đó. Diệp Giản Thần lại hỏi. Hải đánh cược một lần mấy tên người trẻ tuổi lập tức một mặt kinh ngạc. Hải đánh cược một lần kinh ngạc hỏi, huynh đệ, ngươi cùng Tiểu Mã cứng đối cứng, liền lai lịch của hắn cũng không biết. Nói thật, chính xác không biết, lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Giản Thần lắc đầu, nói thật, hắn cũng không phải muốn cùng Mã Tử Quân cứng đối cứng, chỉ là loại kia thời điểm, hắn cũng không chọn được chọn. Đường Đường Vương Nam nhà giàu nhất, cũng không thể rụt lại đầu, một câu nói cũng không dám nói a. Chương 474, mục đích, cổ gia đến cùng muốn cái gì? Chương 474, mục đích, cổ gia đến cùng muốn cái gì? Ngươi nhu bức, ta cho là ta đã thần kinh đủ lớn cái, ai biết ngươi còn lớn hơn ta đầu. Nói như vậy, Mã Tử Quân gia tộc là Yên Kinh nhị đại chi cuối cùng, đời thứ ba đứng đầu vòng, tiền nhân là Tiền Triều Vương thế gia, về sau thuận theo trào lưu quy thuận, càng tại chiến tranh thời đại làm ra rất nhiều công hiến, lại thêm sẽ mượn gió bẻ măng, cho nên bây giờ không chỉ là bảo vệ gia tộc, càng làm cho gia tộc tại Tân Triều nhận được địa vị vô cùng quan trọng, cũng coi như là đi lên đại đức chi. Lộ đi. Hải đánh cược một lần đối với Diệp Giản Thần giơ ngón tay cái lên, tiếp đó kiên nhẫn giảng giải. Diệp Giản Thần khẽ gật đầu, tiếp đó cùng những người khác chào hỏi, đặc biệt là cùng Ngụy Minh Phi thời điểm, hắn càng khách khí nói thêm vài câu. Huynh đệ, có phải hay không gặp Ngụy tiểu thư xinh đẹp à? Ta có thể nói cho ngươi à, Ngụy tiểu thư không chỉ đẹp đẽ, làm việc à, gọi là một cái hung ác, không phải phổ thông nam nhân đỡ được. Hải đánh cược một lần cười ha hả nói xong càng ngắm Ngụy Minh Phi một mắt. Mà Ngụy Minh Phi đối với hắn liếc mắt đưa tình, bị hù Hải đánh cược một lần nổi da gà tật lên, đồng bạn chung quanh thì ha ha cười không ngừng. Diệp Giản Thần cũng tại hiền hòa cười, nhưng lại lưu lại một cái tâm nhãn. Có thể để cho Hải đánh cược một lần đều cố kỵ Ngụy Minh Phi, xem ra Ngụy Minh Phi lai lịch so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn a. Hơn nữa cho tới nay, Diệp Giản Thần đều cho là Ngụy Minh Phi là tại Hải ngoại năng lượng rất lớn, không nghĩ tới tại trong kinh vòng công tử tiểu thư cũng là có năng lượng. Diệp tiên sinh, ta nghe nói qua ngươi, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi hợp tác, đúng, ta tại Phương Nam công ty gọi Toàn Thắng tập đoàn. Ngụy Minh Phi đối với Diệp Giản Thần đưa ra trắng non tay nhỏ như ngọc. Diệp Giản Thần lễ tiết tựa như cùng nàng nắm chặt lại, tiếp đó cảm giác trong lòng bàn tay bị cái gì nhiều lấy, tựa như là Ngụy Minh Phi sơn móng tay. Đại tỷ này tỷ, dưới trước công chúng cũng dám làm loại sự tình này, không phải đã nói làm bộ không quen biết sao, không sợ bị nhìn đấu. Bất quá rất nhanh, Diệp Giản Thần lại phát giác được trong lòng bàn tay nhiều một tấm rất nhỏ tờ giấy. Hắn bất động thanh sắc hảo hảo thu về tay, tiếp tục cùng Hải đánh cược một lần bọn hắn trò chuyện. Lý tiên sinh tới, đi trong tiểu điểm a. Rất nhanh, Hải đánh cược một lần bọn người mang theo đám người đi trước quán rượu. Diệp Giản Thần nói muốn thu xếp tốt Đào Tinh Lu, cho nên đợi lát nữa mới đi, cùng Hạ Lăng Vân, Hạ Thiện Thiện rời đi một bên khác. Đương nhiên, dàn xếp Đào Tinh Lu cũng là bản sự, vừa mới ra những sự tình này, Đào Tinh Lu rõ ràng rất khó trở về đào ra, nàng tao ngộ cùng Diệp Giản Thần rất giống, cho nên Hạ Thiện Thiện dọc theo đường đi cũng tại nói Diệp Giản Thần chuyện cũ, nhắc nhở Đào Tinh Lu tuyệt đối không nên thỏa hiệp. Đào Tinh Lu một bên nghe một bên nhìn xem Diệp Giản Thần kỳ thực đối với Diệp Giản Thần việc nhà, trên mạng cũng có thể nhìn thấy, để cho nàng vui mừng là, Diệp Giản Thần cùng nàng kinh nghiệm chính xác rất giống, hẳn là đủ lý giải trong nội tâm nàng đắng. Diệp Giản Thần đâu vào đấy gốm Tinh Lu sau, cùng Hạ Lăng Vân đang trò chuyện, nghe ngóng Mã Tử Vân lai lịch. Hạ Lăng Vân biết cùng Hải đánh cược một lần không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ Mã Tử Vân gia gia đã từng là hạ lao cấp trên đỉnh đầu chủ nhiệm, chỉ bằng vào điểm này, Hạ Lăng Vân gặp phải Mã Tử Vân liền cuồng không đứng dậy. Tóm lại, cái này kinh vòng tiểu bá vương Mã Tử Vân so Lục Chí Vân càng có năng lượng. Diệp Giản Thần lại lấy ra Ngụy Minh Phi cho tờ giấy nhìn xem, chỉ thấy phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ. Đại khai ý tứ, Mã Tử Vân không phải vì gốm Tinh Nhu ra mặt tới, cũng không phải kiêu căng khó thuần, cố ý tới khiêu khích hắn Phương Nam nhà giàu nhất tên tuổi, là bị người chi ý tới, mục đích là thăm dò, cũng có lẽ là đối phó Diệp Giản Thần phương diện này Ngụy Minh Phi tạm thời cũng không rõ ràng. Bất quá Ngụy Minh Phi ngờ tới, căn dặn Mã Tử Vân làm những chuyện này người, chính là Diệp Húc phía sau màn thế lực thần bí cổ gia. Diệp Giản Thần sau khi xem xong, cũng đem sự tình báo cho Hạ Lăng Vân. Cổ gia đến cùng muốn cái gì? Hạ Lăng Vân cũng rất không minh bạch, trước đây bọn hắn Lương gia Lương Hạo Nhiên bị phán án tử hình, bọn hắn đều có thể lấy ra năng lượng như vậy đối phó ngươi, hẳn là rất đơn giản mới đúng à? Vì cái gì lộng nhiều như vậy cho xiết? Diệp Giản Thần cũng nghĩ không thông, mặc dù hắn trước mắt có rất nhiều chỗ dựa, Nguyên Lão Đoàn, Viện Khoa Học Kỹ Thuật vân vân, thậm chí còn có quân bộ cùng Yến Kinh Vương gia, nhưng mà những thứ này nội tình so sánh cổ gia rõ ràng vẫn chưa đủ, cho nên cổ gia thật muốn đối phó hắn, thời cơ tốt nhất là bây giờ, chờ đến lúc tương lai Diệp Giản Thần làm ra càng nhiều thành tích, lại nghĩ đối phó khó khăn. Ta đoán Diệp Húc mặc dù bị cổ gia xem trọng, nhưng mà cổ gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cũng có thế lực là phản đối, thậm chí cùng Diệp Húc cái này một đám là âm thầm đối nghịch. Diệp Giản Thần suy đoán nói, ngươi cái suy đoán này rất có thể. Hạ Lăng Vân gật đầu, theo ta được biết, tứ đại tài phiệt nhìn như khổng lồ, kỳ thực bên trong cũng là thế lực mọc lên như rừng, lẫn nhau tranh sáng tranh tối. Nếu như dựa theo nói như vậy, ngựa này Tử Quân nhìn như địch nhân, nhưng cũng rất có thể là bằng hữu. Diệp Giản Thần trong mắt nở rộ tia sáng, bất kể nói thế nào, Diệp Húc, Lương Thải Lệ, Lương Dũng là nhất định phải đối phó chúng ta, trước lúc này chúng ta chỉ có thể hết khả năng có tiền có thế dùng cái này đối kháng bọn hắn, hơn nữa tận lực tìm được Diệp Húc chân thực chỗ dựa là cái gì. Hai người vừa trò chuyện vừa nói, hướng về khách sạn đi đến. Lúc này khách sạn một mảnh náo nhiệt, có thể tới người ở đây là chân chính thương nghiệp đại lao, đến từ phương Nam phương Bắc, cảng đảo, trong nước ngoài nước. Vị này chính là Đông Húc tập đoàn CEO Diệp Húc tiên sinh a, kính đã lâu. Diệp Húc trong chúng nhân vẫn là rất được hoan nghênh. Một, Đông Húc tập đoàn thương nghiệp trải rộng tại phương Nam các nơi, tài sản hùng hậu, bất luận cái gì xí nghiệp bên ngoài muốn vào phương Nam, quan phương là muốn giao thiệp, thứ yếu chính là cùng Đông Húc tập đoàn chào hỏi. Hai, Đông Húc tập đoàn bối cảnh rất khổng lồ, một trong tứ đại tài phiệt, quan hệ đến dân sinh các phương diện, lương thực, dầu thô, điện lực, khí thiên nhiên, khoáng sản vân vân, phương Nam xí nghiệp ra, hoặc nhiều hoặc ít đều tiến vào tài phiệt dây chuyển sản nghiệp một trong, cho nên nhất thiết phải nể mặt Diệp Húc. Diệp Húc tiên sinh, tuổi trẻ tài cao à, ta xem à, phương Nam nhà giàu nhất vị trí, sớm muộn là ngươi. Ta là một găng tập đoàn tới rút, Diệp Húc tiên sinh, ngươi tốt, ta ở nước ngoài đều nghe qua Đông Húc tập đoàn. Diệp Húc tiên sinh, có cơ hội hợp tác một chút. Rất nhiều nhân vật nổi danh đều cầm chén rượu, vây quanh mặc màu trắng tây trang Diệp Húc trò chuyện, lôi kéo làm quen. Liễu Như Yên Diệp các nàng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem thẳng thắn nói, đối mặt các phương nhân vật phong vân mà không khiếp chàng Diệp Húc, đều là âm thầm kính nể. Lão công, càng ngày càng lợi hại, thật có phân lượng, đây mới là ta tha thiết ước mơ nhân sĩ thành công. Liễu Như Yên hôm nay mặc dạ phục màu đỏ, nàng cao quý mỹ lệ như nữ hoàng tựa như, nhưng mà không ai dám tới bắt chuyện, chỉ là thân sĩ một dạng chào hỏi. Bởi vì mọi người đều biết, nàng là Diệp Húc nữ nhân, cho nên đại gia cho Liễu Như Yên chỉ có tôn trọng, thậm chí định bợ cùng lấy lòng. Cái này một phần vinh dự đại đại thỏa mãn Liễu Như Yên lòng hư vinh. Hồi tưởng lúc đi học, mục tiêu của nàng chính là trở thành loại này nhân thượng nhân. Diệp Húc, chính xác trưởng thành. Diệp Như Tình nhấp một hớp chẳng bệnh, than thở nói một câu. Kỳ thực, nàng biết rất nhiều thứ, tỉ như có người ở bồi dưỡng bọn hắn, không chỉ là Diệp Húc, càng bao quát nàng, chỉ có điều Diệp Húc có những cái kia thế lực, đem tiền quyền trộm trong tay, lừa dối thế lực sau lưng mà thôi. Cho nên Diệp Như Tình vẫn đối với Diệp Húc có rất lớn ý kiến, nhưng mà nàng khiếu nại không cửa, trừ phi Lương Dũng giúp nàng nói chuyện, đem tình huống truyền đạt cho những cái kia thế lực. Đương nhiên nàng cũng biết, tại cổ lão trong hào môn, bởi vì một ít nguyên nhân, nam tính so nữ tính được coi trọng trình độ thường thường sẽ cao hơn một điểm. Chương 475, Diệp Giản Thần, không hổ là Diệp Húc Khắc Tinh. Chương 475, Diệp Giản Thần, không hổ là Diệp Húc Khắc Tinh. Bất quá, bây giờ nhìn thấy Diệp Húc cung dung ứng đối các phương quyền quý, nội tâm của nàng vẫn có chút kính nể, bất quá càng nhiều, nàng vẫn là muốn học Diệp Húc cách đối nhân xử thế phương pháp. Chỉ có nặng được tâm học tập, nàng mới tin tưởng thuộc về mình tiền cùng quyền, cuối cùng sẽ đoạt lại. Lại nhìn bên cạnh Diệp Hải, hắn vẫn không có nói chuyện, còn đang suy nghĩ Diệp Giản Thần vừa mới nói những lời kia. Cho nên, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp mấy lần muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhịn được, hắn cũng sợ hỏi ra sau, phá hủy cha con ở giữa cảm tình. Có một số việc, biết là được rồi, không cần thiết bày đi ra nói. Diệp Húc còn tại xã giao các phe tài phiệt đại biểu, hắn biểu hiện rất thông dong, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, giọt nước không lọt. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm khái. Hồi tưởng mấy năm trước, hắn một mực đi theo Diệp Hải, lương nghĩa phía sau bọn hắn, mọi thứ đều là do bọn hắn ra mặt, lại đến bây giờ, hắn đã một mình đảm đương một phía, càng đứng ở cự nhân trên bờ vai. Duy nhất nan đề vẫn là Diệp Giản Thần. Diệp Húc tiên sinh, ngươi tốt, ta là New York tài báo người chủ trì Bích Lệ, muốn cùng ngươi hẹn một lần thăm hỏi, ngài nhìn có được hay không? Lúc này, một cái tóc ngắn, mặc vàng nhạt váy dài mỹ nữ đi tới, hướng về phía Diệp Húc đưa tay ra. Diệp Húc kinh ngạc nhìn mắt đối phương, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại, New York tài báo. Đúng, chúng ta chuyên môn phỏng vấn các nơi trên thế giới phú hào, đặc biệt là trẻ tuổi phú hào, bình thường lên chúng ta phỏng vấn nhân sĩ thành công, không nói có thể danh chấn thế giới, nhưng tuyệt đối là có chút danh tiếng. Bích Lệ cười lên nhìn rất đẹp, có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, hơn nữa nàng là hôn huyết huyết thống, con mắt màu xanh thẳm, rất có hương vị. Diệp Húc nghe xong âm thầm kinh ngạc, sau đó có chút hưng phấn, trước mắt hắn tại phương Nam là rất nổi danh, nhưng nếu có thể ở thế giới cũng có chút danh tiếng thì tốt hơn. Hắn nhớ không lầm, Diệp Giản Thần trước mắt ở thế giới chính là có chút danh tiếng, hết thảy đều là bởi vì chẳng nhiều. Tốt, chờ tiệc tối sau khi kết thúc, chúng ta cặn kẽ tâm sự. Diệp Húc cũng không có cự tuyệt. Lúc này, khách sạn lại là có mấy đạo thân ảnh đi vào. Vừa mới náo nhiệt đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh mấy phần, từng kia ánh mắt nhìn xem tiến vào mấy người, rơi vào phía trước nhất trên thân hai người. Bọn hắn chính là Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiệt Hiện. Chỉ thấy Diệp Giản Thần mặc tiểu hồng sắc cấu phục, hắn thân hình cao lớn, tài trí bất phàm, toàn thân trên dưới lộ ra quý tộc công tử mới có khí chất. Mà hết lần này tới lần khác cùng tuổi bất đồng chính là, ánh mắt của hắn yên lặng thâm thúy, cho người ta một loại trưởng không toàn cục khí thế. Lại nhìn Hạ Thiệt Thiện, nàng giống như toàn trường đẹp nhất công chúa, mặc màu ngà tơ lụa váy dài, lúc đi lại lưu quang nhẹ rát, nàng một tay rát Diệp Giản Thần tay, một tay nhấc váy gật đầu, lưng thẳng tắp như thiên nga trắng cổ, khí chất của nàng không chỉ đoan trang, càng ưu nhã, còn mang theo thiếu nữ nên có tung tăng. Hai người này đột nhiên vào sân, phản phất toàn trường mình tinh nổi bật nhất giống như, cũng như dưới bóng đêm rơi sáng chói tinh thần. Đại sảnh uống rượu dừng lại, nói chuyện với nhau dừng lại, càng ngày càng nhiều lực chú ý rơi vào trên người của hai người. Sớm một khắc vây quanh Diệp Húc phú thương công tử ca, giờ khắc này cũng đều nhìn về phía Diệp Giản Thần. Cứ việc mọi người đều biết, Diệp Húc như đột nhiên xuất hiện, bối cảnh, tài lực đều rất đục dày. Nhưng mà trước mắt phương Nam nhà giàu nhất cũng không phải là Diệp Húc, mà là Diệp Giản Thần. Đây là một vị 20 có mấy liền sáng lập khổng lồ thương nghiệp đế quốc, càng sáng tạo đông đảo thương nghiệp kỳ tích nam nhân. Tất cả mọi người đều tại nhìn hắn. Quả nhiên, mặc kệ Diệp Húc nhiều loa mắt, nhưng chỉ cần có Diệp Giản Thần ở chỗ, Diệp Giản Thần kia sáng sẽ để cho Diệp Húc trở nên rất tảm đạm. Diệp Giản Thần không hổ là Diệp Húc khắc tinh. Diệp Như Tình nhìn xem đi vào Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiệt Thiện, lại nhìn xem yên tĩnh hiện trường, trong lòng giống như nổi lên thao thiên cự lãng. Giữa người và người, chỉ có so sánh lúc mới nhìn có sai lệch, mà bây giờ chính là như vậy, đại sảnh phản ứng của mọi người thái độ đã nói lên Diệp Húc cùng Diệp Giản Thần chênh lệch. Đương nhiên, Diệp Khải cũng là có loại cảm giác này, tâm tình của hắn là vừa vui mừng lại cảm thấy tiếc nuối. Vui mừng là, phương Nam ưu tú nhất hai tên tuấn kiệt cũng là con của hắn. Tiếc nuối là, một vị trong đó cùng hắn cảm tình không tệ, một vị khác nhưng căn bản không nhận hắn. Nếu như khi xưa Diệp gia không có phát sinh những cái kia thảm sự, bây giờ Diệp Khải nên tính là thành công nhất phụ thân rồi. Theo Diệp Giản Thần tiếng bước chân truyền khắp đại sảnh, từng người quen thuộc người, người không quen thuộc cũng đều đi tới. Diệp tiên sinh tới. Chờ ngươi rất lâu à, quả nhiên à, cái này phương Nam cao nhất cấp bậc thương nghiệp tiệc tối à, sao có thể không còn Diệp tiên sinh. Đã sớm nghe nói Hoa Hạ phương Nam có một vị thiên tài buôn bán, hôm nay cuối cùng có thể gặp một mặt. Đến nơi đến từ cảng đảo cùng phương Bắc công tử ca, còn có nước ngoài tài phiệt người phát ngôn, bọn hắn ngược lại là không có nên đón, không xem qua quang một mực khóa chặt tại trên thân Diệp Giản Thần. Bọn hắn cũng biết tại phương Nam làm ăn, Thiên Thần tập đoàn cũng là không tránh khỏi dai. Hơn nữa, giống Hải đánh cược một lần, Mã Tử Quân những công tử ca này càng hiểu rõ, bàn về quyền lợi, Diệp Giản Thần có lẽ không phải đệ nhất, nhưng bàn về thương nghiệp, Thiên Thần tập đoàn đúng là số 1. Đặc biệt là cùng Diệp Húc so sánh với, Diệp Húc Đông Húc tập đoàn mặc dù không thể coi thường, nhưng chúng quy lấy lần trước phái thương nghiệp làm chủ, giàn khung có cực hạn, hợp tác cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng mà cùng Thiên Thần tập đoàn hợp tác, tương lai là không cực hạn, bởi vì Thiên Thần tập đoàn cũng là mới phát sản nghiệp chiếm đa số, không có người có thể đánh cam đoan, những thứ này mới phát sản nghiệp tương lai tiềm lực có lớn, lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc này, Diệp Húc cũng nhìn thấy đám người bắt đầu hướng Diệp Giản Thần rời đi, sắc mặt hắn rất khó coi, cầm ly rượu tay đang phát run. Mặc dù, Diệp Giản Thần tiến vào sau, nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Nhưng ở đây người biểu hiện giống như Diệp Giản Thần im lặng xuất kích, đưa cho Diệp Húc hung hăng đả kích. Cái này, so ở trước mặt trâm trọng, chế dễ ước, ở mắng Diệp Húc còn khó chịu hơn a. Quả nhiên a, có Diệp Giản Thần chỗ liền không có hắn Diệp Húc đứng ra. Tất cả mọi người tới a. Lúc này, cửa chính lại có mấy thân ảnh tiến vào, chính là Cảng Đạo Lý tiên sinh. Hắn vóc dáng không cao, mặc âu phục, mang theo kính mắt, như rất lão nhân bình thường, nhưng lại tản ra vô cùng vô tận năng lượng giống như. Lực chú ý của chúng nhân từ trên thân Diệp Giản Thần thay đổi vị trí, lục tục hướng về phía Lý tiên sinh chào hỏi, cá biệt quen mặt càng cùng Lý tiên sinh trò chuyện nhiều vài câu. Lý tiên sinh lần lượt chào hỏi, hiền lành hòa ái trò chuyện, chờ đến phiên Diệp Giản Thần lúc hắn cũng là nói thêm vài câu. Diệp tiên sinh, hậu sinh khả úy a, trước kia ta cũng rất coi trọng ngươi, quả nhiên, ngươi là thành công nhất. Sa nhớ kỹ, ngươi năm đó nói qua cảm xúc giá trị còn có đến lưu lượng giả được thiên hạ, ngươi tại cái kia niên kỷ liền có thể nghĩ tới những thứ này, chậc chậc, sắp bén a. Lý tiên sinh nói xong cùng Diệp Giản Thần chạm cốc. Ở trong sân người đều âm thầm hâm mộ, trong đám người tuổi trẻ, có thể Lý tiên sinh chủ động nói nhiều như vậy, càng chạm cốc, đây chính là giới kinh doanh vô thượng vinh dự, càng là cực lớn khẳng định. Vật khí, vật khí. Diệp Giản Thần khiêm tốn nói, ngươi nha, mỗi lần cũng là nói như vậy, tới, chúng ta thật tốt tâm sự. Lý tiên sinh lôi kéo Diệp Giản Thần cánh tay, tìm một cái bàn ngồi xuống, hai người trò chuyện đối với tương lai kinh tế cách nhìn, đối với mới phát kinh tế ý nghĩa vân vân. Bên cạnh còn có rất nhiều người ngồi đang nghe, đây chính là mới cũ đầu tư bá chủ tâm sự đến thời điểm, có thể gặp không thể được đó à. Chương 476, Diệp tiên sinh, ngươi nói cái giá đi. Chương 476, Diệp tiên sinh, ngươi nói cái giá đi. Nơi xa, Diệp Húc đỏ mắt nhìn xem Lý tiên sinh bên này, hắn cũng đấu kỵ bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiếu gia, đây chính là chênh lệch, ngươi phải nhận. Vũ Ba Ba lúc này an ủi, sinh khí không cần, đố kỵ không cần, có thể thấy rõ ràng chênh lệch mới là hữu dụng. Diệp Húc như thiêu đốt bên trong lò, đột nhiên bị đổ một thùng nước, hắn cuối cùng có chút lạnh yên tĩnh, mặc dù hắn còn tại phẫn nộ, nhưng cũng biết, trước mắt Diệp Giản Thần mạnh hơn hắn, so với hắn ưu tú, ở trên hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bưng chén rượu hướng đi một bên khác. Chỉ thấy Bích Lệ đang cùng vài tên lệch ra quả bạn bè trò chuyện, nhìn thấy Diệp Húc đi tới sau cũng thật bất ngờ. Bích Lệ tiểu thư a, ta vừa mới nghĩ nghĩ, kỳ thực ngươi muốn phỏng vấn a. Chẳng bằng phỏng vấn Diệp Giản Thần tiên sinh hắn mới càng thích hợp, trước mắt hắn là phương Nam nhà giàu nhất đâu. Diệp Húc giống như thân sĩ mở miệng. Bích Lệ lập tức thật bất ngờ, cũng nhìn về phía Diệp Giản Thần bên kia, ta nghe nói qua hắn, bất quá ta đối với hắn ấn tượng giống như thật không tốt, cảm thấy hắn không phải một người tốt, chúng ta phỏng vấn là lấy toàn cầu phú hào làm đại biểu, cũng bao quát trẻ tuổi phú hào, hắn giống như trên phẩm đức không đủ tư cách. Vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Diệp Húc hỏi. Bích Lệ lắc đầu nói, ngay tại vừa rồi, ta gặp được hắn tại bên ngoài quán rượu khi dễ một lão nhân còn có nữ hài tử. Ngay trước mặt rất nhiều người trưởng trà sát mặt của cô gái, ta cũng cảm thấy hắn tại ý thế hiếp người, no no no, đây là rất không đúng, người người hẳn là bình đẳng. Diệp Húc cười nói, chính là bởi vì dạng này, ngươi mới hẳn là phỏng vấn hắn, đem sự thật công với thế, nếu như ngươi không nói, ta không nói, thế giới nhân dân làm sao biết tư bản là như thế nào đâu. Truyền thông người, không nên giấu giếm đại chúng, hẳn là thông báo sự thật. Bích Lệ nghe xong, lâm vào trầm tư, một phút đồng hồ sau ngẩng đầu, lời ngươi nói rất có đạo lý, ta sẽ hướng bọn hắn hẹn trước, nhưng mà châu Á bên này chỉ có một cái danh ngạch có thể chịu đến phỏng vấn hắn, vậy ngươi liền không có cơ hội. Ngươi cũng biết bỏ lỡ trở thành danh nhân cơ hội. Diệp Húc đại nghĩa lâm nhiên lắc đầu, cá nhân ta không thèm để ý hư danh, ta để ý hơn chính là công bằng cùng công chính. Cảm ơn ngươi. Bích Lệ lớn chịu xúc động, ngươi là ta đã thấy tốt nhất trẻ tuổi sĩ nghiệp gia. Lý tiên sinh cùng Diệp Giản Thần hàn huyên rất lâu, tiếp đó lại đi chiêu đãi khách nhân khác, người khác vừa đi, Diệp Giản Thần cái bàn này an vị xuống mấy người. Cũng là người trẻ tuổi chiếm đa số, cũng đều là phú nhị đại, hơn nữa Giang Vân bên trong cũng tại, còn có Hải đánh cược một lần, Ngụy Minh Phi bọn hắn cũng tới. Giang tiên sinh, ngươi cũng là bản địa xí nghiệp, giới thiệu cho chúng ta giới thiệu vị này phương Nam nhà giàu nhất ta. Một cái nhìn như 20 có mấy, vóc dáng hơi lùn thanh niên cười nói. Hắn đến từ Yên Kinh, trong nhà là làm bất động sản sinh ý, tài sản hùng hậu, lần này là cố ý tới phương Nam đầu tư, gọi Lư Tuấn Chính. Diệp tiên sinh, vị này là Lư Tuấn Đang, không chỉ là Tây Bắc một dãy bất động sản ông trùm, càng là tài liệu kiến trúc cử đầu. Giang Vân bên trong làm người trung gian, khách khí giới thiệu. Vị này là Cảng Đảo Lưu gia Lưu Kiện toàn công tử, Lưu gia có thể giỏi, từng cùng Lý gia nổi danh. Vị này là đến từ Mọt Găng tập đoàn Bợ Dọc tiên sinh. Vị này là Toàn Thắng tập đoàn chủ tịch Ngụy Minh Phi tiểu thư. Còn có vị này a, Tiên Kinh Hải gia Hải đánh cược một lần tiên sinh. Càng Đảo Hoắc gia Hoắc Hoa tiên sinh. Người được giới thiệu đều đối Diệp Giản Thần khách khí gật đầu, tiếp đó một phen thương nghiệp loạn nâng loạn suy. Đương nhiên, Diệp Giản Thần cũng là như thế, đối với mỗi người đều nói cửu ngưỡng đại danh, lẫn nhau tại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hơn nữa Mã Tử Quân cũng bị kéo qua, hắn không cùng Diệp Giản Thần chào hỏi, xanh mặt, tự mình tại xó xỉnh ngồi. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến, Diệp Giản Thần sẽ như vậy được hơn nên, đại giang nam bắc, trong nước ngoài nước phú hào đều nể mặt Diệp Giản Thần. Hôm nay à, nhờ Lý tiên sinh phúc, chúng ta mới có thể nhìn thấy vị này phương Nam nhà giàu nhất a, thực sự là vinh hạnh a. Hải đánh cược một lần lúc này cười cười nói, sau đó nhìn Diệp Giản Thần. Diệp Giản Thần đã đoán ra bọn hắn ý nghĩ, cười nói, các vị công tử thiên kim, các ngươi ý đồ đến ta cũng hiểu, hẳn là muốn nói hợp tác chuyện a. Lời này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều là sáng lên. Bọn hắn đương nhiên là tới nói chuyện hợp tác, bằng không ai có rảnh tới thương nghiệp lẫn nhau thổi a, đặt đến bọn hắn loại địa vị này, lợi ích mới là đệ nhất. Hải đánh cược một lần lập tức mắt nhìn đám người, chỉ thấy tất cả mọi người ngắm hắn một mắt, dường như để cho hắn mở ra cái đầu này. Hải đánh một trận mục đích kỳ thực cũng là ôm hợp tác tới, hắn nhìn như tùy tiện, kỳ thực làm việc là có kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu trợ giúp Diệp Giản Thần lại đến hiện tại cũng ở vào trong kế hoạch của hắn. Diệp tiên sinh quả nhiên thẳng thắn, nếu đã như thế, chúng ta sẽ mở cửa kiến sơn nói đi, Thiên Thần tập đoàn lợi nhuận năng lực rất cường đại, có thể xưng máy in tiền a. Cho nên chúng ta muốn nhập cổ phần Thiên Thần tập đoàn, đem tập đoàn làm lớn làm rộng, Diệp tiên sinh nhìn thế nào đâu? Diệp Giản Thần vịnh lên chân bắt chéo, đong đưa chén rượu, nhìn xem mỗi người. Trong chén rượu hổ phách chi quang như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người. Tại thời khắc này, mặc kệ là kinh vòng công tử ca, cảng đảo phú nhị đại, nước ngoài tài phiệt chi tử cái gì, đều trở nên rất khách khí, rất quen thuộc. Nhưng Diệp Giản Thần biết, đây chỉ là kim tiền mị lực mà thôi, bằng không cái này một số người há có thể túi đầu không lưng, không cao cao tại thượng đã rất tốt. Chỉ có điều, Diệp Giản Thần từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho Thiên Thần tập đoàn đưa ra thị trường cùng nhập cổ phần, đây là nguyên tắc, cho nên Diệp Giản Thần trong lòng trước tiên chính là cự tuyệt. Đương nhiên, Thiên Thần tập đoàn càng ngày càng lớn, muốn duy trì hiện trạng đã rất khó, cho nên nhất thiết phải lấy ra một bộ phận tới trái phẳng, tạo thành lợi ích quan hệ. Thiên Thần tập đoàn cổ phần, ta là không có tính toán bán. Diệp Giản Thần câu nói đầu tiên thì để cho bốn phía có chút tĩnh lặng, mỗi người có chút bất mãn. Nhưng mà, Diệp Giản Thần câu nói tiếp theo cũng làm cho bọn hắn lộ ra nụ cười, bất quá chi nhánh công ty cổ phần có thể cân nhắc, tỉ như trước mắt tại Phu Hóa, hơn nữa tiềm lực rất lớn Thiên Âm tập đoàn. Hải đánh cược một lần lập tức tới hứng thú, Thiên Âm tập đoàn, ta cũng rất xem trọng này nhà công ty tương lai. Mặc dù Thiên Thần tập đoàn bất có thể nhập cổ phần nhưng có thể nhập cổ phần Thiên Âm tập đoàn vẫn là rất không tệ, hắn điều tra qua, đoạn thời gian trước Thiên Âm tập đoàn Kim Thiên đầu văn rất hỏa, bây giờ đẩy ra video ngắn lại nâng cao một bước. Đến từ Cảng Đảo Lưu Kiện Toàn cười nói, Thiên Âm tập đoàn video ngắn à, trước mắt phỏng đoán cẩn thận giá trị thị trường tại 2000 ức, nhưng tiềm lực rất đáng sợ, tương lai rất có hy vọng xông vào vạn ức cấp bậc. Hắn lại nhìn về phía chúng nhân nói, chủ yếu nhất không chỉ là giá trị thị trường, mà là lực ảnh hưởng, có thể thay đổi dư luận hướng gió, chỉ bằng vào phương diện này, Thiên Âm tập đoàn liền không giống như Thiên Thần tập đoàn kém. Chớ nhìn hắn dài tuổi trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà tại Cảng Đảo, hắn nhưng là bị danh xưng trẻ tuổi nhất đầu tư thiên tài. Mọi người vừa nghe, đều lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Kỳ thực đầu tư trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài, còn có những thứ khác lợi ích, tỉ như lực ảnh hưởng vân vân, cái này cũng là bọn hắn những đại gia tộc này coi trọng nhất. Diệp tiên sinh, ngươi nói cái giá đi. Đệ tử Mọt Găng tập đoàn bợ dọc mong đợi nói, Thiên Âm tập đoàn, ta phải tuyệt đối quyền quyết định, bởi vì không có lên thành phố, cho nên tuyệt đối cổ quyền muốn tại 55% những thứ khác liền phân cho các ngươi. Diệp Giản Thần nhìn xem chúng nhân nói. Chương 477, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chương 477, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không có vấn đề. Đám người gật đầu tán thành. Mặc dù quyền quyết định tại trên thân Diệp Giản Thần, nhưng bọn hắn vẫn có quyền nói chuyện, tỉ như muốn phát động dư luận cái gì lúc, chỉ cần đối với Diệp Giản Thần chào hỏi liền có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thiên Thần tập đoàn, Diệp Giản Thần chắc chắn sẽ đáp ứng. Kỳ thực bọn hắn cũng biết, Thiên Thần tập đoàn muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, căn bản vốn không cần bọn hắn nhập cổ phần, sở dĩ đáp ứng để cho bọn hắn lên thuyền, hay là cho bọn hắn một điểm mặt mũi. Hơn nữa cũng cần sự giao thiệp của bọn hắn sức mạnh. Điểm này, mọi người cũng đều hiểu. Còn lại 45% cổ phần nên cụ thể làm sao chia, ta sẽ để cho trong tập đoàn làm ra bản kế hoạch. Diệp Giản Thần tiếp tục nói, bất quá trước đó, có một ít lời vẫn phải nói rõ trắng, nhập cổ phần Thiên Âm tập đoàn cổ đông, sau lưng nhất định phải là Hoa Hạ cảnh nội xí nghiệp công ty, không cho phép đầu tư bên ngoài xí nghiệp tham dự. A, cái này, đến từ Cảng Đảo Lưu Kiến Nghiệp cùng đến từ Mọt Găng tập đoàn bợ dọc đều trợn to hai mắt. Diệp tiên sinh, ngươi đây không phải đang nhắm vào chúng ta sao? Ngụy Minh Phi làm bộ phàn nàn nói, ngươi Thiên Âm tập đoàn cùng chặt nhiều mở dạng, sớm muộn phải đi đến nước ngoài, không để đầu tư bên ngoài xí nghiệp tham dự, cái kia tương lai ngươi nghiệp vụ đi nước ngoài, không có ai hỗ trợ, việc buôn bán của ngươi cũng làm không lớn. Diệp Giản Thần thản nhiên nhìn mắt Ngụy Minh Phi, đó là tương lai, trước mắt vẫn là quốc nội làm chủ, cho nên nhân mạch nước ngoài tài nguyên cái gì, đối với ta không cần. Đương nhiên, ta phản đối đầu tư bên ngoài xí nghiệp nhập cổ phần, không có nghĩa là nhằm vào các ngươi mỗi người, hiểu chưa? Mọi người vừa nghe, nhao nhao bừng tỉnh. Đây ý là, bọn hắn quốc nội đăng ký công ty cũng có thể nhập cổ phần, chỉ là không thể đánh lấy đầu tư bên ngoài xí nghiệp tên tuổi. Cái này kỳ thực cũng dự phòng tương lai xảy ra điều gì phiền phức, có đầu tư bên ngoài xí nghiệp đúng tay, khống chế dư luận, cho nên trước một bước ngăn chặn những phiền phức này. Diệp Giản Thần lại nhìn mắt người nào đó, tiếp tục nói, còn có một số không có gì năng lượng, nhân mạch, kỹ thuật công tử ca, đó cũng không có nhập cổ tư cách. Hắn cái này xem xét, đám người cũng xem ra đi qua, phát hiện nói chính là Mã Tử Quân. Mã Tử Quân gặp Diệp Giản Thần xem ra, sắc mặt âm trầm nói, cái gì hết năng lượng, nhà ta là Mã gia, đi Yên Kinh hỏi một chút chúng ta Mã gia năng lượng, nhà chúng ta đời thứ ba vị vương hầu. Cũng không phải thời đại phong kiến, vương hầu ở ta cái này không cần. Diệp Giản Thần khinh thường nói, Diệp Giản Thần đừng tưởng rằng ai cũng muốn nhập cổ phần ta chỉ là bị bọn hắn kéo tới mà thôi, chỉ là tiểu tập đoàn mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có được Kim Sơn a? Ừ, không vào cố liền không vào, làm video ngắn mới truyền thông lại không chỉ ngươi một nhà. Mã Tử Quân sau khi nói xong, tức giận rời đi. Hải đánh cược một lần nhìn xem Mã Tử Quân bóng lưng đang cười lạnh, cho tới bây giờ, hắn cũng không hiểu Mã Tử Quân vì cái gì đi đắc tội Diệp Giản Thần. Cứ việc Diệp Giản Thần tại trên quyền lợi không sánh được Mã Tử Quân, nhưng nhân gia có tiền có hạng mục a, vô duyên vô cớ, ai sẽ đi gây thần tài a? Đương nhiên hắn tin tưởng Mã Tử Quân cũng không phải đồ đần, có thể trêu chọc Diệp Giản Thần chắc chắn là ôm cái mục đích gì. Tốt, sự tình đại khái quyết định như vậy đi, ngày mai phái người tới ta tập đoàn, thêm một bước thương thảo cổ đông chuyện. Diệp Giản Thần không để ý Mã Tử Quân, nhìn xem những người còn lại đạo. Cái này những người còn lại có đến từ Yến Kinh, Cảng Đảo, Hải Ngoại, lại thêm Ngụy Minh Phi, toàn bộ đều vào Cổ Thiên Âm tập đoàn mà nói, Thiên Âm tập đoàn phân lượng liền khổng lồ rất nhiều, bất luận kẻ nào dám nhúng chàm đều phải cân nhắc một chút. Đặc biệt là Ngụy Minh Phi bên này, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận để cho toàn thắng tập đoàn hỗ trợ. Diệp Đồng, ngài nhìn ta bên này. Lúc này, Giang Vân bên trong làm bộ đáng thương nhìn xem Diệp Giản Thần cái này náo loạn đường này, bọn hắn giang ra cái gì cũng không có a. Cho ngươi 2% cổ phần a. Diệp Giản Thần ngắm Giang Vân bên trong một mắt. Cảm tạ, cảm tạ, Diệp Đồng, ngươi chính là lại của ta bố mẹ đẻ a. Giang Vân trong mừng rỡ, cái này 2% thật không đơn giản, không chỉ là chuyện tiền, thay cái góc độ tới nói, bọn hắn Giang thị tập đoàn cũng leo lên Diệp Giản Thần của trụ, càng mang ý nghĩa Giang gia cùng Diệp Giản Thần ăn Tết cũng phi thiên. Hắn có thể tưởng tượng về đến đi sau đó, Giang Nghị sẽ như thế nào khích lệ hắn. Một bên khác, Diệp Húc ngồi tiếp Diệp Khải bọn hắn ngồi ở, nghĩ đến như thế nào đối phó Diệp Giản Thần. Diệp Đồng, vừa mới Diệp Giản Thần thành lập tiểu đoàn đội, cũng là phú nhị đại, Tiên Kinh bên kia có 3 cái con cháu nhà giàu thăm dự, Hải gia, Lư gia, Trần gia, Cảng Đảo cũng có Lưu gia, nước ngoài nhưng là bờ dâu, Diệp Giản Thần lôi kéo những thứ này nhân mạch, tương lai đối với Đông Húc tập đoàn sẽ rất phiền phức a. Lúc này, một cái mặc màu nâu tây trang nam tử ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Húc mặt không thay đổi uống một hớp rượu, tiếp đó lạnh rên một tiếng, lôi kéo nhiều hào môn như vậy quyền quý lên thuyền, không chỉ suy yếu Đông Húc tập đoàn lực ảnh hưởng, tương lai càng sẽ đối với Đông Húc tập đoàn mang đến uy hiếp. Vũ Bá Bá, ngươi nhìn thế nào? Diệp Húc không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Vũ Bá Bá. Vũ Bá Bá một bức bình chân như vại dáng vẻ, cười nói, Diệp Húc à, ngươi so vừa mới trở về phương Nam thời điểm thành thục không thiếu, hiểu từ bỏ chính mình thành danh cơ hội, đổi lấy góc độ cho Diệp Giản Thần mang đến phiền phức. Đương nhiên, ngươi trước mắt vẫn chưa đủ, suy nghĩ một chút, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Diệp Húc nghe xong, không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Trước mắt hắn biết, Diệp Giản Thần địch nhân giống như liền Lục Nhan Vân, chỉ có điều Lục Nhan Vân đem hắn Diệp Húc xem như người hiểm nghi, ngắn hạn cùng nàng hợp tác là rất khó. Vũ Ba Ba gặp Diệp Húc dáng vẻ, lại một lần nữa nhắc nhở, Diệp Giản Thần đứng tại phương Nam tối đỉnh phong, đố kỵ hắn, đỏ mắt hắn người nhiều đi, địch nhân lại đâu chỉ là trước kia, bây giờ, tương lai đều sẽ có. Diệp Húc con mắt cuối cùng sáng lên, vừa mới tại khách sạn bên ngoài, Diệp Giản Thần giống như cũng náo ra ý đồ xấu gì. Việc này tra một cái liền biết. Cuộc thị yến này rất nhanh liền kết thúc. Đến từ các phe quyền quý lục tục ngo ngoe tán đi, Diệp Giản Thần lưu lại, bồi tiếp Lý Tiên Sinh đang trò chuyện. Diệp Húc sau khi rời đi khách sạn sau, để cho người ta tìm hiểu tin tức, cuối cùng được biết Chu Duệ cùng Đào Tinh Vân, còn có Mã Tử Quân cùng Diệp Giản Thần xảy ra ma sát. Trong đó Chu Duệ hai người này đối với Diệp Giản Thần uy hiếp không lớn, nhưng có thể mang đến phiền phức, nói không chừng Diệp Giản Thần sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, lật thuyền trong mương đâu. Mà trọng yếu nhất vẫn là Mã Tử Quân. Hắn tra được người này bối cảnh so Lục Nhan Vân còn cứng hơn, không biết người này vì cái gì đi trêu chọc Diệp Giản Thần, nhưng hắn có thể thật tốt lợi dụng. Lúc này, Mã Tử Quân đang đón xe đi tới khách sạn, trên xe nghe một chiếc điện thoại. "Hồng tỷ, ngươi tốt, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đi làm, tiếp xúc cái kia Diệp Giản Thần lên xung đột, tên kia thật sự không muốn sống à, ngay cả ta cũng dám chọc Hồng tỷ, có muốn hay không ta giết chết hắn?" "Tử Quân, ta nhường ngươi tiếp xúc Diệp Giản Thần là nhường ngươi điều tra một chút hắn, không phải nhường ngươi triệt để làm mất lòng hắn." Mà khác nhìn chằm chằm một cái gọi Ngụy Minh Phi người, tra rõ ràng Ngụy Minh Phi cùng Diệp Giản Thần là quan hệ như thế nào. "Hồng tỷ." Mã Tử Quân giật nảy cả mình. Hắn sở dĩ vô duyên vô cớ trêu chọc Diệp Giản Thần chính là thụ Hồng tỷ phân phó, cho nên dù là không có Chu Duệ chuyện, hắn cũng biết nghĩ biện pháp tới gần Diệp Giản Thần tiếp đó chuyện tiêu diệt. Ai biết Hồng tỷ mục đích không phải là vì đối phó Diệp Giản Thần. Cái này náo dạng nào a? Lấy Hồng tỷ thân phận, có cần thiết nhìn chằm chằm chỉ là một cái phương Nam nhà giàu mới nổi sao? Chương 478, Thiên Âm tập đoàn, lần thứ nhất đại hội cổ đông, chương 478, Thiên Âm tập đoàn, lần thứ nhất đại hội cổ đông. Vừa mới Diệp Giản Thần cùng mấy cái hào môn hậu bối hợp tác, trong đó có Ngụy Minh Phi, bất quá bọn hắn giống như không biết, Ngụy Minh Phi càng phản bác Diệp Giản Thần vài câu, giống như thông thường đồng bạn hợp tác tựa như. Mã Tử Quân nghĩ nghĩ lại nói, Hồng tỷ trả lời, có chút chỉ là biểu tượng, tình huống cụ thể chỉ có xâm nhập mới biết được, tiếp tục lưu ý lấy bọn hắn. Mặt khác, còn có một cái nhân vật trọng yếu nhất, chính là Đông Húc tập đoàn Diệp Húc, mặc kệ Diệp Giản Thần vẫn là Ngụy Minh Phi, nhìn bọn hắn chằm chằm mục đích cũng là vì Diệp Húc, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ Diệp Húc chân thực lai lịch, còn có phụ thân hắn Diệp Khải cũng muốn tra. Nếu như ngươi làm không tốt, ta sẽ cân nhắc đổi một người, mặt khác, ta không chỉ an bài ngươi tại giám sát bọn hắn, còn có những người khác. Gọi Hồng tỷ người thần bí sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Mã Tử Quân trợn mắt hốt hoồm, tiếp đó tức giận liên tục 3 tiếng cười ngây ngô, náo loạn nửa ngày, hắn đều không có hiểu rõ Hồng tỷ ý đồ. Đương nhiên tức thì tức, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn muốn tại Mã gia địa vị nâng cao một bước, không thể thiếu Hồng tỷ cái tầng quan hệ này hỗ trợ. Diệp Húc, Diệp Giản Thần, Ngụy Minh Phi, ba người này đến cùng chuyện gì đây a? Tại sao ta cảm giác một hồi đến từ Yên Kinh cao tầng phong bạo trên người bọn hắn vết ra? Mã Tử Quân tở hồn hển nghĩ đến, bất quá càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Bởi vì hắn biết Diệp Húc người này, bản thân là phương Nam một cái địa phương nhỏ phú thương chi tử, nghe nói lấy được Yên Kinh cái nào đó đại lao ưu ái, tay cầm trọng kim cùng quyền thế, trên xuống phương Nam sau liền nhất phi trùng thiên. Mà Diệp Giản Thần chuyện hắn cũng điều tra, cùng Diệp Húc là huynh đệ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực của tự thân trở thành phương Nam nhà giàu nhất. Đến nỗi Ngụy Minh Phi cũng biết không nhiều lắm, có thể để cho Hồng tỷ thứ đại nhân vật này nhìn bọn hắn chằm chằm, trên người bọn họ khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Diệp Giản Thần từ khách sạn sau khi ra ngoài liền đi tìm Hạ Thiện Thiện. Hạ Thiện Thiện đang cùng Đào Tinh Nhu cùng một chỗ, hơn nữa Tưởng Ngọc Du cũng tới, ba người giống như khuê mật tốt tựa như không ngừng trò chuyện, đương nhiên cũng đã nói Đào Tinh Nhu việc nhà. Đào Tinh Nhu rất tin tưởng Hạ Thiện Thiện, bị Hạ Thiện Thiện một nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy mâu thân Chu Duệ cùng muội muội Đào Tinh Vân rất quá đáng. Trên thực tế, những năm này nàng cũng một mực tại chịu đựng, hy vọng có thể làm ra thành tích sau, đổi lấy mâu thân cùng muội muội tán thành. Chỉ có điều Hạ Thiện Thiện lấy Diệp Giản Thần làm ví dụ, nói cho Đào Tinh Nhu đây là không thể nào. Quá mức ân cần thân tình so thảo tiện, không cầu hồi báo trả giá, vĩnh viễn sẽ không được coi trọng. Đào Tinh Nhu đem những thứ này khuyến cáo đều nghe tiến vào. Quả nhiên, ngày thứ hai Chu Duệ liền mang theo Đào Tinh Vân tới công ty, khí thế hung hăng muốn cướp đi công ty. Đào Tinh Nhu tại Hạ Thiện Thiện dưới sự nhắc nhở, sớm có chuẩn bị, đáp ứng Chu Duệ, nàng có thể thả xuống công ty tất cả tài sản, tiền tài, chỉ có một cái mục đích, chính là công ty nhãn hiệu nhất thiết phải mang đi. Nàng thậm chí có thể tư nhân xuất tiền túi, mua xuống nhãn hiệu này. Chu Duệ cùng Đào Tinh Vân đương nhiên muốn cũng không muốn đáp ứng, lấy 300 vạn giá cả bán ra công ty nhãn hiệu. Tại các nàng xem tới, công ty chiêu bài có thể đổi, tài sản công ty còn tại là đủ rồi, hơn nữa còn không công kiếm lời 300 vạn đâu. Song phương đạt tới hiệp nghị sau, lui về phía sau lại không liên quan. Đào Tinh Nhu rời đi công ty thời điểm, nhìn xem Chu Duệ cùng Đào Tinh Vân dương dương đắc ý cười, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Quả nhiên, nàng mẫu thân cùng muội muội cũng không có bất kỳ giữ lại, thậm chí một tiếng cáo biệt cũng không có nói, các nàng đều đắm chìm tại trong đó bút trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa a. Đào tổng, chờ ta một chút, ta với ngươi cùng đi. Ta đi theo ngươi. Công ty lãnh đạo cùng nhân viên cũng đều từ chức rời đi, đi theo Đào Tinh Nhu đi, bọn họ cũng đều biết Chu Duệ tính tình của bọn hắn, lưu lại chỉ có thể bị khi phụ. Lại nói, Chu Duệ bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, sớm muộn phải đuổi việc bọn hắn. Cảm ơn các ngươi. Đào Tinh Nhu có chút xúc động từng nương theo chính mình gây dựng sự nghiệp đồng sự, lại tự tin nói, yên tâm đi, ta dự định chính mình thành lập công ty, cùng bọn hắn lại không dây dưa, về phương diện tiền bạc, có hai vị bằng hữu đều vào cổ, chúng ta tương lai công ty lại so với trước đó càng thêm mạnh, nhất định phải tiến vào nghề nghiệp trước ba. Cố lên. Tất cả mọi người cao hứng gật đầu. Nói đến, Gỗ Tinh Nhu là khảo cổ chuyên nghiệp xuất thân, sau khi tốt nghiệp vì gia tộc dấn thân vào Thương Hải, một bước một cái dấu chân vãn hồi xí nghiệp gia tộc, quá trình này là rất gian nan, nhưng mà Gỗ Tinh Nhu lại kiên trì nổi, càng từng bước một trưởng thành, năng lực chính xác rất mạnh. Cho nên mặc dù là làm kiểu khác, nhưng bọn hắn đều tin tưởng Đào tổng năng ngóc đầu trở lại. Một bên khác, Thiên Âm tập đoàn có cổ đông gia nhập vào, tại trên tài chính cùng nhân mạch cũng cung cấp rất lớn hỗ trợ, tăng nhanh Thiên Âm tập đoàn phát triển. Cổ quyền phân phối sau khi kết thúc, Diệp Giản Thần cũng tổ chức một lần đại hội cổ đông. Cổ đông tổng cộng 10 người, toàn thắng tập đoàn Ngụy Minh Phi, Yên Kinh Tam Đại Hào Môn, Hải Gia Hải đánh cược một lần, Trần Gia Trần Hảo, Lư Gia Lư Tuấn Đăng, đến từ cảng đảo Hào Môn Lưu Kiệt Toàn, đến từ hải ngoại Mọt Găng tập đoàn Bờ Dọc Tiên Sinh, đương nhiên còn có bản thổ Giang Thị tập đoàn Giang Vân bên trong, lại thêm Diệp Giản Thần Hạ Thiện Thiện cùng Lý Đạt Phát ba người. Mà lần này hội nghị không phải tại Thiên Thần tập đoàn, mà là ngoài ra một tòa cao ốc văn phòng, là Thiên Âm tập đoàn tổng bộ. Bởi vì Thiên Thần tập đoàn tùy thuộc nghiệp vụ nhiều lắm, không thích hợp để cho Thiên Âm tập đoàn cổ đông biết, cho nên có liên quan Thiên Âm tập đoàn nghiệp vụ cũng là ở đây làm. Diệp Đồng, trước mắt Thiên Âm video ngắn rất hỏa, nhưng vẫn là không đủ. Đệ tử cảng đảo Lưu Kiện Toàn danh xưng cảng đảo đầu tư đệ nhất thiên tài, hắn tại trong hội nghị thẳng thắn nói, cá nhân ta thái độ à, dự định mời một ít minh tinh tới đại ngôn, tham gia video ngắn cử hành hoạt động, nhờ vào đó mở rộng lực ảnh hưởng. Lưu tổng, người ý nghĩ này không tệ a. Đệ tử Yên Kinh Lưu Gia Lưu Tuấn đang con mắt sáng lên. Ngụy Minh Phi cũng vỗ tay một cái, tán thưởng nói, không hổ là cảng đảo thiên tài buôn bán a, làm chuyện gì đều có kế hoạch tỉ mỉ. Bị Ngụy Minh Phi khen một cái, Lưu Kiện Toàn ra vẻ khiêm tốn quát tay, nhưng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, tiếp tục nói, tiếp đó trên báo chí, trên TV làm quảng cáo, 365 độ không góp chết tuyên truyền, đừng sợ dùng tiền, tương lai lợi tức nhất định sẽ siêu việt đầu tư. Đúng vậy a, tuyên truyền quảng cáo là nhất định không thể thiếu. Hải đánh cược một lần cũng khẽ gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn danh nghĩa mặc dù có không ít sản nghiệp, nhưng bàn về quản lý cùng kinh doanh, bọn hắn kỳ thực cũng không quá am hiểu. Bởi vì Phú Nhị Đại cũng không cần tự làm tất cả mọi việc, chỉ cần độc quyền đại phương hướng mà thôi, cho nên Lưu Kiện Toàn nói lên đủ loại thái độ, bọn hắn sẽ có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đương nhiên, Ngụy Minh Phi cùng Giang Vân bên trong ngoại trừ, bọn hắn chung quy là tự tay quản lý danh hạ xí nghiệp công ty, không chỉ am hiểu đầu tư, am hiểu hơn quản lý kinh doanh. Chỉ thấy Giang Vân bên trong đột nhiên cười nói, Lưu tiên sinh đề nghị cùng thái độ đều rất tốt, bây giờ chúng ta nghe một chút Diệp tổng ý tứ a. Hắn thấy, vừa mới đại gia nhiệt tình đáp lại Lưu Kiện Toàn, đây bất quá là đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Thiên Âm video ngắn như thế nào phát triển, hắn ngờ tới Diệp Giản Thần đã sớm trong lòng có dự tính, hơn nữa chắc chắn suy tính so Lưu Kiện Toàn tốt hơn, toàn diện hơn. Diệp Giản Thần cười cười, đầu tiên nói Lưu Kiện Toàn vài câu lời hữu ích, tiếp đó nhìn về phía Hạ Thiện Thiện. Hạ Thiện Thiện đứng lên cười nói, ý nghĩ của chúng ta cùng Lưu tiên sinh không sai biệt lắm, thỉnh minh tinh tới đại ngôn, tham gia video ngắn hoạt động, mở rộng lực ảnh hưởng. Lưu Kiện Toàn nghe xong, lộ ra nụ cười, hắn thấy, Diệp Giản Thần là dập khuôn đề nghị của hắn a, chương 479, quân tử động cầu, không động thủ a, chương 479, quân tử động cầu, không động thủ a. Thứ yếu, chúng ta tại trên quảng cáo tuyên truyền từ bỏ trên báo chí, trên TV làm quảng cáo, trọng điểm ở tàu điện ngầm, trên đường sắt cao tốc tuyên truyền. Hạ Thiện Thiện tiếp tục nói, bởi vì xuân vận sắp đến, đây chính là một bút cực lớn dòng người, tuyên truyền đúng chỗ mà nói, hiệu quả khẳng định so với trên TV tốt hơn nữa chi phí hiệu quả cũng biết cao hơn. Vì cái gì? Lưu Kiện Toàn có chút không hiểu, bởi vì hắn cảm thấy tại trên TV cùng trên báo chí tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn. Hạ Thiện Thiện nhìn xem Lưu Kiện Toàn cười nói, Lưu tiên sinh là cảm đạo, đối với quốc nội xuân vận không hiểu rõ lắm cũng bình thường, xuân vận dòng người à, vượt qua tưởng tượng, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, ngồi xe người đều rất nhàm chán, bọn hắn có thể làm cái gì? Chính là chơi điện thoại, tại loại này mảnh vụn hóa thời gian bên trong, video ngắn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nàng một thuyết này, mọi người đều là con mắt sáng lên, nhao nhao tán thành. Lưu Kiện Toàn có chút bất mãn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Giản Thần phương pháp chính xác tốt hơn. Hạ Thiển Thiển tiếp tục nói, còn có năm nay tiết mục cuối năm, chúng ta muốn tranh thủ trở thành lớn nhất nhà tài trợ. Tiết mục cuối năm có cái quy củ bất thành văn, lớn nhất nhà tài trợ, năm sau trở thành kinh tế đầu gió. Cho nên, năm sau chúng ta muốn mở ra toàn dân video ngắn thời đại. Câu nói sau cùng rơi xuống, phòng họp truyền đến kịch liệt tiếng vỗ tay. Dù là vốn là có chút bất mãn Lưu Kiện Toàn, này lại cũng tràn đầy ước mơ vỗ tay. Mặt khác, chúng ta muốn mở ra trực tiếp thời đại, thổi cho nổi tiếng mấy cái võng hồng. Hạ Thiển Thiển lại nói, võng hồng chính là ngôi sao giải trí. Hải đánh cược một lần tò mò hỏi, cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải, võng hồng chu kỳ ngắn hơn, cũng không có ngôi sao giải trí ổn định, nhất thiết phải kéo dài thu phát nội dung, nhưng mà có thể bạo tạc tính chất hấp dẫn lưu lượng, cái này cũng có thể lôi kéo video ngắn ngày sống vân vân. Tương lai, chúng ta sẽ tổ chức nhiều lần võng hồng hoạt động, để thăng võng hồng lực ảnh hưởng. Đợi đến đây hết thảy thành thục sau, chúng ta mở ra trực tiếp, mở ra khen thưởng cùng đặt mua, mở ra trực tiếp mang hàng. Lần này là Diệp Giản Thần mở miệng giải thích. Trực tiếp mang hàng, thi đấu loại, vẫn là ca hát loại. Cái này có thể lợi nhuận sao? Lư Tuấn đang tò mò hỏi. Ha ha, chớ xem thường trực tiếp mang hàng, tương lai thời điểm, ta có thể bảo đảm, đang chẳng cao nhất trực tiếp mang hàng có thể đạt đến 10 ức trở lên. Diệp Giản Thần nghĩ đến ở kiếp trước tột cùng nhất mang hàng ghi chép. Đang chẳng, chính là mấy giờ, bán 10 ức trở lên. Là ý tứ này sao? Hải đánh cược một lần, Giang Vân bên trong bọn hắn cũng như muốn hít thở không thông, quá khoa trương. Mấy giờ bán 10 ức, một tháng kia đâu? Cái này trực tiếp mang hàng có thể điên cuồng như vậy sao? Diệp Giản Thần cười nói, đúng, chính là ý này, đương nhiên, đây là đỉnh cao nhất kỳ mang hàng ghi chép, thông thường mang hàng đương nhiên không có, nhưng mà đầu trực tiếp à, một tháng mang hàng hơn ức vẫn là rất đơn giản. Suy suy suy. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là hô hấp dồn dập, cũng rút hơi lạnh. Một tháng mang hàng liền lên ức. Phải biết rất nhiều công ty sửa A, một năm tiêu thụ cũng liền hơn ức mà thôi. Tốt, hội nghị lần này ngay ở chỗ này kết thúc à, trước tiên đầu nhập quảng cáo, lại mời minh tinh, tiếp đó bắt đầu thổi cho nổi tiếng vang hồng. Diệp Giản Thần tuyên bố tan họp. Mỗi cái cổ đông đều đối tương lai rất chờ mong, nếu như thiên âm video ngắn có thể trở thành hiện tượng cấp bọn hắn cũng có thể trở thành danh nhân, về đến gia tộc sau, trưởng bối trong nhà hậu bối đều biết thỉnh giáo bọn họ, tán thưởng ánh mắt của bọn hắn. Suy nghĩ một chút loại tình cảnh kia đã cảm thấy hưng phấn. Diệp tổng, võng hồng đề nghị không tệ, ta dự định tự mình hạ tràng, thổi cho nổi tiếng mấy cái võng hồng, ngươi thấy thế nào? Lưu Kiện Toàn lúc này đi đến Diệp Giản Thần bên này, cười hỏi thăm. Tại hắn trong khái niệm, võng hồng giống như cảng đảo giải trí cự tinh, cho nên hắn muốn tự mình bồi dưỡng mấy cái, hơn nữa tương lai tay cầm những thứ này võng hồng, nói không chừng tại Thiên Âm tập đoàn quyền nói chuyện càng lớn hơn. Tùy ngươi. Diệp Giản Thần cũng không thèm để ý. Nếu như hắn biết Lưu Kiện Toàn ý nghĩ, tất nhiên nhịn không được bật cười. Bởi vì võng hồng cùng giải trí cự tinh nhìn như rất giống, kỳ thực là khái niệm khác nhau. Giải trí cự tinh chỉ cần hồng biến đại giang nam bắc, sau lưng công ty chỉ có thể làm thần tài giống như cùng bái, sẽ không dễ dàng phong sát. Nhưng mà võng hồng lại khác, bởi vì hắn bình đại chính là mới truyền thông video ngắn, chỉ cần vi quy, lại hỏa võng hồng cũng có thể phong ngừng chương mục chờ. Diệp Đồng, ngươi vừa mới nói mấy cái kế hoạch, ta còn có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi một chút sao? Ngụy Minh Phi cũng đạp giày cao gót, mang theo nữ nhân thành thục làn gió thơm đi tới. Có thể, có thể. Diệp Giản Thần bây giờ không phải là rất muốn tiếp xúc Ngụy Minh Phi, cảm thấy đại tỷ này tỷ quá quyến rũ, lúc nào cũng có thể làm chút xuất kỳ bất ý chuyện. Vậy đi Diệp Đồng văn phòng tâm sự a. Ngụy Minh Phi đem đại ba lãng đâm thành đuôi ngựa. Động tác này giơ hai tay lên, thi triển hết có lồi có lõm thân thể mềm mại, nhìn bên cạnh Lưu Kiện Toàn nhịn không được nuốt nước miếng. Đều nói nữ nhân buộc đuôi ngựa động tác là dụ người nhất. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch ý tứ của những lời này. Diệp Giản Thần thì mắt trợn trắng, ngươi đâm ngựa gì đuôi a, ngươi muốn làm gì? Đại chiến một trận sao? Quân tử động khẩu không động thủ đó a. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo Ngụy Minh Phi tới phòng làm việc, hơn nữa có phần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kêu lên Hạ Thiện Thiện cùng một chỗ. Trong văn phòng, Hạ Thiện Thiện để cho thư ký hướng trà, chờ bí thư rời đi sau, Diệp Giản Thần mới đúng Hạ Thiện Thiện nói, Ngụy Minh Phi, kỳ thực là chúng ta người, chúng ta hợp tác có nhiều năm, lương gia ra rất nhiều phiền phức, cũng là Ngụy Minh Phi tiểu thư âm thầm ra tay, trước đây không lâu ba hủy hội chuyện, cũng là Ngụy tiểu thư nhờ quan hệ xử lý. Hạ Thiện Thiện nghe xong rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngụy Minh Phi. Ngụy Minh Phi gặp Diệp Giản Thần không có dấu giếm Hạ Thiện Thiện, lập tức biết Hạ Thiện Thiện là Diệp Giản Thần tâm phúc. "Ngươi tốt, Hạ tiểu thư, về sau ngươi có thể gọi ta Ngụy tỷ tỷ, hoặc Minh Phi tỷ tỷ." Ngụy Minh Phi đối với Hạ Thiện Thiện duỗi ra trắng non tay nhỏ như ngọc. "Ngươi tốt, Minh Phi tỷ tỷ." Hạ Thiện Thiện cùng Ngụy Minh Phi nắm tay, tiếp đó song phương đều là ngồi xuống. "Ta tra được, Lương Dung cùng Lương Thải Lệ đều tại Cổ gia, Lương gia mặt trời lặn phía tây sau, Lương Dung biết nhất thiết phải tự cứu, không biết hắn dùng cái gì biện pháp thuyết phục Cổ gia liền cho Diệp Húc tiền tài cùng quyền hạn, bảo vệ mấy người bọn hắn." Còn có Mã Tử Quân, người này cũng là chịu Cổ gia người nào đó mệnh lệnh tới, trước mắt còn không biết là địch hay bạn, bất quá hắn đang điều tra Diệp Húc, ta, còn có ngươi. Ngụy Minh Phi vểnh lên mặc chỉ đen đôi chân dài, âm thanh rất êm tai nói. Cổ gia, vì cái gì nhìn chằm chằm Diệp Húc, ta, còn có ngươi. Diệp Giản Thần cảm giác một đạo vòng xoáy khổng lồ đang hướng hắn tới gần, để cho người ta rất khó lý giải những người nắm quyền này ý đồ. Ta không biết, có lẽ cha ta mới biết được à, nhưng mà hắn không có nói cho ta biết, bất quá ta suy đoán, đây là đến từ đời trước ân oán tranh chấp. Ngụy Minh Phi bất đắc dĩ nhún vai, trước mắt Lương Dũng đã đoán được, bên cạnh ngươi có người trợ giúp, hơn nữa hắn tựa hồ đoán ra là người nào tại đối phó hắn, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn mới tìm thượng cổ ra bởi vì hắn cũng rất sợ. Kế tiếp, người bên này sóng gió sẽ không nhỏ, nhưng chủ yếu hay là đến từ Diệp Húc uy hiếp. Chương 480, năm nay lại là Thiên Thần Tập Đoàn hiện tượng năm, chương 480, năm nay lại là Thiên Thần Tập Đoàn hiện tượng năm. Diệp Giản Thần cùng Ngụy Minh Phi hàn huyên rất nhiều, đối với chuyện cũng có một khái niệm mơ hồ. Là đến từ đời trước cân đoán. Bọn hắn những thứ này hậu đại toàn bộ bị cuốn vào phong bạo trong vòng xoáy. Sau một hồi, Ngụy Minh Phi cáo từ rời đi, nàng cũng biết ở đây lưu lại quá lâu, đối với Diệp Giản Thần cũng biết rất bất lợi. Chờ Ngụy Minh Phi sau khi đi, Diệp Giản Thần đi tới trước cửa sổ sắt đất to lớn, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị, Hạ Thiện Thiện đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn. "Hạ Hạ, ta cảm giác vòng xoáy này phong bạo cùng Diệp gia cũng có quan hệ." Diệp Giản Thần thản nhiên nói. "Mặc kệ là thế nào phong bạo, đối phương lại là người nào, ta vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi." Hạ Thiện Thiện cười một cái nói, đem đầu tựa ở Diệp Giản Thần phần lưng. Toàn dân video ngắn thời đại tại mở ra. Thiên Âm tập đoàn mời mấy cái trọng lượng cấp minh tinh tham gia mấy lần hoạt động, đại đại tăng lên Thiên Âm video ngắn nổi tiếng. Đông Húc tập đoàn bên này, bọn hắn video ngắn cũng tại phát lực, nhưng chúng quy ra trận quá muộn, hơn nữa không biết cụ thể con đường phát triển, cùng với hoạch tâm trên cách tính thiếu hụt, cho nên ở vào bất ổn bất hòa tình cảnh bên trong. Đương nhiên bọn hắn cũng ăn thời đại tiền lãi, đi theo Thiên Âm video ngắn sau gánh vác một chút lợi ích, dù sao, không có Thiên Âm video ngắn diện tích lớn tuyên truyền đầu nhập, nhìn video ngắn người sẽ cực kỳ giảm bớt. Rất nhanh, xuân vận đến tới. Từng cái quảng cáo tại ga điện ngầm, trạm cao tốc nổi bật vị trí đẩy ra, dù là trên châu ngồi đều có biển quảng cáo. Thật nhàm chán. A, đây là cái gì video ngắn a? Đạo loạt đến xem. Ai nha, thì ra không cần đạo loạt, ta bên này cũng có, từ Kim Thiên đầu văn liền có thể điểm đi qua đâu. Chắc nhiều bên này cũng có thể. Rất nhiều lữ khách đang chờ xe hoặc ngồi xe lúc, nhàm chán mở ra video ngắn, tiếp đó bị video ngắn giải trí hấp dẫn. Quá khôi hài, cái này video ngắn quá khôi hài. Thật sẽ ca hát ta, so đại minh tinh hát còn dễ nghe, hơn nữa rất đẹp trai đâu, ta muốn cho hắn soát lễ vật. Nha đầu này khiêu vũ thật sự thật là đáng yêu. Video ngắn bắt đầu chiếm giữ rất nhiều người mảnh vụn thời gian, trở thành quốc dân mới nhất giải trí tiêu khiển một trong phương thức, cũng bởi vì video ngắn đột nhiên xuất hiện, tiểu thuyết mạng, vong du chờ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Thần Tập Đoàn lại một cái hiện tượng cấp hạng mục bạo phát, thực sự là hâm mộ. Trước đây Thiên Thần Tập Đoàn từ bỏ hôm nay đầu văn dốc hết tài nguyên đẩy ra Thiên Âm video ngắn lúc, ta còn tưởng rằng bọn hắn làm chuyện ngu ngốc, sự thật chứng minh, Thiên Thần Tập Đoàn CEO Diệp Giản Thần không hổ là đương đại thương nghiệp kỳ tài a. Đúng vậy a, ban đầu xe đạp công cộng, lại đến vong du, lại đến chẳng nhiều, mãi cho đến video ngắn, đúng, hắn còn tại làm điện thoại di động. Hắn đơn giản không gì làm không được. Đây hết thảy đều chứng minh, phương Nam nhà giàu nhất tên tuổi là thực chí danh quy. Nghiệp giới cũng nổi lên thao thiên cự lãng, tất cả xí nghiệp công ty đều đang để ý Thiên Âm tập đoàn, rất nhiều phú hào lão bản hâm mộ mắt đều đỏ. Đặc biệt là biết Thiên Âm tập đoàn không phải vốn riêng, còn có mấy đại cổ đông thời điểm, bọn hắn đều hận chính mình không có thiên hạ thủ vi cường. Lúc này Diệp gia bên này, Diệp Hải, Diệp Khả Nhi cùng Giang Thiên Nam cũng tại nhìn xem điện thoại di động báo chí, bọn hắn ai cũng không nói gì, tâm tình vừa khó chịu lại phức tạp. Video ngắn nổ lớn tức tại cả nước phô truyền ra, bọn hắn là nhất thanh nhị sở. Liền bọn hắn có thời gian rảnh đều tại soát video ngắn. Lần trước là Thiên Vị điện thoại, lần này là Thiên Âm video ngắn, hắn lúc nào cũng có thể siêu nhân một bước ca. Giang Thiên Nam cầm di động đang là người, ánh mắt phiêu miểu, lâm vào một loại hồi tưởng trước đây hoàn cảnh. Diệp Giản Thần càng thành công, trong lòng của hắn hối hận ý nghĩ cũng càng dày đặc. Nếu như trước đây không có đắc tội Diệp Giản Thần, hắn hiện tại vẫn là mấy công ty lớn đại lão bản, vẫn là Giang gia người thừa kế một trong. Hơn nữa hắn nghe nói Giang Vân bên trong cũng nhập cổ phần Thiên Âm tập đoàn, trước mắt tại Giang gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Giang Nghị đối với Giang Vân bên trong bây giờ rất xem trọng, lui khỏi vị trí nhị tuyến, đem toàn bộ tập đoàn giao cho Giang Vân bên trong xử lý. Cho nên trước mấy ngày sau khi biết tin này, hắn thật sự hối hận phát điên. Vì Diệp Khả Nhi, hắn xem như đánh cược hết hết thảy, càng thua hết thảy a. Hơn nữa, mặc dù hắn ôm lấy Diệp Húc đuổi, nhưng Diệp Húc người này rõ ràng đối với hắn không thể nào tin mặc cho, dù là có thể tại Đông Húc tập đoàn công tác, đó cũng là có tiếng mà không có miếng. Năm nay, lại là Thiên Thần tập đoàn hiện tượng năm. Tính lặng thời điểm, Diệp Như Tình đột nhiên sâu kín nói. Diệp Khải thở dài một tiếng, tiểu Húc trở về phương Nam mục đích là muốn siêu việt Diệp Giản Thần, nhưng mà song phương tài sản chênh lệch càng lúc càng lớn. Diệp Như Tình gật đầu, Diệp Giản Thần Thiên Thần tập đoàn tài sản ước định tại 4000 ức tài hữu. Cái gì? 4000 ức? Năm ngoái mới hơn 2000 ức đó à? Như Tình đại tỷ, ngươi có phải hay không đem ra lưu lại di sản cũng coi là đi à? Một mực tại ngẩn người Diệp Khả Nhi đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn xem Diệp Như Tình đạo. Diệp Như Tình bất đắc dĩ lắc đầu, không có tính toán, liền vẹn vẹn Thiên Thần tập đoàn tài sản ước định, trên thực tế cái này còn không phải là hết thảy, là truyền thông ước định đi ra ngoài, bọn hắn không có tính toán một chút ẩn tính tài sản tiền mặt vân vân. Diệp Khả Nhi cả kinh nói, không có khả năng, Đông Húc tập đoàn nghiệp vụ sinh ý cũng rất tốt, trước mắt mới 2500 ức, Thiên Thần tập đoàn làm sao có thể vượt qua bọn hắn, truyền thông chắc chắn làm bộ. Khả Nhi. Giang Thiên Nam đột nhiên ngắt lời nói, ngữ khí rất bất đắc dĩ, càng lộ ra một vẻ đổi phế, Như Tình đại tỷ nói là sự thật, Diệp Giản Thần Thiên Khải bất động sản, Thiên Vị khoa học kỹ thuật đều tại lợi nhuận, còn có địa thần trang phục tài trợ ba hủy hội rất thành công, nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài vang dội, rất được hoan nghênh. Còn có chẳng nhiều, trước mắt tại hải ngoại giá cổ phiếu cũng tại tăng vọt, chỉ bằng vào chẳng nhiều, Diệp Giản Thần liền kiếm đầy bồn đầy bát. Lại thêm mới nhất Thiên Âm video ngắn, hơn nữa à, Thiên Giản giải trí tập đoàn cũng tại cùng Thiên Âm video ngắn hợp tác, dẫn đến hai nhà công ty tài sản đều tại tăng vọt. Diệp Húc cùng hắn chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng lớn. Giang Thiên Nam sau khi nói xong, đốt một điếu khói hút lấy, hắn bây giờ đã bất lực đối kháng Diệp Giản Thần, hơn nữa đánh đáy lòng đội phục Diệp Giản Thần đầu góc buôn bán. Diệp Khả Nhi nghe xong trầm mặc, gương mặt xinh đẹp một mảnh băng sương. Từ lần trước sinh non sau, nàng tu dưỡng một đoạn thời gian, cơ thể trung quy là khôi phục, nhưng mà mỗi khi nhớ tới chạy tới hải tử lúc, nàng đối với Diệp Giản thần hận cũng càng đậm một phần. Diệp Húc đâu? Diệp Khải đột nhiên hỏi, tâm tình của hắn hẳn là thật không tốt ta. Là thật không tốt, hắn cũng tại làm video ngắn, hơn nữa đầu tư rất nhiều tiền, nuôi dưỡng mấy cái vong hồng tọa chấn, nhưng mà phản ứng cũng không lớn. Diệp Như Tình lắc đầu, hắn trong khoảng thời gian này đều không nói chuyện, cũng không gặp người, mỗi ngày cùng cái kia Vũ Bá Bá trò chuyện, hoặc buổi tối đi quầy rượu chơi, bất quá ta cảm thấy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, Diệp Giản thần không ngã xuống tới hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua, ta sợ nhất à, hắn bi quá hóa liều, làm chút phạm luật chuyện. Diệp Khải nghe xong thở dài, trong lòng rất lo nghĩ Diệp Húc trạng thái. Hắn bây giờ đã hiểu rồi, hắn hai đứa con trai à, một cái cất cánh một cái khác liền muốn xui xẻo, hy vọng Diệp Húc cũng có thể thời điểm cất cánh a. Chương 481, sinh ý cùng một chỗ làm, bánh gà tổ mới có thể làm lớn. Chương 481, sinh ý cùng một chỗ làm, bánh gà tổ mới có thể làm lớn. Lúc này, Sửu Quốc New York tài báo ban biên tập. Một cái tóc ngắn, mặc làm việc bộ váy nữ tử tại nhìn bản thảo. Bích Lệ tiểu thư, điện thoại của ngươi. Thư ký lúc này đi đến, ta thay ngươi chuyển tiến vào, ngươi tiếp là được rồi, là đến từ Hoa Hạ bên kia. Bích Lệ hồ nghi đón lấy điện thoại, tiếp đó liền nghe được thanh âm quen thuộc, nàng cao hứng nói, là ngươi à, Diệp Húc tiên sinh, thật cao hứng ngươi gọi điện thoại cho ta, cái này thật sự rất đột nhiên a. Diệp Húc âm thanh vang lên, có phải hay không quá đường đột, hù đến ngươi. Đương nhiên không có, ngươi gọi điện thoại cho ta, đây là vinh hạnh của ta. Đúng, Bích Lệ, ngươi nói lần trước phỏng vấn chuyện, còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn, cứ việc trong khoảng thời gian này quả thật có chút vội vàng, nhưng chúng ta đã sắp xếp kỳ tốt, đang định phỏng vấn Diệp Giản thần tiên sinh. Từ lần trước tham gia tiệc tối sau khi kết thúc, Bích Lệ giống như cấp trên đề nghị phỏng vấn Diệp Giản thần thượng tầng cũng nghiêm túc điều tra Diệp Giản thần tài sản, lại thêm thiên âm video ngắn gần đoạn thời gian của khởi, cuối cùng cũng đáp ứng Bích Lệ thỉnh cầu. Chính hảo, ta bên này cũng có chút liên quan tới Diệp Giản thần tin tức, ta cho ngươi phát tin nhắn, hy vọng ngươi có thể cảm thấy hứng thú, ngươi lần sau tới Hoa Hạ, ta cũng hy vọng có thể thỉnh Bích Lệ tiểu thư ăn một bữa cơm. Diệp Húc nói xong liền cúp điện thoại. Bích Lệ điện thoại cũng thu đến tin nhắn, nàng tạm thời không có nhìn, tại chỉnh lý có liên quan phỏng vấn Diệp Giản thần bài viết mấy người. Bởi vì bọn hắn chuyên mục là tài chính và kinh tế thời báo, cho nên sửa sang lại cũng là cùng Thiên Thần tập đoàn có liên quan tư liệu, hơn nữa tại phương Tây bên này, báo chí cùng TV hay là tương đối phổ biến, chơi mạng lưới người mặc dù tương đối nhiều, nhưng cũng là một đời mới người trẻ tuổi làm chủ. Bích Lệ xử lý xong sau mới mở ra Diệp Húc gửi tới tin nhắn, chỉ thấy tin nhắn nói có liên quan Chu Duệ cùng Đào Tinh Vân chuyện, cũng chính là ngày đó tiệc tối bị đánh nữ nhân kia. Tốt quá phận a, không chỉ đánh người, sau đó lại trả thù người khác, châm ngòi bọn hắn tỷ muội ở giữa cảm tình, để cho tỷ tỷ nuốt riêng gia tộc tài sản, đuổi đi muội muội cùng mẫu thân. Cái này Diệp Giản thần mới hơn 20 tuổi, sinh ý làm được lớn như vậy, chắc chắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều dựa vào cấp đoạt giành được a. Đó căn bản không có nhân quyền, căn bản không có tôn trọng nữ tính, càng xấu. Nhìn xem Diệp Húc tin nhắn, Bích Lệ càng ngày càng tức giận. Nàng là bên trong đẹp con lai, mẫu thân là cảng đảo người, phụ thân là Sửu Quốc người, nàng từ nhỏ tại cảng đảo lớn lên, 12 tuổi sau đó Sửu Quốc thủ lấy tiểu Tây giáo dục ảnh hưởng, tác phong làm việc đều rất phương Tây. Cho nên đối với không tôn trọng nữ tính, không có nhân quyền trở chuyện từ trước đến nay lòng đầy căm phẫn. Dạng này người, không xứng để cho ta phỏng vấn. Bích Lệ tức giận vỗ bàn một cái. Bích Lệ, bằng hữu của ngươi không phải đã nói rồi sao, dạng này người càng thêm muốn phỏng vấn, để cho đại chúng biết hắn chân diện mục, không nên bị hắn che mắt hết thảy mọi người. Bích Lệ trợ thủ cầm qua điện thoại di động của nàng, nhìn xem phía trên tin nhắn đạo. Bích Lệ con mắt sáng lên, cao hứng gật đầu, đúng đúng đúng, đề nghị của ngươi thật sự rất tốt, ta hẳn là tiếp tục phỏng vấn hắn, vạch trần hắn tàn nhẫn chân diện mục. Trợ thủ giáp tiếp tục nói, nghe nói Hoa Hạ bên kia, một cái video ngắn áp đang tại lưu hành đâu, còn có cái gì trực tiếp các loại, cũng là chúng ta phương Tây đồ không cần, bọn hắn chơi rất hỏa, không bằng dạng này, chúng ta ngay tại trong trực tiếp phỏng vấn Diệp Giản thần tiên sinh ngươi có chịu không? Bích Lệ cùng trợ thủ ăn nhịp với nhau, ta lập tức thông chi cảng đảo phân bộ đồng sự xử lý, ước định cẩn thận thời gian phỏng vấn Diệp Giản thần. Thiên âm video ngắn bạo hỏa, dẫn đến Thiên âm tập đoàn một mực bể bộn nhiều việc, cũng dẫn đến Diệp Giản thần gần đoạn thời gian cũng bể bộn nhiều việc. Thần ca, Đông Húc tập đoàn cũng tại đẩy ra video ngắn, nhưng mà tình huống không nóng không lạnh, chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp phong sát bọn hắn à? Lý Đạt phát hướng về phía Diệp Giản thần hỏi. Cứ việc Đông Húc tập đoàn cũng rất khổng lồ, tại các ngành các nghề đều có dây chuyền sản nghiệp, nhưng video ngắn lên ngữ quyền không sánh được Thiên âm tập đoàn, có thừa biện pháp đối phó bọn hắn. Diệp Giản thần đang cấp chính mình pha trà, cười lắc đầu, tại sao muốn phong sát đâu? Sinh ý cùng một chỗ làm, bánh gà tổ mới có thể lớn. Cùng một chỗ làm, đây chính là Diệp Húc sinh ý a. Lý Đạt phát khó khăn lấy lý giải, hơn nữa chúng ta tại trên video ngắn đầu nhập nhiều như vậy, làm lớn thị trường, bọn hắn tại kiếm một chén canh a. Diệp Giản thần cho Lý Đạt phát rót trà, ngươi nha, đừng lòng dạ hẹp hòi, mặc dù bọn hắn tại video ngắn thị trường phân một chén canh, nhưng mà bọn hắn cũng biết đầu tư, gián tiếp tại đem thị trường làm lớn, mà trước mắt video ngắn bình đài lớn nhất vẫn là Thiên Âm tập đoàn, cho nên làm lớn thị trường sau, chúng ta mới là sau cùng được lợi giả. Lý Đạt phát nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là, không thể không bội phục Diệp Giản thần tầm nhìn xa cùng cách cục. Đúng, Đông Húc tập đoàn bên kia nuôi dưỡng mười mấy cái võng hồng, bọn hắn cũng nghĩ tại chúng ta bình đài phát triển, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đạt phát lại hỏi. Có thể. Diệp Giản thần không có cự tuyệt. Lý Đạt phát lại nói, trong đó một cái võng hồng rất có ý tứ, thần ca cũng nhận biết, chính là Đào Tinh Nhu muội muội Đào Tinh Vân. Nàng từ gốm Tinh Nhu trong tay cướp đi gia tộc sản nghiệp sau, lại không hiểu kinh doanh, trước mắt công ty kia phòng kế toán tại rất khó khăn hoàn cảnh, nàng bây giờ tại đi võng hồng con đường, Đông Húc tập đoàn cho không thiếu tài nguyên vun trồng, cũng coi như có chút danh tiếng. Diệp Giản thần nghe xong cười lạnh, nếu như hắn không có đoán sai, gốm Tinh Nhu là Diệp Húc cố ý nâng đỡ lên, mục đích là đối phó hắn. ở trong quy tắc, Diệp Húc hoàn toàn không phải hắn Diệp Giản Thần đối thủ, cho nên liền dùng bảng môn tà đạo công phu, dù là ác tâm hắn Diệp Giản Thần cũng không vấn đề gì. Lúc này, Hạ Thiển Thiển cầm văn kiện đi đến, nàng mặc lấy bạc hà cho cách văn áo lót, phủ lấy áo sơ mi trắng, hạ thân hạnh sắc quần cắt gấu, lại thêm trải cẩn thận tỉ mỉ đầu tròn, hào phóng mỹ lệ, già dặn bên trong mang theo một chút hòa bát. Thần ca, đêm nay, Sửu Quốc New York tài báo người chủ trì muốn phỏng vấn ngươi, bọn hắn đã đối với ngoại giới công bố ra ngoài, ngươi chính là kỳ này khách quý, bởi vì chúng ta ở nước ngoài có chẳng nhiều, lại thêm quốc nội sản nghiệp, cho nên khi New York tài báo công bố ra khách quý lúc, trong ngoài nước đều gây nên cực lớn phản ứng. New York tài báo sáng tạo tại 1980 năm, người thành lập là tuổi của Phật tiên sinh, bối cảnh là do Thái tài phiệt, cho đến nay, bọn hắn phỏng vấn quá Sửu Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á các địa khu thương nghiệp lãnh tụ. Trong đó, có cả cột là người thành lập, còn có Nắp Kỳ tiên sinh, liền cảng đảo Lý tiên sinh đều bị phỏng vấn qua, cũng là thế giới thương nghiệp cự đầu. Cho nên, ngươi dự định đi tham gia không? Hạ Thiển Thiển giới thiệu xong sau, nhìn xem Diệp Giản Thần nói. Diệp Giản Thần cũng nhíu mày, thật đúng là kiểu Tây à, hỏi cũng không hỏi qua ta, liền đối ngoại tuyên bố ta sẽ tham gia, loại kia tiềm thức hơn người một bậc, là bọn hắn bệnh chung à. Hạ Thiển Thiển cũng gật đầu, bọn hắn phỏng vấn qua rất nhiều danh nhân, cho nên cảm thấy thần ca nhất định sẽ tham gia, bọn hắn đúng là rất cao cao tại thượng, bất quá bọn hắn cũng có chút cái vốn để tiêu ngạo, có thể bị phỏng vấn người, đối với danh hạ xí nghiệp công ty có trợ giúp cực lớn, không nói những cái khác, chúng ta ở nước ngoài chặt nhiều cổ phiếu cũng biết bởi vậy tăng vọt. Diệp Giản Thần bất đắc dĩ nhún vai, xem ra ta chỉ có thể tham gia. Chương 482, khách tùy chủ tiện, đây là lễ phép căn bản. Chương 482, khách tùy chủ tiện, đây là lễ phép căn bản. Lúc ban đêm, Bích Lệ mang theo nhân viên công tác đến Thiên Thần Tập đoàn tổng bộ cao ốc. Vốn là hẹn Diệp Giản Thần tại cảng đảo trực tiếp gian phỏng vấn, nhưng Diệp Giản Thần lấy sự vụ bận rộn vì lý do, để cho Bích Lệ chính mình tới. Bích Lệ đối với cái này đương nhiên rất không cao hứng, cảm thấy Diệp Giản Thần giá đỡ quá lớn, bất quá chung quy là chuyện nhỏ, nàng không thể làm gì khác hơn là mang theo nhân viên công tác tới. Chỉ thấy trong phòng họp, vàng son lộng lẫy, diện tích rất lớn. Bích Lệ cùng nhân viên công tác tiến vào sau, trước tiên bị chấn nhức rồi, nơi này trang trí phong cách cùng bọn hắn thấy qua khác biệt, không phải kiểu Tây trong pháo đài cổ phong cách, cũng không phải hiện đại hóa, mà là kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách. Làm bằng gỗ ghế sofa, làm bằng gỗ giá sách, bình phong vân vân, ngay tại chỗ trên mặt hàng vỉa hè cũng thêu lên một đầu kim long, thoạt nhìn là thủ công chế tác, tinh mỹ mà đại khí. Diệp Giản Thần ngồi ở trên ghế salon, đang cấp tự mình ngã trà, nhìn xem đang ngẩn người Bích Lệ, cười nói, "Bích Lệ tiểu thư muốn uống trà vẫn là cà phê?" Bích Lệ lúc này mới phản ứng lại, căn dặn nhân viên công tác hiện trường bố trí, nàng tại Diệp Giản Thần đối diện ngồi xuống. Diệp tiên sinh, ta uống cà phê là được rồi. Diệp Giản Thần để cho thư ký lấy ra cà phê. Bích Lệ tiếp nhận cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn xem Diệp Giản Thần nói, Diệp tiên sinh, chúng ta phỏng vấn qua thế giới rất nhiều thương nghiệp lãnh tụ, đây là lần thứ nhất ở người khác nhà phỏng vấn a, mang tới không tiện, mong được tha thứ. Bích Lệ tiểu thư quá khách khí. Diệp Giản Thần cười nói, tiếp xuống phỏng vấn, ta cần làm cái gì, hy vọng Bích Lệ tiểu thư có thể nói ra, ta sẽ tận lực phối hợp. Bích Lệ lắc đầu, dựa theo mọi khi như vậy thì có thể, chúng ta sẽ phỏng vấn ngươi thương nghiệp, cá nhân ý nghĩ. Có lẽ cũng biết phỏng vấn Diệp tiên sinh ngày làm việc thường, nếu như thuận tiện, cũng có thể phỏng vấn Diệp tiên sinh việc làm địa điểm. Ngoài ra là, chúng ta tại nếm thử một loại mới phỏng vấn phương thức, chính là trực tiếp. À đúng, cái này trực tiếp lưu hành, vẫn là tại các ngươi Hoa Hạ bắt đầu. Diệp Giản Thần nghe xong, cảm giác Bích Lệ lời nói bên trong có chuyện đâu. Hơn nữa hắn biết thông thường phỏng vấn cùng trực tiếp phỏng vấn khác nhau, trực tiếp phỏng vấn không có diễn tập, là hiện trường trực tiếp, mặc kệ nói đúng hoặc có lẽ là sai đều biết gây nên khác biệt phản ứng. Nếu như Diệp tiên sinh cảm thấy trực tiếp phỏng vấn không có vấn đề, chúng ta liền có thể bắt đầu. Bích Lệ lại nói, trước đó ta muốn nói cho một chút Diệp tiên sinh, chúng ta phỏng vấn có lẽ sẽ đề cập tới một ít bí mật thương nghiệp, nếu như Diệp tiên sinh cảm thấy không tiện trả lời, có thể mỉm cười cự tuyệt, đương nhiên, chúng ta phỏng vấn có chút vấn đề rất sắc bén, hy vọng Diệp tiên sinh nhiều đảm đương. Không có vấn đề, có thể bắt đầu. Diệp Giản Thần khẽ gật đầu. Hắn có thể phát giác được Bích Lệ giống như đối với hắn có chút bất mãn, cũng không biết phải hay không ảo giác. Chẳng lẽ, Bích Lệ lại là Đông Húc tập đoàn bên này lấy được? Đương nhiên còn có một loại khả năng, New York tài báo ở thế giới rất nổi danh, lại phỏng vấn qua rất nhiều danh nhân, cho nên đánh đáy lòng nhìn có chút không dậy nổi Diệp Giản Thần. Bất quá đây không phải nhằm vào Diệp Giản Thần mà là nhằm vào châu Á phú hảo, cái này cũng là Tây phương bệnh chung. 10 phút sau, nhân viên công tác sắp đặt hoàn thành, hai đài camera hướng về phía Diệp Giản Thần cùng Bích Lệ, còn có một đài bị nhân viên công tác khiêng, hình ảnh trực tiếp liên thông tất cả bình đài trực tiếp gian. Trong đó, thiên âm video ngắn là nhanh nhất kết nối, sau đó là nước ngoài mạng tin tức trạng. Vừa mới kết nối hình ảnh, tất cả bình đài đã có số lớn nhắn lại, xem trực tiếp rất nhiều người. Bắt đầu. Nam thần của ta Diệp Giản Thần nha, rất đẹp trai, ta liền nói, màu đậm Âu phục thích hợp hắn hơn. Hắn hoàn mỹ diễn dịch. Cái gì là gọi là bá đạo tổng giám đốc, trên TV phóng đều là thật nha. Có quan hệ hắn tin tức, ta đã nhìn rất nhiều lần, đã từng cùng Diệp ra ăn Tết, còn có lần lượt lập nghiệp thành công sự tích, đây là lại một lần nhìn thấy hắn xuất hiện tại đại chúng trong mắt. Sân thượng lưu lượng đang nhanh chóng đề thăng, Diệp Giản Thần phảng phất trời sinh kèm theo lưu lượng tựa như, so bất kỳ minh tinh đều phải đặc biệt. Cùng lúc đó, Bích Lệ sửa sang lại một cái hải lam sắc câu phục bộ váy, cầm qua mịt rộ phồn bắt đầu phỏng vấn. Mọi người tốt, ta là New York tài báo người chủ trì Bích Lệ, hôm nay chúng ta đi tới châu Á Hoa Hạ. Phỏng vấn một vị mới quật khởi thương nghiệp lãnh tụ Diệp Giản Thần tiên sinh, hắn là Thiên Thần tập đoàn CEO, cũng là chặt nhiều chủ tịch, càng là thiên vị khoa học kỹ thuật, thiên âm video ngắn vân vân chủ tịch. Sau khi nói xong, nàng lại dùng tiếng Anh nói một lần, cuối cùng nói, để chúng ta tới hoan nghênh Thiên Thần tập đoàn Diệp Giản Thần tiên sinh. Bình đài bắn ra số lớn mưa đạn, quốc nội bên này là tiếng Trung, hải ngoại là tiếng Anh. Ô hát, bán bánh ngọt, là hắn, Diệp Giản thần tiên sinh ta rất sùng bái hắn đó a, hắn vô cùng lợi hại, thượng đế a, ta thế mà tận mắt nhìn đến hắn. Ta là hắn thiên vị điện thoại fan trung thành. No no no, ta rất chán ghét hắn, hắn chặt nhiều tại Sửu Quốc mang đến ảnh hưởng rất không tốt, rất nhiều người thất nghiệp, giá rẻ lại chất lượng không tốt tiểu thương phẩm chiếm cứ ta siêu thị. Hải ngoại bên này cũng có đủ loại đủ kiểu âm thanh. Diệp Giản thần cùng Bích Lệ Đô không có nhìn sân thượng nhắn lại, bắt đầu chính thức phỏng vấn. Chỉ thấy Bích Lệ đầu tiên lấy tiếng Anh nói một tràng mà nói, đại khái ý là, cảm tạ Diệp Giản thần tiên sinh trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tiếp nhận phỏng vấn, hy vọng Diệp Giản thần tiên sinh tại trong phỏng vấn có thể cảm nhận được vui vẻ cùng vui lòng. Diệp Giản thần nghe xong thờ ơ. Bích Lệ tiếp tục dùng những thứ khác ngôn ngữ nói một lần, nhưng mà Diệp Giản thần vẫn là không có đáp lại. Cuối cùng, Bích Lệ càng dùng tiếng Quảng Đông nói một lần, bởi vì nàng là tại cảng đảo lớn lên, tiếng Quảng Đông nói rất lưu loát. Nhiều xa Diệp Giản thần tiên sinh trong lúc cấp bách nhín chút thời gian chịu phỏng vấn, tất chân Diệp Giản thần tiên sinh có thể hài lòng tích, vung lòng tích cắt chít chít tay phỏng vấn. Diệp Giản thần nghe xong, cuối cùng khẽ nhíu mày. Vốn là, hắn đã cảm thấy Bích Lệ giống như đang nhắm vào hắn, bây giờ càng 100% cảm thấy. Đây là cố ý a. Cùng lúc, nền tảng lấy dễ ảm cũng có số lớn bình luận. Cơ mờ nờ, Diệp Giản thần tại sao không có đáp lại a, giống như bộ dáng ngơ ngác. Người chủ trì này xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mà quá không lễ phép, đủ loại ngôn ngữ nói một lần, khi dễ Diệp Giản thần tiên sinh nghe không hiểu không? Cũng không tính khi dễ rồi. Diệp Giản thần tiên sinh thân là chủ tịch, trí thông minh chắc chắn siêu quần, không có khả năng nghe không hiểu không? Chính là, ngay cả ta cũng nghe hiểu vài câu tiếng Anh, hắn cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không hiểu, như thế nào quản lý thật lớn công ty a? Một lần này bình luận, Bích Lệ cũng tại trên trực tiếp gặp được, nàng âm thầm đang cười trộm, sau đó hướng về phía Diệp Giản thần nói, Diệp Giản thần tiên sinh rất xin lỗi, ta hiểu tám quốc ngữ lời, lại thêm phỏng vấn nhìn như ở trong nước, kỳ thực đối mặt là nước ngoài, cho nên ta liền dùng khác ngôn ngữ phỏng vấn, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, còn có tiếng Quảng Đông, Diệp Giản thần tiên sinh có thể tùy ý lựa chọn một cái. Diệp Giản thần thản nhiên nói, thực không dám dầu dếm, ta tiếng Anh, tiếng Pháp chợt đều không hợp cách, chỉ có thể nói tiếng Hoa, đương nhiên, đây là Hoa Hạ, Bích Lệ tiểu thư càng là tại ta trong tập đoàn, Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi khách tùy chủ tiện, tại chủ nhân trong nhà, thân là khách nhân vẫn là dựa theo chủ nhân thói quen a, đây là lễ phép căn bản. Ta nghĩ, Bích Lệ tiểu thư là phương Tây lớn lên, lễ phép căn bản nhất vẫn phải có a. Chương 483, đối chọi gay gắt, lấy bất biến ứng và biến, chương 483, đối chọi gay gắt, lấy bất biến ứng và biến. Lời này vừa rơi xuống, Bích Lệ cứng họng. Bình đài cũng bay ra số lớn mưa đạn. Mắng xinh đẹp, quản ngươi cái gì lưu rót tài báo, quản ngươi phỏng vấn qua cái gì danh nhân nha, tại Hoa Hạ cảnh nội, phỏng vấn lại là người Hoa, cái kia hẳn là dựa theo chủ nhân thói quen làm việc. Cái này Bích Lệ à, chiếm chính mình học thức cao liền đắc ý, kết quả bị Diệp Giản thần tiên sinh châm chọc vì không biết lễ phép. Sảng khoái. Bích Lệ đại khái mắt nhìn sân thượng bình luận, trong lòng có chút khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ rất hiền hòa bộ dáng. Diệp tiên sinh, ngài nói rất đúng, chỉ là, thân là Thiên Thần tập đoàn chủ tịch, thế mà không hiểu nước khác ngôn ngữ, cái này rất không tốt. Tương lai Thiên Thần tập đoàn phải hướng nước ngoài phát triển, vậy làm sao cùng người ngoại quốc giao tiếp đâu? Bích Lệ cố ý hỏi, ta là không hiểu tiếng Anh, nhưng không có nghĩa là thuộc hạ của ta không hiểu, ta cảm thấy các ngươi đều có một cái chỗ nhầm lẫn, cảm thấy có thể trưởng quản thật lớn tập đoàn, chắc chắn là không gì không thể. Diệp Giản thần cười lắc đầu, kỳ thực à, không phải như vậy, thuật nghiệp hữu chuyên công, một cái thật lớn tập đoàn giống như một chiếc thuyền, thủy thủ, phó nhì, lái chính, máy trưởng, thợ máy dài vân vân, mỗi người đều riêng ti kỳ chức mà thuyền trưởng nhiệm vụ không phải cái gì đều hiểu, mà là chỉ ra chính xác nhất đi thuyền phương hướng cùng mục đích. Bích Lệ lần nữa không cách nào phản bác, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng gặp Diệp Giản thần còn trẻ như vậy, vốn cho rằng dăm ba câu có thể để cho Diệp Giản thần khó xử, ai biết Diệp Giản thần rất trầm ổn, nhẹ nhõm hóa giải thế công của nàng. Cũng đúng, Diệp tiên sinh nhìn rất trẻ trung, nhưng hiểu đồ vật thật sự nhiều a. Bích Lệ lui một bước, khen ngợi Diệp Giản thần một câu, bắt đầu chính thức phỏng vấn. Căn cứ chúng ta biết, Thiên Thần tập đoàn tài sản rất khổng lồ, nghiệp vụ đông đảo, hơn nữa cũng là chịu Diệp tiên sinh một người quản lý, có điểm giống độc tài a, cho nên Diệp Giản thần tiên sinh có suy nghĩ hay không vượt qua thành phố đâu? Để cho thị trường giám sát tập đoàn, bởi vì tập đoàn cùng thị trường hỗ trợ lẫn nhau, tập đoàn mỗi một cái động tác đều biết ảnh hưởng thị trường, ý vị này, thị trường sẽ phải chịu Diệp tiên sinh nhất cử nhất động ảnh hưởng. Đúng, người nhà của ngươi tại trong tập đoàn lại là đóng vai nhân vật gì đâu? Bọn hắn tại ngươi lập nghiệp ban đầu, nên cho rất lớn hỗ trợ a. Ta cảm thấy Diệp Giản thần tiên sinh gia tộc chắc chắn rất khổng lồ, bằng không không đủ để ủng hộ Diệp Giản thần sáng tạo cực lớn thương nghiệp đế quốc. Mấy câu nói đó, mùi thuốc súng cực nồng. Diệp Giản thần càng nghe ra trong đó ngạo mạn cùng thành kiến. Liên phảng phất thế giới phú hào cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà quốc nội phú hào đều dựa vào gia tộc hỗ trợ. Cái này cũng là đối với Diệp Giản thần trước mắt thành công, ôm thái độ hoài nghi. Diệp Giản thần cũng không có sinh khí, chầm chậm nói, Bích Lệ tiểu thư, ta trước về đáp ngươi vấn đề thứ nhất à, chúng ta Thiên Thần tập đoàn dưới cờ có đông đảo công ty con tập đoàn, có đã đưa ra thị trường, chịu thị trường giám sát, cho nên à, Bích Lệ tiểu thư phỏng vấn phía trước, tốt nhất tra rõ ràng một ít chuyện. Đến nỗi người nhà của ta, ta không có người thân, ta nghĩ rất nhiều người đều biết việc này, ta không có dựa vào bất luận kẻ nào sáng tạo thương nghiệp đế quốc. Phương diện này, cũng là hy vọng Bích Lệ tiểu thư phỏng vấn phía trước, biết rõ ràng một ít chuyện, bằng không là rất không chuyên nghiệp. Bích Lệ có chút lúng túng, đối với Diệp Giản thần người nhà chuyện, nàng chính xác không có điều tra qua, dù sao nàng là làm tài báo, điều tra cũng là có liên quan công ty tập đoàn chuyện. Nàng cười nói, Diệp tiên sinh nói rất chính xác, xem ra ta vẫn không có xâm nhập hiểu rõ Diệp tiên sinh a, bất quá hôm nay phỏng vấn, không phải là để cho đại gia tiến hơn một bước giải cùng quen thuộc Diệp tiên sinh sao? Nàng dễ như trở bàn tay một câu nói để hóa giải xấu hổ. Theo ta được biết, Diệp tiên sinh từ sáng tạo Thiên Thần tập đoàn bắt đầu, từng bước một đi về phía huy hoàng, tay cầm rất nhiều dương quang công ty tập đoàn, tương lai bất khả hạn lượng a. Bây giờ Diệp Tiên Sinh là Hoa Hạ phương Nam thủ phủ, Hoa Hạ phú hào bảng trước 10, tương lai khẳng định muốn đăng đỉnh đệ nhất, Diệp Tiên Sinh dựa vào hai tay của mình, sáng lập một cái truyền kỳ, phải biết Diệp Tiên Sinh mới hơn 20 tuổi mà thôi. Cho nên đối với tập đoàn tương lai, Diệp Tiên Sinh không biết có ý kiến gì không? Bích Lệ lời nói không tiếp tục tương đối châm phong, cho Diệp Giản Thần đánh giá rất cao. Nhưng Diệp Giản Thần nghe ra được, Bích Lệ là tại thổi phồng đến chết hắn. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn a. Diệp Giản Thần cũng nghĩ không thông, hắn cùng với Bích Lệ lần thứ nhất gặp, cũng không thủ không đoán, vì cái gì Bích Lệ từ đầu đến giờ vẫn kim hắn, kéo dài cho hắn đào hố. Không, Bích Lệ tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Diệp Giản Thần cười lắc đầu, Hoa Hạ rất lớn, nhân tài rất nhiều, so ta có tài hoa, so ta có trí tuệ càng là nhiều vô số kể, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thành công của ta, không thể rời bỏ quốc gia nâng đỡ, cũng không thể rời bỏ dân chúng ủng hộ. Cho nên đối với tương lai, ta hy vọng tập đoàn có thể hết khả năng trợ giúp máy tính, phản hồi xã hội cùng máy tính. Lời nói này giọt nước không lọt. Phải biết đổi một người trẻ tuổi, tại Bích Lệ thổi phồng đến chết phía dưới, có lẽ đã sớm phiêu, thẳng thắn nói, đem thành công đều độc tài tại người, gây nên vây xem người xem bất mãn. Nhưng mà Diệp Giản Thần không có, đem chính mình đạt được thành tựu toàn bộ đẩy tại quốc gia cùng máy tính trên thân. Không hề nghi ngờ, trả lời như vậy cho hắn phản hồi rất nhiều hảo cảm. Bích Lệ cũng âm thầm rút hơi lạnh, không nghĩ tới Diệp Giản Thần còn trẻ như vậy, lòng dạ lại như thế sâu à, giống như kẻ già đời tựa như. Nàng không có ý định bỏ qua, bằng vào chúng ta đối với châu Á phú hào điều tra, rất nhiều phú hào sau khi thành công đều biết di dân, ta nghĩ Diệp tiên sinh cũng giống như vậy à. Ta đương nhiên sẽ không. Diệp Giản Thần lắc đầu, đời ta cũng sẽ không di dân, sinh là người Hoa, chết là Hoa Hạ quỷ, ta hết thảy đều đến từ Hoa Hạ, tương lai bỗng dưng một ngày, ta có thể một phân tiền đều không cần trả lại. Có lẽ, Bích Lệ tiểu thư không tin, như vậy hôm nay liền mượn Quý San phỏng vấn, nói cho tất cả mọi người biết, để cho bọn hắn giám sát ta. Đời này, ta đều sẽ không di dân. Như vậy càng gây nên quảng đại quần chúng tán thưởng. Hảo, đây mới là chúng ta Hoa Hạ tốt binh sĩ. Bây giờ à, rất nhiều người từ quốc nội kiếm tiền, tiếp đó liền di dân ra ngoại quốc, đem chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đưa cho nước ngoài, cho nên Diệp Giản Thần là tốt. Chỉ bằng hắn một câu nói kia, ta phần hắn, hắn vĩnh viễn là thần tượng của ta. Lúc này, Diệp Khải bọn hắn cũng tại trực tiếp gian nhìn xem, bao quát Diệp Húc, Giang Thiên Nam, người vân vân Lục Nhan Vân. Nghe được Diệp Giản Thần nói những lời này sau, Diệp Húc bọn hắn đều mặt đen lên, hùng hùng hổ hổ, căn bản không tin tưởng Diệp Giản Thần mà nói, cảm thấy Diệp Giản Thần chính là tại lừa gạt của chúng, qua không được mấy năm liền di dân. Khẩu thị tâm phi, hèn hạ vô sỉ. Diệp Húc uống rượu, mà tâm trầm mắng. Diệp Khải cũng xanh mặt, đối với Diệp Giản Thần lời nói bán tín bán nghi, dù sao, hắn cũng là thương nhân a, thương nhân cả đời mục đích cũng là kiếm tiền, đền đáp quốc gia, phản hồi cho bách tính. Cái này vi phạm thương nhân bản chất. Các ngươi nói, Diệp Giản Thần nói đều là thật. Diệp Khải nghĩ nghĩ, lại nhìn xem Diệp bọn người hỏi. Lừa gạt dân chúng mà thôi, cha, nếu như ngươi có nhiều như vậy tiền, hơn nữa sinh ý làm được rất lớn, không sợ bị người nhìn chằm chằm sao? Không sợ người khác nhớ tài sản sao? Cho nên di dân, thay đổi vị trí tài sản mới là tốt nhất. Diệp Khải nhi khinh thường nói, ta xem sớm tin tưởng hắn tâm tư, không biết xấu hổ. Diệp Như Tình lại lắc đầu, ta cảm thấy, hắn nói rất có thể là thật sự, bởi vì Diệp Giản Thần làm ăn, giống như không phải chạy tiền tới, thì như hắn làm những cái kia nghiên cứu khoa học, kiếm tiền là thứ nhất, nhưng mục đích thật sự càng giống là vì khoa sáng tạo cái mới kỹ. Đại tỷ, cái này giống như kẻ có tiền làm từ thiện đạo lý giống nhau, làm cho người khác nhìn. Diệp Khả Nhi phản đối. Chương 485, là bảy trụ, vẫn là chân chính từ thiện, chương 485, là bảy trụ, vẫn là chân chính từ thiện. Trực tiếp gian lại một lần manh động. Hơn nữa không chỉ là quốc nội, ngay cả nước ngoài cũng là. Thật không biết xấu hổ à, tỷ tỷ làm thành công sự nghiệp, nàng thế mà đi đoạn, cướp đi sau lại không hiểu kinh doanh, thua sạch sản nghiệp, tiếp đó lại quái ở người khác trên đầu. Dạng này người à, đừng nói Diệp tiên sinh, ta gặp cũng nghĩ hành hung nàng, ngay cả làm người lương tri cũng không có à. Cái Đào Tinh Vân là ai vậy, ai có thể đem nàng tìm ra à? Bích Lệ mắt liếc trực tiếp gian, đem nước ngoài quốc nội bình luận đều đại khái liếc mắt nhìn, không nghĩ tới dẫn phát lớn như thế phản ứng. Đương nhiên, Diệp Giản Thần nói ra chân tướng sau, dù là nàng từ nhỏ chịu kiểu Tây văn hóa hung đúc, nhưng nàng cũng cảm thấy cái này Đào Tinh Vân rất quá đáng. Diệp tiên sinh, ngươi là bởi vì không thích nàng loại người này, cho nên đánh nàng sao? Bích Lệ đè xuống trong lòng không vui, tiếp tục hỏi. Diệp Giản Thần lắc đầu, đương nhiên không phải, vấn đề ở chỗ, nàng muốn quen biết ta, tiếp đó ngay trước mặt vị hôn thê, nói vị hôn thê ta không sánh được nàng, bởi vì lý do này, ta liền đánh nàng. Cái gì? Bích Lệ trừng to mắt, còn có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy nha, thực sự là đáng giận, nếu như là ta gặp, ta cũng nghĩ phiến nàng một cái tát, sao có thể vô sỉ như vậy à? Diệp Giản Thần mỉm cười nhìn Bích Lệ, phát hiện Bích Lệ hẳn không phải là cố ý nhằm vào nàng, mà là bị người đầu độc à, cười nói, tốt, đây đều là vấn đề riêng tư, cùng tài báo phỏng vấn quan hệ không lớn, chúng ta đổi một cái chủ đề a. Hảo, vậy chúng ta nói tiếp trở về từ thiện vấn đề a, ta muốn biết Diệp tiên sinh đối với từ thiện cách nhìn. Bích Lệ hít sâu một hơi nói, người khác làm như thế nào từ thiện, ta không biết, cũng sẽ không muốn đi nhúng tay, bất quá ta làm từ thiện, chỉ có một cái mục đích, chính là muốn trợ giúp chân chính người cần giúp đỡ. Cô nhi viện, nghèo khó vùng núi, trọng chứng bệnh viện, trường học vân vân. Tập đoàn chúng ta làm từ thiện, tại trên họp phỉ cản website là có thể nhìn thấy tài chính lưu động, bất luận cái gì một phân tiền hướng đi đều có thể tin tưởng. Hơn nữa có người chuyên môn đi chứng thực viện trợ kiểu phải trang đúng chỗ. Diệp Giản Thần thản nhiên nói, từ thiện là tập đoàn chúng ta quan trọng nhất, cùng bộ phận nghiên cứu một dạng trọng yếu. Có thật không? Nếu như Diệp tiên sinh thuận tiện, có thể mang bọn ta đi thăm tham quan sao? Bích Lệ vừa cười vừa nói, kỳ thực bây giờ làm từ thiện có thật nhiều cũng là bậy chuột, đương nhiên ta nói tới là nơi cá biệt, nhưng mà chúng ta tài báo là tuyệt sẽ không dở trò bị bợm, cho nên hy vọng Diệp tiên sinh suy nghĩ kỹ càng à, dạng này mới có thể càng dễ hợp tác. Diệp Giản Thần biết rõ Bích Lệ ý tứ, cười nói, nếu như Bích Lệ tiểu thư thời gian rất nhiều, ta không ngại cùng ngươi từng cái đi phỏng vấn, bị giúp đỡ đơn vị tổng cộng hơn 8000 cái, trải rộng hoa hạ các nơi. 8, hơn 8000 cái. Bích Lệ trừng to mắt, từng cái đi phỏng vấn mà nói, vậy cần bao nhiêu thời gian a? Ngươi không phải nói nơi cá biệt ưa thích dở trò dối trá sao? Ngươi đi thực địa phỏng vấn liền biết là thật hay giả, ngươi yên tâm, tại phương diện từ thiện, ta rất có thời gian cùng ngươi. Diệp Giản Thần đảo khách thành chủ, rất thẳng thắn, không sợ nước ngoài truyền thông tra. Hơn 8000 cái bị viện trợ địa điểm, tốt, từng cái đi thăm dò, từng cái đi chứng thực, là thật là giả, xem thì biết. Ta không tin, chắc chắn là giả, người Hoa thích nhất ham món lợi nhỏ tiện nghi, làm sao có thể thật lòng làm từ thiện, đi mỗi một cái địa điểm phỏng vấn, bọn hắn hoang luôn rất nhanh sẽ bị vạch trần. Chân chính người làm từ thiện đều tại chúng ta Ấn Độ. Hàn Quốc, Ấn Độ người bên kia tại nhắn lại, không tin Diệp Giản Thần lời nói. Nhưng mà, Bích Lệ cũng rất là khó, nàng chắc chắn không có khả năng từng cái đi phỏng vấn đó a, nghĩ nghĩ hỏi, phương nam có bao nhiêu cái? Tỉnh thành thành phố này có bao nhiêu cái, chúng ta liền đi tỉnh thành bên này a. Diệp Giản Thần quay đầu để cho thủ hạ lấy ra danh sách, nhìn một chút sau cười nói, hơn 300 cái. Bích Lệ lại là rút hơi lạnh, cho dù là hơn 300 cái cũng đầy đủ nàng đi dạo mấy ngày a. Đương nhiên, nàng lời nói hết ra, khẳng định muốn đi phỏng vấn, tuyệt sẽ không bị Diệp Giản Thần hù đến, nói không chừng Diệp Giản Thần là cố ý dọa nàng. Tốt lắm, hơn 300 cái, chúng ta từng cái phỏng vấn. Bích Lệ đứng lên, nàng không tin Diệp Giản Thần tại 300 cái bị viện trợ địa điểm đều làm đủ công phu, khẳng định có chỗ sơ hở. Hảo, xuất phát. Diệp Giản Thần một mặt không quan trọng, vừa vặn mượn lần này từ thiện, mở rộng từ thiện lực ảnh hưởng. Không phải vì Thiên Thần tập đoàn, mà là vì để cho càng nhiều người chú ý từ thiện, làm chân chính từ thiện. Sau đó, Bích Lệ tùy ý tuyển phụ cận một nhà cô nhi viện, tại Diệp Giản Thần dẫn dắt phía dưới đi tới. Diệp Giản Thần ca ca hạ hạ tỷ tỷ. Bọn hắn đến sau, hai tử của cô nhi viện đều rất cao hứng chạy tới, lôi kéo Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiện Thiện chơi trò chơi với nhau. Tiểu Diệp, ngươi ăn cơm chưa nha? Ăn, hôm nay ăn sườn xào chua ngọt, còn có ngẽ con mãi đâu. Tiểu Bàn, có hay không khi dễ đại gia nha? Không có, từ ngày đó sau, ta liền không có khi dễ mọi người. Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiện Thiện bồi tiếp hải tử đang chơi, chơi rất vui vẻ, nhưng hải tử kia cũng rất tình nguyện cùng Diệp Giản Thần bọn hắn chơi. Bích Lệ dương mắt nhìn một màn này, sau đó để nhân viên công tác quay chụp lấy, đương nhiên, nhìn xem hải tử thiên chân vô tà dáng vẻ, nàng cũng là bị lây nhiễm, tâm tình trở nên rất không tệ. Bích Lệ cũng tại bồi tiếp hải tử chơi, nàng trước khi đến mua thật nhiều bánh kẹo, tại viên đạn bọc đường mảnh tạc phía dưới, bọn nhỏ cũng đều tiếp nhận nàng. Đương nhiên, chỉ là đối với nàng rất lễ phép rất khách khí, làm không được đối với Diệp Giản Thần cùng Hạ Thiện Thiện như thế, thả ra tư tưởng phi chơi đùa. Bích Lệ tiểu thư, chúng ta tại cái này đã một giờ, kế tiếp còn có hơn 300 nhà muốn phỏng vấn đâu. Nhân viên công tác nhịn không được nhắc nhở. Bích Lệ lúc này mới phản ứng lại, đi tới bên cạnh Diệp Giản Thần nói vài câu, Diệp Giản Thần không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, mang theo Bích Lệ công tác tiểu tổ tiếp tục đi tới một nhà. Một nhà khác cô nhi viện tại Thanh Bắc, Diệp Giản Thần bọn hắn tới sau, rất gần cùng bọn nhỏ chơi đùa ở cùng một chỗ. Mà nền tảng lấy dễ ảm cũng tại phát ra một màn này. Bay chụp, chắc chắn là giả, ngươi nhìn những hải tử kia mặc đều rất tốt, tại chúng ta Ấn Độ, chỉ có quý tộc mới mặc như vậy, ha ha, hoa hạ không có cha mẹ hải tử, làm sao có thể mặc cái này sao tốt. Ta cũng cảm thấy là bày chụp, giống như thế hoàn cảnh tốt cô nhi viện, chỉ có Hàn Quốc mới có, bởi vì chúng ta là quốc gia phát đạt, mà bọn hắn không phải. Ấn Độ cùng Hàn Quốc hoàn toàn như trước đây phát biểu nhận thức bình luận. Đồng đốc, ngươi cho rằng hoa hạ vẫn là ăn không nổi cơm niên đại sao? Ta đi qua hoa hạ du lịch, bọn hắn căn bản không có bên ngoài chuyển như vậy nghèo khó. Bây giờ không phải là nói nghèo khó chuyện, mà là nói từ thiện chuyện, ta thật sự không tin hoa hạ kẻ có tiền, thật sự sẽ làm từ thiện. Các ngươi à, chính là không đủ cẩn thận, các ngươi không có phát hiện sao? Bọn hắn trước mắt đi mấy nhà cô nhi viện, những hài tử kia đều cùng Diệp Giản Thần chơi rất tốt, chơi rất vui vẻ à. Chương 486, Diệp tiên sinh, đặc biệt chân thực, chương 486, Diệp tiên sinh, đặc biệt chân thực. Chắc chắn là viện trưởng cô nhi viện sớm hơn ra lệnh cho bọn họ, thật đáng thương hài tử a. Đồ đần, ngươi quá ngu ngốc, hài tử ánh mắt là tâm linh cửa sổ, các ngươi nhìn hài tử thái độ đối đãi Bích Lệ tiểu thư, lại nhìn thái độ đối đãi Diệp Giản Thần, một cái là lễ phép, một cái là phát ra từ nội tâm cao hứng, đây chính là khác nhau a. Hơn nữa à, một nhà cô nhi viện có thể bày chụp làm dáng một chút, có lẽ là Diệp Giản Thần sớm hơn cùng nhà này hài tử của cô nhi viện thân quen, nhưng mà liên tục mấy nhà hài tử của cô nhi viện đều đối Diệp Giản Thần rất quen thuộc. Dù là thật là bày chụp, dựa vào Diệp Giản Thần đối với mỗi cái hài tử của cô nhi viện đều rất quen thuộc, này liền lời thuyết minh hắn dùng bao nhiêu thời gian, xuống bao nhiêu khổ công. Đúng à, nhân ra bày chụp làm bộ dáng, tối đa cũng liền cùng một nhà hài tử của cô nhi viện thân quen thuộc thế, nhưng là hắn, đối với mỗi nhà cô nhi viện đều quen thuộc a, ai bày chụp có thể làm được điểm này a. Nước ngoài rất nhiều người đều rất cẩn thận, phát hiện chỗ không đúng. Mà quốc nội nền tảng ấy dễ ảm, cũng có người phát hiện chi tiết này. Bởi vì hài tử là thiên chân vô tả, ưa thích cùng ai chơi, thái độ giỏi nhất nhìn ra được, nếu như không phải thường xuyên đến người, bọn nhỏ làm sao có thể cùng bọn hắn quen thuộc a. Các người đây cũng không biết ta, bởi vì Diệp Giản Thần từ nhỏ đã là ở cô nhi viện lớn lên, cho nên hắn hiểu những cái kia cô nhi tình cảnh cùng ý nghĩ, là thật tâm đang trợ giúp bọn hắn. Cuối cùng, có người nói chúng tim đen bình luận. Bích Lệ công tác tổ đi theo Diệp Giản Thần một đường quay trụ, mãi cho đến 10h đêm mới trở về, mệt bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Rạng sáng hôm sau, Bích Lệ hiện ra mệt mỏi cơ thể đứng lên, rửa mặt xong liền chỉnh lý phỏng vấn tư liệu. Lúc này, Diệp Giản Thần đã tới khách sạn bên này, hẹn nàng tiếp tục đi phỏng vấn. Diệp Giản Thần tiên sinh, ngươi tới thật sự a? Kỳ thực, hôm qua cùng Diệp Giản Thần đi mười mấy nhà cô nhi viện, nàng đã cảm thấy Diệp Giản Thần là thật tâm làm từ thiện, cho nên nàng đã không có tiếp tục đi phỏng vấn dự định. Bích Lệ không thể làm gì khác hơn là từ chối nhã nhặn, để cho nhân viên công tác chuẩn bị sau cùng phỏng vấn câu. Tại trong tiểu điểm trực tiếp phỏng vấn, nàng ngay trước mặt camera nói, kỳ thực tối hôm qua sau khi trở về, chúng ta ngay tại quý tập đoàn Ngọc Phỉ COF sẽ không ngừng tra xét, tra từ thiện tài chính hướng đi, viện trợ mục tiêu chờ, lại so sánh Diệp tiên sinh cho chúng ta tư liệu, phát hiện đều đối đáp lời. Hơn nữa chúng ta phát hiện, quỹ ngân sách trở về bên trong còn có một cái giám sát khiếu nại kênh, giống như có khen thưởng đâu. Diệp Giản Thần cười nói, đúng, chỉ cần có tiền bạc di động, liền sẽ có trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống. Vì thêm một bước ngăn chặn loại tình huống này, chúng ta thiết trí bộ giám thị, bất luận kẻ nào chỉ cần phát hiện Thiên Thần tập đoàn có người tham đi từ thiện một phân tiền, tùy thời có thể nạp danh tố cáo. Một gánh tra ra, tố cáo giả có thể được đến 500 vạn cùng 1000 vạn ban thưởng không đợi. Mà cái này giám sát khiếu nại kênh là toàn dân chế. Sáng sớm thời gian, nên tảng lấy dễ ảm đã tụ tập rất nhiều người, hơn nữa so với hôm qua càng nhiều, nghe được Diệp Giản Thần lời nói sau, bình đài lại này dậy rồi. Cái này có thể có, ta hắn sao mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm, ai dám tham nhũng, tố cáo, hắc hắc, 500 vạn thuộc về ta. Ta ngay tại cô nhi viện nhìn chằm chằm, chỉ cần viện trợ vật tư thiếu một phân tiền, không, thiếu một cây diêm ta liền tố cáo. Đây là một đầu không tệ phát tài con đường a. Bán bánh ngọt, ta muốn di dân đi Hoa Hạ, bằng không ta như thế nào tố cáo a, Thụy Điển bên này khai thông giám sát khiếu nại kênh sao? Nước ngoài so quốc nội còn muốn này. Bích Lệ kỳ thực đối với Diệp Giản Thần làm từ thiện, nàng đã tin tưởng tán thành, bởi vì nàng hôm qua là tự mình đi cùng phỏng vấn, rất nhiều chi tiết, nàng thế nhưng là liếc qua hiểu ngay. Nàng phỏng vấn qua rất nhiều nước ngoài phú hào, bọn hắn cũng tại làm từ thiện, bất quá cũng không có Diệp Giản Thần cặn kẽ như vậy. Đặc biệt là cùng hài tử chơi quá trình, nàng rõ ràng phát giác được bọn nhỏ đối với Diệp Giản Thần ưa thích, mà điểm này, nàng dù là dùng viên đạn bọc đường đều không làm được a. Diệp tiên sinh, ngươi cải biến ta đối với quốc nội một chút phú hào cách nhìn, trước kia phú hào à, chỉ muốn mượn từ thiện hành động tới trốn thuế. Bích Lệ hướng về phía mịt rộ phồn cảm khái nói. Diệp Giản Thần cười nói, ngươi nói tình huống quả thật có, nhưng bây giờ quốc nội sinh hoạt trình độ đã khá nhiều, mọi người tố chất cũng tại đề thăng, mà Bích Lệ tiểu thư nói là mười mấy năm trước tình huống, hy vọng người nước ngoài không cần cho là chúng ta là mười mấy năm trước. Hắn những lời này cũng là biến tướng tại nâng Hoa Hạ, thay đổi phía ngoài thành kiến. Đến nỗi mượn từ thiện trốn thuế. Ha ha, thu thuế mà thôi, lại không cần nhiều ít tiền. Diệp Giản Thần lại giang tay ra nói. 666, người khác nộp thuế giao sợ, hắn là không đem thu thuế để vào mắt ta. Đây mới là tài đại khí thô, ta chỉ thích như vậy Diệp Đồng. Ta yêu chết hắn, nhìn rất cường thế bá đạo, thế nhưng là để cho người ta một chút cũng không ghét nổi à. Quốc nội lại bắt đầu hưng phấn rồi, số lớn 666 quét màn hình. Đương nhiên, nước ngoài một chút tiểu nữ hải cũng bị Diệp Giản Thần bá khí tuyên ngôn đả động. Cái này Hoa Hạ nam nhân, là ta đã thấy tối nam nhân, ta muốn gả cho hắn sinh rất nhiều hôn huyết tiểu hải. Thân tính yêu a, đem hắn đêm nay ban thưởng cho ta được không? Ông già Noel, ta muốn một món lễ vật, chính là cái này anh tuấn Hoa Hạ nam nhân, ta chưa bao giờ nghĩ tới Hoa Hạ nam nhân cũng có thể đẹp trai như vậy à, hắn cải biến ta đối với Hoa Hạ nam nhân cách nhìn. Về sau ta cảm thấy nước ngoài nữ nhân muốn gả nhất người nước nào, trong đó khẳng định có Hoa Hạ nam nhân. Giới tính biệt tạp thái chết ta cũng muốn. Lúc này, Bích Lệ cũng bị Diệp Giản Thần bá khí hù dọa, hơn nữa ngắn ngủi 2 ngày phỏng vấn, nàng phảng phất càng ngày càng quen thuộc nam nhân này. Cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, là rất cường thế bá đạo, nhưng loại này bá đạo cũng không tồn tại ở khi dễ nhỏ yếu bên trên, tương phản, nam nhân này rất ưa thích trợ giúp nhỏ yếu, rất có ái tâm. Diệp tiên sinh, ta không thể không thừa nhận, ta ngay từ đầu đối với ngươi có thành kiến, đối với ngươi có hiểu lầm, bây giờ ngay trước mặt trực tiếp, ta xin lỗi ngươi. Bích Lệ hướng về phía Diệp Giản Thần thành khẩn nói, nàng không chỉ là đối với Diệp Giản Thần đổi cái nhìn, đối với tình huống quốc nội cũng tại đổi mới. Chủ yếu là, quốc nội phát triển tốc độ quá nhanh, nàng còn dừng lại tại những năm 80, cho là quốc nội người đều ham món lợi nhỏ tiện nghi, không có tố chất, không có lễ phép, không có văn minh giai đoạn. Đến nơi tiếp xuống phỏng vấn, ta xem có thể không cần, ngày hôm qua phỏng vấn để cho ta đã tin tưởng Diệp tiên sinh. Hơn nữa, chúng ta phỏng vấn qua rất nhiều thế giới danh nhân, Cảng Đạo Lý tiên sinh, Sửu Quốc Nắp Kỳ tiên sinh vân vân, nhưng mà Diệp tiên sinh cùng bọn hắn là khác biệt, địa phương khác nhau đang cùng, Diệp tiên sinh đặc biệt chân thực. Đặc biệt là nhìn thấy ngươi cùng Hải Tử chơi vui vẻ đùa nghịch lúc, ta có đôi khi cảm thấy ngươi không phải thương nghiệp lãnh tụ, mà là một người bình thường. Một lần này phỏng vấn, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Nhìn thấy Bích Lệ đứng lên, cùng Diệp Giản Thần nắm tay. Diệp Giản Thần trong lòng còn có một việc không có xử lý, cái này cũng là hắn đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn nguyên nhân một trong, cười nói, Bích Lệ tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Diệp tiên sinh, ngươi cứ việc nói. Chính là, ta muốn thông qua Quý San ở nước ngoài lực ảnh hưởng, tìm được mẹ của ta Tiêu Ngọc, ta một mực đang tìm nàng, một mực chờ đợi nàng. Nàng là ta yêu nhất mụ mụ. Diệp Giản Thần nhìn xem camera, chân thành nói, trong mắt còn có ước mơ cùng mong đợi. Chương 487, anh ta cùng người đánh nhau, chương 487, anh ta cùng người đánh nhau. Bích Lệ cười đáp ứng, Diệp Giản Thần cuối cùng phỏng vấn đoạn văn này, nàng sẽ ở tiết mục tối mở đầu phát ra, tranh thủ gây nên càng lớn chú ý. Sau đó, Bích Lệ cho Diệp Giản Thần chụp định trang chiếu, hơn nữa lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, cuối cùng mang theo nhân viên công tác rời đi. Không bao lâu, New York tài báo lên xuất hiện Diệp Giản Thần ảnh nửa người, còn có số lớn phỏng vấn nội dung vân vân. Hơn nữa New York quảng trường thời đại màn hình cũng xuất hiện Diệp Giản Thần video. Lại thêm chặt nhiều nguyên nhân, không hề nghi ngờ, Diệp Giản Thần lần này hồng xuất ngoại bên ngoài, có đông đảo fan hâm mộ. Chặt nhiều càng bởi vì một lần này phỏng vấn, thị trường chứng khoán tại tăng vọt. Diệp ra bên này, Diệp Húc bọn người sáng sớm liền quan sát sau cùng trực tiếp phỏng vấn. Cho dù bọn hắn biết, dù là nhìn xuống cũng là chính mình tìm đang ăn, sẽ hết sức khó chịu, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút đi. Có lẽ bọn hắn cũng tại chờ mong kỳ tích xuất hiện, cuối cùng Diệp Giản Thần hội xuất xấu, dẫn đến lần này phỏng vấn lật xe. Nhưng mà thực tế cùng mộng tưởng là tương phản. Diệp Húc sắc mặt rất khó nhìn, dựa theo suy đoán của hắn, Bích Lệ mang theo thành kiến phỏng vấn, tất nhiên sẽ gây nên Diệp Giản Thần phản kích, cuối cùng song phương buồn bã chia tay, đến lúc đó mặc kệ ở trong ngoài nước, Diệp Giản Thần đều sẽ bị bôi nhọ. Ai biết Diệp Giản Thần còn nghĩ nhìn thấu Bích Lệ ý đồ, không có cây kim so với cọng râu, mà lần lượt hóa giải Bích Lệ bất mãn trong lòng, hoàn mỹ kết thúc phỏng vấn. Diệp Giản Thần sự tình còn không có kết thúc. Diệp Húc cũng lười ở nhà ăn cơm đi, cầm Âu phục lên liền đi. Diệp Khả Nhi, Giang Thiên Nam bọn hắn cũng đều tâm tình trầm trọng, nhao nhao trở về phòng. Cha, Diệp Giản Thần tại phỏng vấn cuối cùng, còn tại tìm gì tiêu? Diệp không để ý đến rời đi người, nhìn xem Diệp Khải nói. Diệp Khải còn đang nhìn điện thoại di động phỏng vấn, càng làm cho Diệp Như Tình đau loạt những video này, đặc biệt là cuối cùng một đoạn. Vốn là trong khoảng thời gian này, hắn đối với Diệp Giản Thần còn có chút oán khí, tỉ như Diệp Khả Nhi sinh non chuyện, lại tỉ như nắm lấy Diệp Húc không thả, nhưng mà phỏng vấn cuối cùng đoạn văn này lại cải biến ý nghĩ của hắn. Kỳ thực, không chỉ là Diệp Giản Thần tại tìm Tiêu Ngọc, hắn cũng tại tìm, chỉ bất quá hắn phương pháp không có Diệp Giản Thần rộng mà thôi. Hắn một mực đang tìm mụ mụ, hồi nhỏ ngay tại tìm bây giờ còn tại, đây đã là hắn đời này tâm nguyện. Đều tại ta, đều tại ta. Diệp Khải đột nhiên rất tự trách, hắn không có bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu thích, tạo thành bây giờ loại cục diện này. Cha, chúng ta cùng đi nhìn một chút Huyền Nhu a. Diệp Như Tình nhìn thấy Diệp Khải biểu lộ cảm xúc, lập tức đề nghị. Diệp Khải gật đầu một cái, đi phòng bếp mang lên Diệp Huyền Nhu thích ăn đồ vật, rời đi Diệp ra, hy vọng lần này bọn hắn có thể đem Diệp Huyền Nhu kêu gọi tỉnh lại. Lúc này, Iceland đống cát đen bãi, màu đen bãi cát, biển lớn màu trắng bọt nước, hoàn mỹ dung hợp, liền phảng phất không tồn tại ở thế gian giới cảnh sắc, mà là vũ trụ ngoài hành tinh hình dạng mặt đất. Tại bãi cát cách đó không xa, vụ mặt lẻ tẻ mấy người đang nhìn xem, nơi này thời tiết có chút lạnh, bọn hắn đều mặc áo lông, nhìn phương xa, thưởng thụ lấy cái này cùng người khác khác biệt tiến tĩnh. Thật đẹp. Một cái nắm giữ hoa hạ gương mặt nữ tử, nàng cũng tại ở đây đứng ba giờ. Tiêu A Di, chúng ta cần phải trở về, đứng quá lâu đối với cơ thể không tốt. Bên cạnh, một cái thân cao gầy nắm giữ kim sắc đại ba lãng, mặc màu trắng áo lông cô gái xinh đẹp nói. Tốt ta. Hoa hạ gương mặt nữ tử được nhắc nhở sau, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, cùng cô gái xinh đẹp cùng một chỗ về tới khách sạn. Khách sạn mở lấy hơi ấm, nhiệt độ rất thích hợp, hai người đều thoát khỏi áo khoác, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hoa hạ gương mặt nữ tử lấy điện thoại di động ra nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy trong đó một cái tên, phía trên đang phỏng vấn lấy một cái tuấn giật thanh niên. Nhìn thấy cái video này sau, hoa hạ gương mặt nữ tử rất kích động, hai mắt mở thật to, có nước mắt lặng yên nhỏ xuống. Thiếu A Di, ngươi thế nào? Bên cạnh cô gái xinh đẹp giật nảy cả mình, nhanh chóng ngồi tới, tiếp đó cũng nhìn xem trong điện thoại di động video. Nhưng mà, hoa hạ gương mặt nữ tử cũng không nói gì, chỉ là một mực đang nhìn lấy video, càng lấy tay vớt ve nam tử trong video. Tâm tình của nàng so vừa mới còn kích động hơn, nước mắt cũng càng ngày càng nhiều. Cô gái xinh đẹp nhanh chóng nhớ kỹ trong video nam tử tên. Hắn gọi Diệp Giản Thần. Nàng cùng hoa hạ gương mặt nữ tử quá quen thuộc, biết đối phương trời sinh tính đạm bạc, đối với thế gian bất kỳ hết thảy đều không có hứng thú, trong cuộc đời tràn đầy u buồn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử kích động như vậy, càng chảy ra nước mắt. Thì ra trên thế giới này, còn có gì tiêu để ý cùng quan tâm người a? Cha. Cô gái xinh đẹp nhanh chóng cho cha gọi điện thoại. Dạng này sao? Hảo, ta lập tức tới Iceland. Đối phương tựa hồ rất để ý chuyện này. Một bên khác, bởi vì New York tài báo phỏng vấn, Diệp Giản Thần lại một lần nữa tại Hoa Hạ nổi danh. Thiên Thần tập đoàn rất nhiều sản nghiệp cũng bởi vậy được lợi, đặc biệt là Thiên Âm video ngắn càng là lưu lượng tăng vọt, còn có rất nhiều phỏng vấn trong video đang lưu truyền, đưa tới rất nhiều nhắn lại, Diệp Giản Thần cũng được xưng là quốc dân lão công. Đương nhiên, đối với Diệp Giản Thần mà nói, đây hết thảy cũng là hư danh, hắn như thường lệ trở lại trong việc làm cương vị. Thần ca, chúng ta Thiên Âm tập đoàn cổ đông Lưu Kiện Toàn tiên sinh, hắn cũng tại đầu tư Đông Húc tập đoàn A Video, hơn nữa tập đoàn chúng ta thổi cho nổi tiếng vang hồng, hắn cũng dẫn đi A Video bên kia, tại hai bên đều đưa lên video. Lý Đạt Phát đi vào văn phòng, hướng về phía Diệp Giản Thần báo cáo, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ rất bất mãn. Không có việc gì, Thiên Âm tập đoàn cổ đông, không có nghĩa là không thể đầu tư công ty khác. Diệp Giản Thần cũng không thèm để ý. Thế nhưng là, có thật nhiều thương nghiệp bí mật, ta sợ hắn mang đến Đông Húc tập đoàn bên kia a. Lý Đạt Phát còn là rất lo lắng. Diệp Giản Thần lắc đầu, số liệu, phép tính phương diện chờ kỹ thuật nồng cốt chắc chắn liền tốt, những thứ khác con đường phát triển, thị trường quy mô chờ, dù là Đông Húc tập đoàn biết cũng không có gì. Lý Đạt Phát không thể làm gì khác hơn là gật đầu, tức giận bất bình nói, cái này Lưu Kiện Toàn a, sớm biết liền không để hắn nhập cổ. Đối với Lưu Kiện Toàn tại Thiên Âm tập đoàn cử động, hắn cũng là rất rõ ràng, đem Thiên Âm video ngắn bạo hỏa đều kéo trên đầu mình, rất nhiều có lợi phương sách cũng là hắn nói ra, cư công chí vĩ tựa như. Cứ việc ở phương diện này, Diệp Giản Thần cũng không phải rất để ý, nhưng mà Lý Đạt Phát thay Diệp Giản Thần cảm thấy bất bình. Lúc này, Hạ Thiển Thiển đi đến, một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Hạ hạ, thế nào? Diệp Giản Thần hiếu kỳ nhìn sang. Anh ta cùng người khác đánh nhau, bị thương nhẹ, làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiển Thiển vừa nói vừa ngồi xuống, bất quá người không có việc gì, chính là bị thương ngoài da. Cùng ta ca đánh nhau người là Lục Nhan Vân, bọn hắn tối hôm qua tại quán ba đụng đầu, Lục Nhan Vân ghi hận anh ta đánh qua Lục Chí Vân, lại thêm hộ vệ của nàng A Hà chết, cùng ta ca phát sinh cãi vã sau liền đánh nhau. Đương nhiên, Lục Nhan Vân bị anh ta đánh rất nhiều thê thảm, người đều ném đi cống thoát nước. Diệp Giản Thần nghe xong lắc đầu, đều mấy chục tuổi người, như thế nào như cái lưu manh tựa như. Hắn buông xuống trong tay việc làm, cùng Hạ Thiển Thiển cùng đi hạ gia thăm Hạ Lăng Vân, chung quy là hắn đại cứu từ đâu. Chương 488, Hoa Thủy Đông Lưu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chương 488, Hoa Thủy Đông Lưu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chờ đến Hạ Lăng Vân biệt thự sau, chỉ thấy Hạ Lăng Vân dùng băng gạc treo một cánh tay, ngậm xì gà, ở phía sau hoa viên đánh gôn, hắn nhìn ngược lại là tinh thần rất không tệ, nhìn thấy Diệp Giản Thần sau, hắn thả xuống gậy gôn, cười đi qua. "Ca, ngươi cùng Lục Nhan Vân đánh nhau." Diệp Giản Thần gặp Hạ Lăng Vân chính xác không có gì đáng ngại, cũng yên tâm. "Cái kia điên bà, nói cái gì muốn giết ta, giết ngươi, thay đệ đệ báo thủ, thay A Hà báo thủ, bệnh tâm thần." Hạ Lăng Vân lập tức hùng hùng hổ hổ, "Ta tại chỗ liền cùng nàng làm, ai sợ ai, ta cắt mặt của nàng, đem nàng ném đi xuống nước đạo, bất quá cái kia điên bà cũng ác, làm bị thương tay của ta." Diệp Giản Thần bất đắc dĩ nói, Lục Nhan Vân chính xác thật phiền toái, Tắc Phong làm việc cùng Lục Chí Vân tương đương, vì báo thủ nhưng mà cái gì đều làm ra đó à, ca, ngươi cùng loại người điên này so sánh cái gì kỉnh. Ta xem nàng không vừa mắt, cùng với nàng đệ đệ một cái điều dạng, kinh vòng tới liền vô pháp vô thiên, không đem chúng ta phương Nam bản thổ công tử để vào mắt. Hạ Lăng Vân hung hăng hút miệng xì gà. Kỳ thực, hắn cùng với Lục Nhan Vân đấu, không chỉ là cá nhân nguyên nhân, càng đại biểu lấy phương Nam công tử vòng danh dự. Đương nhiên, hắn Hạ Lăng Vân cứ việc tại phương Nam ngang dọc nhiều năm, nhưng mà gặp phải Lục Nhan Vân loại này điên bà cũng chính xác không có biện pháp gì. Luận tiền, nhân gia không giống như hắn thiếu. Luận quyền thế, nhân gia cũng không kém hơn hắn. Thật ứng với câu nói kia, có thể áp chế công tử ca, chỉ có cao hơn vòng tầng công tử ca. Lục gia thân phận địa vị cùng Hạ gia tương đương, dựa theo quy củ, chúng ta song phương tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng tuyệt không thể vi phạm quy tắc ca, mang đến giết người diệt khẩu cái gì, bằng không, ta đã sớm giết chết nàng. Hạ Lăng Vân lại cảm thán một tiếng, có chút buồn bực nói, để cho người không biết làm sao chính là, ta không dám phá hư quy tắc, nhưng mà cái kia điên bà cũng không nhất định, vì cho đệ đệ còn có bảo tiêu báo thù, nàng có thể cá chết lưới rách, mang đến đồng quy vu tận. Diệp Giản Thần cũng cảm thấy cái này thật phiền toái, bày ra người điên như vậy, sớm muộn phải bị nàng mệnh chết ta. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Diệp Giản Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt, Lục Nhan Vân còn không chịu định A Hà là ai giết, nàng hoài nghi tới ta, cũng hoài nghi tới Diệp Húc, nếu đã như thế, để cho bọn hắn chó cắn chó a. Hạ Lăng Vân nghe xong con mắt sáng lên, phương pháp này cũng không tệ a, lấy Lục Nhan Vân phong kính, nhất định có thể cho Diệp Húc mang đến rất nhiều phiền phức. Diệp Giản Thần cười gật đầu, tiếp đó cho Trần Tam Sơn đoàn đội gọi điện thoại. Lấy ẩn danh phương thức liên lạc qua Giang Long, giao dịch kim ngạch 3 ức, mục tiêu ám sát Lục Nhan Vân. Nhớ kỹ, Lục Nhan Vân không thể chết, các ngươi cũng không thể bại lộ chính mình. Diệp Giản Thần nghiêm khắc căn dặn. Trần Tam Sơn đoàn đội ngay từ đầu sửng sốt một chút, không biết Diệp Giản Thần ý tứ, bởi vì ám sát Lục Nhan Vân lại không thể để cho Lục Nhan Vân chết, đây rốt cuộc ý đồ gì à? Trong đoàn đội gọi Lao Thái Nam Tử, hơi suy nghĩ một chút, biết rõ Diệp Giản Thần ý đồ. Dù sao, thật muốn giết Lục Nhan Vân để cho đoàn bọn hắn đội ra tay không phải tốt hơn, cam đoan có thể làm được thiên ý vô phùng, Interpol tới đều phải lắc đầu về nhà. Nhưng mà Diệp Đồng hết lần này tới lần khác tìm quá Giang Long, một cái cấp bậc so với bọn hắn thấp hơn ác thế lực mà thôi. Cho nên Diệp Đồng ý đồ, càng giống là họa thủy đông lưu a. Biết rõ. Trần Tam Sơn trả lời một tiếng, tiếp đó cúp điện thoại, nhìn xem đoàn thể người hỏi, việc này ai tới xử lý? Ta đến đây đi. Gọi các đột nhiên thiếu nữ bất đắc dĩ nhún vai, cảm thấy nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Nàng bên ngoài lưới ghi danh chương mục, thu mua bị quỷ, tiếp đó bắt đầu liên lạc qua Giang Long, cấp ra nhiệm vụ. Quá Giang Long tra được mục tiêu ám sát là Lục Nhan Vân tại chỗ sợ hết hồn, trước tiên liền không muốn đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá khi đối phương đưa ra ba ước thủ lao sau, hắn rốt cục vẫn là động lòng. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ba ước đầy đủ bọn hắn về hưu, nhân sinh tài vụ tự do. Long ca, cái này dựa vào là nổi sao? Lục tiểu thư là Yên Kinh Lục gia đại tiểu thư à, nếu như nàng chết ở phương Nam đều phải chấn động. Quá Giang Long thủ hạ có chút thấp phòng nói, lần trước Lục gia Lục Chí Vân chết, nghe nói Thái Quốc cảnh sát cao cấp đều dung chuyển, Lục gia giận dữ, nghiêm trị hung thủ, cũng dẫn đến hung thủ sau lưng bang phái cũng nhận ảnh hưởng, mà vậy vẫn là ở nước ngoài đâu, ở trong nước lời nói sẽ phiền phức hơn. Quá Giang Long nghiêm túc gật đầu, ta biết, ta đương nhiên biết, chỉ là, đây là ba ước à, làm một đơn này, chúng ta có thể tiêu giao nước ngoài, đi Âu Mỹ những quốc gia kia, Lục gia bàn tay không qua. Tên thủ hạ kia lập tức liếm môi một cái, trước tiên nghĩ đến một cái thật lớn trang viên, chính mình nuôi mấy cái tóc vàng mắt xanh mèo bà tư, mỗi ngày câu lan nghe hát, chơi cỏ quen nga. Phát nhiệm vụ người là ai? Tên thủ hạ kia kích động sau, vẫn có chút cẩn thận. Bên ngoài lưới đen ban bố, cha không được thân phận, bất quá giao dịch là dùng bị quỷ, cũng không sợ bọn họ không nhận nợ, duy nhất không địa phương tốt, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thù lao. Ta đoán à, hẳn là Lục Nhan Vân đối thủ một mất một còn, người phía sau màn chắc chắn là đến từ quốc nội. Đương nhiên, không nên chúng ta biết đến đồ vật cũng không cần biết. Chúng ta trước mắt muốn làm chính là hết khả năng an bài cặn kẽ ám sát kế hoạch. Quá Giang Long nghiêm túc nhìn xem thủ hạ nói, việc này nhất định muốn bảo thủ bí mật à, hơn nữa phải giải quyết nhanh một chút quyết, bằng không ba ước liền không tới phiên chúng ta, đồng hành hội trước một bước cấp đi. Giao phó xong sau, bắt đầu để cho thủ hạ âm thầm nhìn chằm chằm Lục Nhan Vân. Một bên khác, Hạ Lăng Vân vẫn không rõ Diệp Giản Thần ý tứ, cho là Diệp Giản Thần thật sự muốn ám sát Lục Nhan Vân. Muội phu, cái này không cần thiết ta, ám sát cái kia điên bà phiền phức rất lớn a. Lại nói, cái kia điên bà mặc dù điên, nhưng tội không đáng chết, nàng cùng Lục Chí Vân khác biệt, Lục Chí Vân thế nhưng là đang lộng chết chúng ta. Hạ Lăng Vân nắm xì gà, lo lắng nhìn xem Diệp Giản Thần. Diệp Giản Thần có chút kinh ngạc, "Ca, lấy tính cách của ngươi, không phải tiên hạ thủ vi cường sao, như thế nào thay một cái nữ lo lắng, ngươi sẽ không phải là cùng nàng đánh ra tình cảm a?" Ta nhổ vào, "Bản thiếu gia đẹp trai như vậy, làm sao có thể vừa ý nàng, nàng chính là nam nhân bà, mặc dù dáng người rất tốt, đặc biệt là đèn xe a, cực lớn, làn da cũng là lãnh bạch, nhưng mà tính khí không được a, ta vẫn ưa thích ôn nhu nũng nịu nữ nhân." Hạ Lăng Vân lo lắng giảng giải, âm nhu gương mặt đẹp trai cũng biến thành mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Diệp Giản Thần cổ quái nhìn xem hắn, ngươi chán ghét Lục Nhan Vân coi như xong, vì cái gì giảng giải nhiều như vậy à, còn nhìn chằm chằm nhân ra đèn xe đâu. hơn nữa căn cứ hắn biết, Lục Nhan Vân là ưa thích nữ nhân nha. Ca, ngươi chán ghét như vậy nàng, ngược lại là có một cơ hội cho ngươi, nếu như ngươi anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Diệp Giản Thần vừa cười vừa nói, Phi Phi, anh hùng không tệ, nhưng mà nàng tính là gì đẹp à? Lại nói, ta hận không thể nàng lập tức chết đi. Hạ Lăng Vân có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Chương 489, hoan gia ngõ hẹp, anh hùng cứu mỹ nhân à? Chương 489, hoan gia ngõ hẹp, anh hùng cứu mỹ nhân à? Diệp Giản Thần giải thích nói, ca, nàng chắc chắn không thể chết, bằng không Phương Nam liền muốn động đất, tất nhiên không thể chết, nàng lại không ngừng cho chúng ta tìm phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất là đem những phiền toái này dẫn đi Diệp Húc bên kia, mà chúng ta cùng nàng thì bảo trì bằng hữu quan hệ. Cho nên anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là thật không tệ, đem một cái địch nhân hóa giải vì bằng hữu, đồng thời cho địch nhân chế tạo càng nhiều địch nhân hơn. Hạ Lăng Vân nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, vì tương lai của chúng ta chỉ có thể hy sinh chính mình nhan sắc, không không không, chỉ có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Bóng đêm buông xuống. Bột quán ba, Lục Nhan Vân còn tại mua say, kể từ A Hà sau khi chết, nàng cũng triệt để phóng túng chính mình. Nàng tại quán ba điên cuồng vẩy tiền, đưa tới không thiếu thiếu gia chú ý, muốn tới gần nàng, kết quả đều bị hành hung một trận. Đương nhiên, quán ba mỹ nữ muốn tới gần cũng không được, nàng bây giờ không có hứng thú nói chuyện yêu đương, vẫn như cũ quên không được A Hà. Đều cho ta nhảy, toàn bộ người cho ta nhảy, nhảy hảo, bản thiếu gia vẩy tiền. Nàng uống mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hướng về quán ba hô to, quán ba đại sảnh không khí cũng càng kịch liệt, toàn trường nam nữ cũng đứng đứng lên đung đưa thân thể. Hảo, liền nên dạng này, còn, on, baby. Lục Nhan Vân rất hưởng thụ lấy kình bạo bầu không khí, chỉ có dạng này, nàng mới có thể ngắn ngủi quên đi A Hà. Một mực chơi đến 2 h khuya, tại bảo tiêu bảo vệ dưới, cưới xe rời đi. Xe ngoặt vào hiện hướng mặt trời lộ lúc, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, là xe hàng lớn lật nghiêng, đầy đất hoa quả ngăn chặn con đường, tài xế sau khi nhìn kỹ, dự định từ bên cạnh đường cái đi vòng qua. Ngựa này hai bên đường có số lớn tòa nhà chưa hoàn thành, bởi vì không có người cư trú, trên đường chỉ có đèn đường mờ mờ. Đi như thế nào nơi này? Lục Nhan Vân nằm ở trên sau chỗ ngồi, mắt liếc ngoài cửa sổ xe, nàng uống có hơi nhiều, vừa mới một mực choáng váng, tình huống bây giờ hơi tốt một chút. Bảo tiêu lập tức đem tình huống mới vừa rồi nói ra. Lục Nhan Vân cũng không để ý, đang muốn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên xe vang một tiếng, kịch liệt chấn động, kế tiếp một hồi trời đất quay cuồng, là xe bị đụng ngã lăn. Lục Nhan Vân không có mang dây an toàn, cũng không có tập quán này, đầu hung hăng đâm vào trên cửa sổ xe, một cô máu tươi chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Lục Nhan Vân còn tốt không có gì đáng ngại, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, hướng về tài xế cùng bảo tiêu hô to. Tiểu thư, có người lái xe đụng chúng ta. Tài xế đầu cũng bị thương, so Lục Nhan Vân còn nghiêm trọng hơn, mà chỗ ngồi kế tài xế bảo tiêu thì càng thê thảm, bởi vì thân xe khía cạnh bị hung hăng va chạm, dẫn đến cửa xe biến hình, đều kẹp ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Chiếc xe này rõ ràng không phải chống đạn cấp bậc. Lục Nhan Vân cực kỳ hoảng sợ, trước tiên nghĩ tới Lục gia đối thủ cạnh tranh, lúc nàng sững sờ, tài xế nhanh chóng xuống xe, sau khi mở ra chỗ ngồi cửa xe, lôi kéo Lục Nhan Vân xuống xe. Tiểu thư, đi mau, đi mau. Bởi vì thân xe bị đụng biến hình, cửa xe rất khó mở ra. Lục Nhan Vân phản ứng lại, không ngừng dùng giày cao gót đạp cửa xe, đột nhiên, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ xe có một chiếc xe hàng lớn xông lại. Cháy mau. Lục Nhan Vân vô ý thức hô to, hùng hùng hổ hổ, thảo mẹ nó, ai dám muốn mạng của lão tử. Tài xế quay đầu nhìn lại, xe hàng lớn đã gần tại mi mắt, hắn cũng không lo được Lục Nhan Vân hướng về bên cạnh nhảy ra ngoài, mà Lục Nhan Vân xe lại một lần bị xe hàng lớn bị đụng đổ, giống như bóng da lăn lộn, trong xe Lục Nhan Vân ngã ngửa đổ, vô cùng chật vật. Bây giờ Lục Nhan Vân muốn chạy trốn ra trong xe cũng càng thêm khó khăn, nàng thậm chí nhìn thấy xe hàng lớn đang lùi lại, ý đồ một lần nữa lục tới. Hơn nữa xe hàng lớn bốn phía còn có rất nhiều thần bí xe cùng xe gắn máy, bọn hắn giống như một đám linh cầu giống như, đều đang đợi lấy bổ đao. Ai to gan như vậy a, liền nàng cũng dám giết a. Rầm rầm rầm. Xe hàng lớn tiếng oanh minh truyền đến, một lần nữa lái tới, phản phất một tòa cực lớn xe tăng. Lục Nhan Vân con ngươi trợ to, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu như nàng lần này không chết, tất nhiên muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh, đoạn mất lại đánh gãy. Nhanh lên đi ra. Lúc này, xe một bên khác truyền đến âm thanh, có người ở nắm kéo cửa xe. Lục Nhan Vân toàn thân một cái giật mình, nàng còn không muốn chết, chỉ cần có một phần vạn cơ hội chạy trốn, nàng cũng sẽ tranh thủ, thế là nàng bò hướng một bên khác, không ngừng đem xe đẩy môn. Phanh. Cái này cửa xe vừa mới bị đụng nối lỏng, tại hai người dưới sự cố gắng cuối cùng đẩy ra, Lục Nhan Vân chật vật leo ra, cảm giác có người ôm nàng thân thể kéo ra ngoài, hơn nữa được rồi không kéo, hai bàn tay to hết lần này tới lần khác bắt được dưới nách của nàng, cũng dẫn đến lồng ngực cũng bị bắt được. Đương nhiên, loại thời điểm này nàng cũng không lo được nhiều lắm. Mới vừa từ trong xe lao ra, nàng liền theo người tới nhanh chóng rời đi, sau đó lên một chiếc xe thể thao, mà người còn chưa đi lên thời điểm, phía sau xe liền bị xe hàng lớn đặt ở dưới bánh xe, nếu như nàng vừa mới chạy chậm một bước, bây giờ đã sớm thành bánh thịt. Đi mau. Người cứu nàng vỗ cái mông của nàng, đẩy nàng lên xe, tiếp đó chính mình cũng lên xe, lập tức cho xe chạy, nhanh chóng rời đi. Thảo, đừng bị bọn hắn chạy trốn. Đuổi theo. Hậu phương những cái kia bổ đao người tự nhiên là giận dữ, bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người nhúng tay việc này, lái ô tô nhanh chóng đuổi theo. Lái nhanh một chút, bọn hắn muốn đuổi tới, ta đoán chừng bọn hắn có súng. Trong xe thể thao, Lục Nhan Vân thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau, thần sắc rất nghiêm túc, tiếp đó quay đầu nhìn về phía cứu mình người, sắc mặt lập tức thay đổi, miệng kinh ngạc có thể nhét vào một cái trứng vịt. Hạ Lăng Vân, hắn sao, là ngươi? Vương Bất Đạn, ngươi muốn giết lão tử? Hoàn gia ngõ hẹp a. Nàng tức giận vọt tới, hai tay bóp ở Hạ Lăng Vân trên cổ. Chết đi bà, bản thiếu gia cứu được ngươi à, ngươi mẹ nó, thị phi bất phân có phải hay không, bản thiếu gia sớm biết ngươi cái dạng này, không bằng cứu một con chó. Hạ Lăng Vân chửi ầm lên, bởi vì bị bóp cổ, dẫn đến xe cũng mở ngã trái ngã phải. Lục Nhan Vân nhanh chóng bung ra Hạ Lăng Vân, càng hỗ trợ khống chế tốt tay lái, vẫn tại mắng, ngươi điên rồi, ngay cả lão tử cũng dám giết, đừng tưởng rằng Hạ gia che chở ngươi, lão tử cũng không dám động tới ngươi. Ngươi mẹ nó, lão tử muốn giết ngươi mà nói, cứu ngươi cái cọng lông a. Đúng a, người nào tại ám sát lão tử? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta là ai sao? Cái gì đều hiểu. Trước tiên mặc kệ những thứ này, lập tức rời đi ở đây, đi Tuệ Vân Sơn Trang, ta người đều ở đây bên kia, đúng, điện thoại di động của ngươi đâu, lập tức đưa cho ta gọi điện thoại. Không cần, ta đã cho ta biết hộ vệ, ra con đường này thì không có sao. Xe thể thao tính năng không hổ rất tốt, trước mắt phá trăm, đem phía sau xe xà xa bỏ rơi. Mà những cái kia người truy sát nhìn xem xe thể thao biến mất ở phần cuối, cũng không dám đuổi nữa, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Hạ Lăng Vân xe xông ra con đường này không bao lâu, phía trước có số lớn Audi ra, cũng là Hạ Lăng Vân bảo tiêu, Hạ Lăng Vân cũng dừng xe ở bên đường. Thiếu gia, bảo tiêu đi tới, đem Lục tiểu thư đưa trở về. Hạ Lăng Vân sau khi xuống xe, không nhịn được nói, "Hạ Lăng Vân, tiễn đưa em gái ngươi, không nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đi." Trên xe, Lục Nhan Vân cũng không có xuống xe, nàng cũng không dám tùy ý xuống xe, đang chờ mình bảo tiêu đến, nàng hướng về phía Hạ Lăng Vân ra lệnh, "Lập tức cho ta lên xe." "Chết bà tám, ngươi chính là thiếu ngày." Hạ Lăng Vân khó chịu lần nữa lên xe. Chương 490, nàng thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới Diệp Giản Thần, chương 490, nàng thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới Diệp Giản Thần. "Nói, chuyện gì đây? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ngươi làm sao lại cứu ta, đừng đem ta là kẻ ngu lừa gạt, ta không dễ dàng như vậy mắc lừa." Lục Nhan Vân lạnh nhạt nhìn xem Hạ Lăng Vân nói, "Chỉ cần câu trả lời của ngươi không thể để cho ta hài lòng, vậy ngươi liền đợi đến ta trả thù a. Ta mới vừa từ quán bar đi ra, là đêm còn à, trên đường xuất hiện tai nạn xe cộ, xe hàng lớn lật nghiêng, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi con đường kia, tiếp đó liền gặp được có người ở điều khiển xe hàng lớn đụng chạm lấy một chiếc lao vụt, ta vốn là không muốn lý, nhưng mà tại địa bàn của ta, còn có người dám ngông cuồng như vậy, cho nên ta liền dừng xe đi hỗ trợ, chuyện kế tiếp, ngươi cũng nhìn được." Hạ Lăng Vân hừ lạnh nói, "Thật không phải là ngươi." Lục Nhan Vân có chút khó có thể tin. Hạ Lăng Vân từ trong khống chế trong ngăn tủ tìm được một cái hộp xì gà, mở ra lấy ra một cái, dùng cái kéo cắt sau, nhóm lửa hút lấy. "Điên bà, ta mặc dù hận không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi phải biết, ngươi là Lục gia đại tiểu thư, nếu như ngươi chết ở phương Nam, ta Hạ Lăng Vân có thể thoát không được quan hệ. Cho nên, ta hắn sao điên rồi sao, đi làm loại sự tình này, dù là cá nhân ta không sợ, nhưng ta cũng sợ mang đến cho Hạ gia phiền phức đó à. Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, tại phương Nam ám sát ngươi, người hiểm nghi lớn nhất chắc chắn là Hạ gia, cho nên, ta tuyệt không có khả năng làm như vậy." Hạ Lăng Vân rất kiên nhẫn giảng giải. Lục Nhan Vân cũng nghe tin mấy phần, đệ của nàng Lục Chí Vân chết ở nước ngoài cảnh sát cao cấp cùng bang phái đều chịu ảnh hưởng, nếu như nàng chết ở phương Nam, Hạ gia chắc chắn chạy không thoát quan hệ, cho nên Hạ Lăng Vân lời nói cũng có đạo lý. Đây rốt cuộc là ai? Lục Nhan Vân mặt âm trầm suy nghĩ. "Chết điên bà, trên người ngươi còn tại đổ máu à, nhanh lên đi bệnh viện à, còn có tâm tình suy nghĩ lung tung." Hạ Lăng Vân từ trong xe tìm được một chút rượu cồn cồn ái ôn ngoại hạng thương dùng vật phẩm, ném về Lục Nhan Vân. "Ngươi thế mà quan tâm ta?" Lục Nhan Vân sầm mặt lại, tựa hồ rất tức giận. "Quan tâm ngươi cái quặp lông, ta sợ ngươi làm bẩn xe của ta, nhanh lên cút ngay cho ta xuống, hộ vệ của ngươi cũng tới." Hạ Lăng Vân hùng hùng hổ hổ, mà Lục Nhan Vân mắt nhìn phía trước, nhìn thấy nhà mình bảo tiêu đội ngũ tới, cũng đẩy cửa xuống xe. "Phanh." Vừa mới đẩy cửa xe ra, Hạ Lăng Vân liền một cước đạp về phía cái mông của nàng, đem nàng đạp xuống xe, còn té theo thế chó đỡ cước. "Họ Hạ, ta sớm muộn đá nát cái mông của ngươi." Lục Nhan Vân sau khi bỏ dậy, hướng về phía Hạ Lăng Vân chửi ầm lên. Hạ Lăng Vân hướng về nàng nhổ ngụm thuốc xì gà, một bức đại lao phái đoàn dáng vẻ, cho xe chạy như một làn khói đi. "Họ Hạ, ngươi chờ." Lục Nhan Vân còn tại mắng to, sau đó bị bảo tiêu bảo vệ đưa cho bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ y tá đang cấp Lục Nhan Vân vết thương khâu vết thương, mà Lục Nhan Vân cũng không hổ đứa hãn, cho dù thụ rất nhiều thương, nhưng lông mày cũng không nhăn một chút, hít khói nghĩ đến sự tỉnh. "Cô nương, bệnh viện không cho phép hút thuốc lá a." Bác sĩ đã không chỉ một lần nói lời này, hơn nữa, ngươi thụ thương thật nghiêm trọng đó a, đặc biệt là cái chấn thương, không xử lý tốt, lây nhiễm nhiễm trùng lời nói sẽ lưu lại vết sẹo. Ngậm miệng. Lục Nhan Vân hướng về bác sĩ mắng to, dài dòng nữa, ta ném đi ngươi đường cái. Dừng một chút lại nói, cho ta xử lý tốt vết thương, nếu như lưu lại một điểm vết sẹo, lao nương tại ngươi cái mông lưu một đường vết rách, nhường ngươi cả một đời lưu lại vết sẹo. Vâng vâng vâng. Bác sĩ y tá đều bị dọa phát sợ, trong lòng tự nhủ cô gái này nhìn nũng nịu bộ dáng, như thế nào hung mãnh như vậy a? Đến cùng là ai? Lục Nhan Vân còn đang suy nghĩ ám sát chuyện của nàng, nàng trước tiên cũng nghĩ đến Diệp Giản Thần. Bằng không, Hạ Lăng Vân tại sao đột nhiên liền xuất hiện, mặc dù nói là mới vừa từ quán bar đi ra ngoài, nhưng mà quá xảo hợp đi. "Tiểu thư." Lúc này, bảo tiêu đầu lĩnh đi đến, càng mắt nhìn tại băng bó vết thương bác sĩ cùng y tá, dường như đang do dự phải trang hồi báo tình huống. Nói thẳng, Lục Nhan Vân lạnh hừ. "Ám sát người trốn, bất quá chúng ta tra được một điểm manh mối, bọn hắn tựa như là bản thổ địa đầu xà Quá Giang Long. Cái Quá Giang Long 10 năm trước này là bản thổ hắc đạo đầu lĩnh, về sau phạm tội bị nhốt 10 năm. Sau khi ra ngoài thời đại đã thay đổi, không có chuyện để làm, không thể làm gì khác hơn là trọng thao cựu nghiệp, tụ họp một nhóm năm đó tiểu đệ, làm một chút không thấy được ánh sáng chuyện. Về sau, bọn hắn phát hiện tiếp ám sát chờ nhiệm vụ thù lao cao hơn, liền từ bỏ làm lớn sản nghiệp ý nghĩ, chuyên môn làm một chút ám sát, giao dịch vân vân chuyện. Bảo tiêu đang nói lúc, một tên khác bảo tiêu đi đến, hướng về phía Lục Nhan Vân nói, tiểu thư, chúng ta đối diện Giang Long sản nghiệp vây quét, bọn hắn đều chạy, chỉ bắt được một tiểu đệ, muốn hay không mang vào? Mang vào. Lục Nhan Vân âm trầm quá khẽ. Rất nhanh, một cái thon gầy tiểu thanh niên bị dẫn vào, mặc màu đen áo khoác, bên trong là màu đỏ quần áo bó, logo là tăng thêm ảnh chân dung, hạ thân là màu trắng quần bó, đầu đậu giày. Cái này tiểu thanh niên nhìn thấy Lục Nhan Vân vẫn là rất phách lối, không sợ trời không sợ đất, lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lục Nhan Vân. Chỉ thấy Lục Nhan Vân cầm lấy khâu vết thương dùng cái kéo, để cho Bảo Tiêu bắt được tiểu thanh niên tay, hung hăng cắm vào bàn tay của hắn. A! Tiểu thanh niên kêu thảm. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương ác như vậy, lời nói cũng không hỏi một câu, trực tiếp liền ra tay rồi. Đem đầu ngón tay của hắn từng cái một cắt đứt. Lục Nhan Vân lại ngồi trở xuống, để cho bác sĩ cùng y tá tiếp tục khâu vết thương. Đương nhiên, bác sĩ cùng y tá đều nhanh choáng ngất, đặc biệt là nhìn thấy thanh niên bàn tay không ngừng tuôn ra máu tươi, bọn hắn não hải trống rỗng, trong lòng tự đủ chính mình choáng huyết ta. Không cần, không cần, ta nói. Tiểu thanh niên khóc hô to. Đêm nay, có phải hay không các ngươi tại ám sát ta? Lục Nhan Vân hỏi. Ta không biết ta, không không không, ta là nghe nói qua đêm nay có cái hành động, giống như thất bại, lao đại bọn họ trong đêm chạy trốn. Bỏ chạy cái nào? Không biết nha, nghe nói đi Tây Bắc, giống như lại đi mặt Bắc bên kia. Là ai mời hắn tới giết ta? Là mạng bên ngoài, có người dùng bị quỷ phát nhiệm vụ, nghe nói thù lao là 3 ức à, lao đại cùng sư gia thương lượng sau, quyết định sau cùng tiếp nhiệm vụ này, bất quá sư gia cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Sư gia cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Sư gia nói, đối phương giống như cố ý đang tìm bọn hắn, sợ là cái cả bẫy, bất quá lao đại nói, bọn hắn bên trên một đơn làm rất nhiều xinh đẹp, đoán chừng đánh lên danh tiếng, nhân gia mới cố ý tìm bọn hắn. Các ngươi bên trên một đơn làm cái gì? Ám sát một nữ nhân, gọi Diệp Viễn Nhu cảnh sát đều không tra được, lúc đó làm đến sôi sùng sục lên, nghe nói cái này Diệp Viễn Nhu là phương nam nhà giàu nhất tỷ tỷ. Giống như có người muốn giá họa cho hắn, có một lần lão đại uống nhiều quá, còn nói Diệp gia người chính là hung ác, tỷ tỷ mình cũng xuống tay. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lục Nhan Vân cũng không có toàn bộ tin tưởng tiểu thanh niên mà nói, để cho người ta lấy ra cái kéo, lại muốn kéo tiểu thanh niên ngón tay. Tiểu thanh niên dọa sợ, vội la lên, lão đại trước kia ra ngục lúc, người không có đồng nào, lại đi khiêu khích địa phương địa lầu xà, bị hung hăng sửa chữa, là ta cứu được hắn, từ đó về sau, lão đại liền đem ta xem như tâm phúc, rất chiếu cố ta, hơn nữa rất nhiều chuyện đều nói cho ta. Lục Nhan Vân vẫy tay để cho Bảo Tiêu đem tiểu thanh niên ném ra bên ngoài. Lâm vào trong trầm tư. Chương 491, khích bác ly gián, mượn đao giết người, chương 491, khích bác ly gián, mượn đao giết người. Ba ước mua chuộc mệnh của ta. Đến cùng là ai? Lần trước bị ám sát là Diệp gia Diệp Viễn Nhu, hơn nữa nhìn bộ dáng là đệ đệ ám sát tỷ tỷ. Chẳng lẽ là Diệp Giản Thần? Không đúng, ám sát Diệp Viễn Nhu mục đích là giá họa cho Diệp Giản Thần, Diệp Giản Thần không có khả năng ám sát Diệp Viễn Nhu như vậy. Lục Nhan Vân càng nghĩ càng kinh ngạc, nàng đã đoán ra là ai? Là Diệp Húc. Hắn sợ ta vì A Hà báo thù, tìm hắn để gây sự, cho nên trước một bước giết ta. Hơn nữa giết ta sau, hắn có thể giá họa cho Diệp Giản Thần. Lục Nhan Vân càng nghĩ càng sinh khí, lệ khí cùng sát khí tại trong đầu lan lộn, nếu như không phải muốn băng bó, nàng bây giờ liền đi tìm Diệp Húc tính sổ sách. Ngày thứ hai ban đêm, Kim Tôn Quốc tế hộp đêm. Lớn nhất trong phòng trung, kinh bạo âm nhạc đang phun trào, đám người đứng ngoài xem nam nam nữ nữ đang múa may thân hình. Đỏ rượu, xanh đèn, mỹ nữ trên người kim phấn, ngũ quan thập sắc, toàn bộ căn phòng phóng thích ra hormone hương vị. Một vạn một bình đỉnh cấp hịt kỳ, chạm bệnh, chi hoa sĩ, uống một ngụm ném một bình, càng để dùng cho mỹ nữ rửa chân. Cái này bao lớn ở giữa có hơn 30 người. Cũng là tuấn nam mỹ nữ chiếm đa số. Diệp Húc ôm Liễu Như Yên cắn xì gà, thưởng thức nhìn xem một màn này. Cách đó không xa, Liêu Thái cũng tới, đang ôm lấy hai tên mỹ nữ đang khiêu vũ, mỹ nữ đều chịu không được đại thúc này, đại thúc, đi uống vài chén à, ta cái này tất chân đều bị ngươi sờ nát nha. Đương nhiên, Diệp Húc tối nay tới quẩy rượu mục đích, tự nhiên không phải là vì thỏa mãn nhạc phụ, mà là có mục đích khác. Hắn nhìn xem bên cạnh một cái mặc tiểu hồng sắc tây trang thanh niên nói, Mã thiếu, như thế nào không uống rượu đâu? Thanh niên chính là Mã Tử Quân, nói thật, Diệp Húc đột nhiên mời hắn tới hộp đêm chơi, hắn vẫn là rất bất ngờ. Dù sao hắn cùng với Diệp Húc cũng không nhận ra. Hắn vỗ tay cái độ, để cho một cái mặc chỉ đen, váy ngắn đến mẹ đùi, để tóc dài, đang tại khiêu vũ mỹ nữ tới, sau đó kéo ở bên người ngồi xuống, lại cầm chén rượu lên uống một ngụm. Diệp Đông A, phương Nam phong cách hợp khẩu vị ta, đa tạ ngươi khoản đại A. Ha ha, đi ra chơi đi, vui vẻ trọng yếu nhất, tới, uống. Mã Tử Quân cùng Diệp Húc đụng nhau một ly, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly. Nghe nói lần trước tiệc tối lúc, Diệp Giản Thần đắc tội ngươi A, nói một chút chuyện gì đây? Diệp Húc đặt chén rượu xuống sau, nhìn như thuận miệng một dạng hỏi. Mã Tử Quân nghe xong liền biết giải quyết, hắn biết Diệp Húc cùng Diệp Giản Thần có ăn tiết, chắc chắn là muốn đem chính mình làm vũ khí sử dụng. Ta đã nói, chưa từng gặp mặt, như thế nào đột nhiên hẹn mình uống rượu? Đương nhiên, hắn nghĩ là muốn như vậy, ngoài mặt vẫn là gương mặt phẫn nộ, tên Vương bắt đằng kia, ngay cả ta mặt mũi cũng không cho, ta sớm muộn phải hắn dễ nhìn. Chính là rồi, ta nghe nói Mã thiếu năng lượng à, liền tỉnh thành hạ gia đều bắt người không có biện pháp, tại sao sẽ ở lật thuyền trong mương đâu? Diệp Húc cười ha hả nói, thực không dám giấu giếm à, ta cùng với Diệp Giản Thần cũng có ăn tiết, ta lấy tên kia không có cách nào, đang trông cậy vào Mã thiếu cho ta xuất khí đâu. Có phần cho người ta khích bác ly gián cảm giác, Diệp Húc cũng nói ra bản thân đối với Diệp Giản Thần có ý kiến. Ha ha, Diệp Giản Thần mặc dù có chút đồ vật, đối với ta cũng liền hình dáng kia a. Mã Tử Quân gõ gõ thuốc lá trong tay cho, hơi có kiêu căng một giọng nói. Diệp Húc nghe xong cũng rất cao hứng, không ngừng cho Ngựa Tử Quân rót rượu. Mã Tử Quân đương nhiên gặp Diệp thì chơi, trong lòng sáng như gương, mục đích của hắn không phải Diệp Giản Thần mà là Diệp Húc. Hắn muốn tra rõ ràng Diệp Húc nội tình, hảo cho Hồng Tỷ một cái công đạo. Cho nên có cần thiết thời điểm, hắn nói không chừng sẽ liên thủ Diệp Giản Thần đối phó Diệp Húc đâu. Hai người trò chuyện lúc, lại có vài tên phú nhị đại trang phục thanh niên đi vào, sau lưng còn đi theo vài tên mỹ nữ, những mỹ nữ này chất lượng đều rất tốt, thân cao gầy làn da trắng lạnh, so trong phòng nữ tử cao một cái đẳng cấp. Lại có quý khách tới. Diệp Húc tự mình đứng lên nên đón, đem những mỹ nữ này gọi tại sofa ngồi xuống. Có phú nhị đại hiếu kỳ hỏi thăm Diệp Húc, những mỹ nữ này cũng là ai vậy? Diệp Húc cười tủm tỉm nói, cũng là công ty của chúng ta Đại Võng Hồng. Nói xong đem những mỹ nữ này nhất nhất giới thiệu, trước mắt Võng Hồng giống như tiểu minh tinh tựa như, đối với rất nhiều người mà nói vẫn là rất hiếu kỳ. Hơn nữa, bọn hắn đều nhìn chằm chằm trong đó một tên Võng Hồng, cái này Võng Hồng mặc gì cờ chế phục, dáng người cao gầy, hình dạng xinh đẹp, cho người ta rất thanh thuần cảm giác. Tất cả mọi người chơi chán nóng bỏng tiểu tỷ tỷ, tiểu tiên nữ, nữ thần, đối với loại này thanh thuần, nam giữ cả làn mắt to mỹ nữ sức chống cự rất thấp. Trong đó, lấy đến từ cảng đảo Phú Nhị Đại Lưu Kiện Toàn làm đại biểu, hắn tại chỗ liền động lòng, hắn tại cảng đảo gặp qua đủ loại đủ kiểu mỹ nữ, danh nghĩa cũng nuôi dưỡng không thiếu Võng Hồng, nhưng mà trong mắt hắn, bất kỳ nữ tử cũng không sánh nổi trước mắt vị này. Diệp Đồng, vẫn là ngươi có bản lĩnh à, có khí chất như vậy Võng Hồng cũng bị ngươi chiêu mộ được, nàng tên cứ gọi là gì à? Lưu Kiện Toàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào xinh đẹp nhất tên kia Võng Hồng. Diệp Húc nhìn xem Lưu Kiện Toàn dáng vẻ, trong lòng âm thầm cười lạnh, giới thiệu nói, vị này Đại Võng Hồng gọi Đào Tinh Vân, nàng thế nhưng là ngàn vạn trạch nam trong lòng nữ thần a. Đào Tinh Vân, tên hay. Lưu Kiện Toàn còn tại nhìn chằm chằm, phát hiện Đào Tinh Vân ánh mắt thật sự rất xinh đẹp, cùng nàng đối mặt, sẽ cho người một loại sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu cảm giác. Tim của hắn đập một mực tại tăng tốc, hắn biết đây là mối tình đầu cảm giác. Tinh Vân, tới, tại Lưu Thiếu ngồi bên này. Diệp Húc gọi Đào Tinh Vân tại Lưu Kiện Toàn ngồi xuống bên người. Lưu Thiếu, ngươi tốt. Đào Tinh Vân rất lễ phép đối với Lưu Kiện Toàn chào hỏi, cùng với những cái khác nữ hài nhiệt tình khác biệt, duy trì thận trọng. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là loại này thận trọng hấp dẫn Lưu Kiện Toàn. Trong chốc nhóm này, Lưu Kiện Toàn cảm giác mình không phải là tại quán bar, mà là trở lại lúc đi học, lần đầu gặp phải mối tình đầu của mình. Diệp Húc hướng về phía Đào Tinh Vân, giới thiệu nói, vị này là cảng đảo Lưu gia công tử, chân chính hào môn a, đại chiến năm đó thời điểm, Lưu gia đối với Hoa Hạ thế nhưng là từng trợ giúp rất nhiều, gia gia của hắn a, vẫn là đời trước Thái Bình thân sĩ đâu. Đúng, hắn cũng là tập đoàn chúng ta A Video ngắn cổ đông, càng là Thiên Âm Video ngắn cổ đông một trong, Thiên Âm Video ngắn có thể có hôm nay a, Lưu công tử thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Còn có, Lưu công tử cũng là cảng đảo trẻ tuổi nhất đầu tư thiên tài. Hắn một phen cầu vồng cái dám ném về Lưu Kiện Toàn, không chỉ là Đào Tinh Vân, ghế sofa bốn phía mỹ nữ đều kinh ngạc nhìn về phía Lưu Kiện Toàn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Lưu Kiện Toàn lai lịch lớn như vậy. Bất quá, có người cũng đưa ra dị nghị, Thiên Âm Video ngắn trước mắt rất hỏa, nhưng mà nghe nói là Diệp Giản Thần khai sáng a, mấy ngày trước phỏng vấn đều có nói đâu. Lời này cũng làm cho phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, rất nhiều người cảm giác loại lời này nói có chút không để ý nơi. Quả nhiên, đang thụ lấy đám người cuồng nâng Lưu Kiện Toàn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Người nghe ai nói a? Diệp Húc cười lạnh một tiếng. Nhìn xem nói chuyện tên kia Võng Hồng, nhớ không lầm, tên này Võng Hồng là Thiên Âm tập đoàn, sở dĩ đêm nay có thể tới, là bởi vì tại Thiên Âm tập đoàn không nhận như thế nào chú ý, dự định đi ăn máng khác tới A Video, theo ta được biết, Thiên Âm Video ngắn có thể lựa chạy tới, là Lưu Thiếu để mấy cái mấu chốt tính đề nghị, tỉ như quảng cáo tuyên truyền, tỉ như tiết mục cuối năm tuyên truyền, còn có trọng điểm nâng đỡ Võng Hồng kế hoạch, đây đều là Lưu Thiếu nói. Ra.